Chương 714 quần tu hội tụ, một trận chiến lập uy, 2, chương 714 quần tu hội tụ, một trận chiến lập uy, 2, âm thầm đứng xem tu sĩ xì xào bàn tán, không biết bao nhiêu đã cải đầu dựa vào Tiêu Nghiễn chi tưởng nhớ, muốn cùng Phương Dật năm đỉnh điểm một mạch thân cận một hai. Tiêu Nghiễn sư đệ, ngươi ra tay nhiều như vậy lần không công mà lui, thẹn với Thiên Khuyết chân nhân dạy bảo Phương Dật giống như cười mà không phải cười, tế lên khư giới khô khốc phiên, nhắm nhủi phiên trên mặt phủ văn lưu chuyển, choáng nhiễm ra thanh sắc mờ mịt. Hệ gia đồng môn, bản tọa bị liên lụy, chỉ điểm ngươi một hai, miễn cho ném đi huyền dương mặt mũi hoa. Bảo phiên chập chờn, liên loại rơi xuống đất, rút chúng dài diệp, bảo liên nở rộ, tiếp tiên liên diệp diễn hóa thanh liên pháp vực. Sau đó khư giới khô khốc trên lá cờ, một tôn ma thần hư ảnh bước ra, mặt lộ vẻ từ bi, tay nâng ngũ sắc bảo liên. Tật. Phương Dật tay áo vung dậy, pháp lực ngưng tì, diễn hóa khí mạch, 800 tơ bạc phô thiên cái địa bào phủ mà ra. Ất một đồng quy pháp. Một lúc sau, Tiêu Nghiễn không tránh kịp, bị móc nối liên kết với khí mạch. Trong tay hắn bảo trượng rơi xuống, đánh nát từng cái khí mạch, nhưng lại có mới khí mạch lan tràn mà lên. Không tốt, là hằng nhất sư minh nhất một đồng quy pháp. Bạo. Phương Dật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, sắc mặt hơi tái, khí thế chớp mắt chừa xuống một đoạn. Hoàng bét. Tiêu Nghiễn một ngụm nịch huyết phun ra, sắc mặt trắng bệnh, khí mạch hỗn loạn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Vô sỉ. A. Hắn sắc mặt đông nhiên biến đổi, một cái bảo châu từ cái thoát, mỏ ác dâng lên, rủ xuống lượn lờ mùi thuốc. Phương Dật, ngươi cho rằng bản tọa không có chút nào phòng bị, liền cùng ngươi đấu pháp. Tiêu Nghiễn xé mở ngụy trang, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, lại không bị ất một đồng quy chi pháp gây thương tích. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, cũng may Diêm Hữu Đài đưa tới Phương Dật tinh chuẩn tình báo, thường dùng bí pháp chu toàn. Bằng không, không làm phòng bị, hắn muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Phương Dật, mất cái này ất một đồng quy chi pháp ngươi còn có hà để vận. Tiêu Nghiễn ánh mắt yếu ớt, đầu ngón tay pháp quyết nhảy lên, cổ một bảo trượng bảo quang đại phóng, hóa thành một tôn thanh linh vũ hạc huy động cánh chim ở giữa. Tương đạo một lưỡi đao giống như gió bao rơi xuống, hô hấp gian, thanh liên điêu linh, pháp vực tàn phá. Tiêu Nghiễn nhìn qua bị Bích Liên vệ ngũ chỉ gò bó, khó mà tránh thoát ác mục rào tùy tiên, kiên kỵ đạo. Phương sư đệ nếu là nhấc tay nhận thua, bản tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng. Phương Dật vô hỉ vô bi, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, sau lưng ma thần hư ảnh mặt lộ vẻ từ bi, mở mịt vờ quanh, lòng bàn tay ngũ sắc bảo liên bạo liệt. Bất quá là linh ý dị chi đạo ngũ liên dưỡng khí chính là khôi phục mấy phần pháp lực, Phương Dật ngươi không công phạt chi bảo nơi tay, lại có thể làm gì được ta? Tiêu Nghiễn vua túi chữ vật, một tôn vân gỗ cổ lâu tế lên, rủ xuống tầm tầm vận sóng. Ngũ liên dưỡng khí pháp, huyền chi thăng âm thanh pháp, cái này hai đạo ý đạo bí pháp nổi tiếng bên ngoài, hắn sao lại không biết? Không có phòng bị, phải không? Phương Dật khép cười một tiếng, được diệu pháp thần thông thanh không bảo vân khí bởi vì linh dược không đủ, không tu hành tiểu thành. Nhưng linh ý dị chi đạo đường ra đầu mối, hắn có khác sở ngộ. Ngũ liên tổn khí pháp, tật. Bạo liệt ngũ sắc bảo liên mùi thuốc biến hóa, lẫn vào không hiểu linh quang, ngũ sắc linh quang va chạm, hóa thành tối tăm mở mị sương mù. Một lúc sau, đã đem bảo châu màu xanh ăn mòn, xuyên thấu qua vân gỗ cổ lâu, thư Tiêu Nghiễn pháp bảo. Không tốt, không phải khôi phục pháp lực ngũ liên dưỡng khí pháp. Cảm thụ tứ chi mềm mại, Tiêu Nghiễn không để ý trong kinh mạch đau đớn, ra sức thôi động pháp lực. Nhưng mở xương khói tràn ngập, ăn mòn pháp lực, tê liệt thần hồn, đau đớn tiêu hết. Hắn lại nhất thời không nhấc lên được pháp lực, không cách nào thôi động thần hồn. Tiêu Nghiễn sư đệ chớ có vùng vẫy một vòng huy tại tốt hạ hội tụ, hóa thành cầu vồng, Phương Dật đi lại trầm ổn, chậm rãi hướng Tiêu Nghiễn mà đi. Phương sư đệ, hà tất tức giận như vậy? Một mặt bát quái bản hiện lên, đánh gãy cầu vồng. Ngân sắc linh quang lan lộn, bảo quang chói mắt, một đạo thân hình bước ra Diêm Hữu Đài tóc bạc lấy tứ phương thanh tịnh quan buộc lên, người khoác gâm dương bát quái bảo, eo vòng thanh ngọc cầm tú mang, chân đạp vân đạp lý dạy. Chỉ là hiện ra ở bên ngoài, chính là bốn kiện pháp bảo, vành trướng lưu chuyển khí thế, viễn siêu Tiêu Nghiễn. Tiêu Trường Sách hơi biến sắc mặt, chửi ầm lên. Vô sỉ đến cực điểm. Lấy hai địch một, Diêm Hữu Đài tên con này, mảy may ra mặt không cần. Chợt trong tay hắn bí bảo thấu xương ô pháp châm bắn ra, hướng Diêm Hữu Đài đầu người đánh tới. Thượng Sách sư đệ, ngươi như vậy để cho bản cung khó xử, xích quang long yên lô linh quang phun ra nuốt vào, một đạo xích viêm nhảy ra, dễ dàng đem kim châm đốt thành cho tàn. Nam Hoa chân nhân mặt lộ vẻ bất mãn, nóng bỏng mênh mông khí thế rơi xuống. Ngũ Hoa sư tỷ đã lâu không gặp, Thượng Sách sư minh nhất thời ngứa nghề khó nhịn, hà tất hùng hổ dọa người như vậy? Trương Hằng nhất kiếm lông mày trao lên, tiến lên nửa bước, đem Tiêu Trường Sách bảo hộ đến sau lưng. Hắn cao ngất pháp thể bên trên, thanh sắc linh quang như thủy triều tuôn ra, chặn lại xích quang long yên lô bạo liệt khí thế. Bành! Đại âm hy thanh, thanh đỏ nhị sắc linh quang va chạm, riêng phần mình hóa thành điểm điểm linh huy tán đi. Rồi, rồi, rồi. Nam Hoa chân nhân che miệng cười khẽ, lưu ly linh quang chiếu, trong mắt nổi lên xuân thủy, bị hoặc nảy sinh. Hằng nhất sư đệ, có một số việc Tiêu Trường Sách không rõ ràng, ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Có thể để cho Phương Dật tranh đoạt khẩu trung phần cơ duyên này, đã là pháp ngoại khai ân, xem ở hắn ngược dòng độ sơn yêu chiều biểu hiện thượng giai. Cùng với rộng thắng chân nhân mặt mũi bên trên Trương Hằng nhất trầm mặc không nói, trong lòng không nói gì, chợt liếc Phương Dật một cái. Ngũ Hoa sư tỷ, khẩu trung dưỡng linh pha bên trong tam giai linh thực bảo dược, cái nào một gốc không phải sư tôn dốc lòng chăm sóc? Một tia hy vọng cũng không lưu lại cho ta mạch này. Hằng nhất sư đệ, khẩu trung ngàn năm truyền thừa xưa nay đã như vậy. Tổ sư đường một mạch không đại chân nhân tọa chấn, có thể khoan nhượng sư đệ mượn dùng linh thực, bảo dược bước vào kết đan 6 tầng, đã cấp đủ rộng thắng chân nhân mặt mũi. Nam Hoa chân nhân con mắt băng lãnh, ngôn ngữ như đao, đâm người yếu hại. Một hoa rơi, tất nhiên là có một hoa mở khẩu trung có thể truyền thừa đến nay, không người có thể vi phạm chuyện này thôi. Trương Hằng nhất tiếc rẻ liếc mắt nhìn Phương Dật, hắn cùng với Tiêu Trường Sách đã dốc hết toàn lực. Nam Hoa chân nhân đứng ra cảnh cáo, vạch ra ranh giới cuối cùng, đại biểu cho Xích Mi tử chi ý, Tiêu Nghiễn sau đó đứng thiên quyết tử. Hai vị đại chân nhân pháp chỉ, đã không phải hắn có thể nhúng tay. Nam Hoa chân nhân khẽ gật đầu, chợt mở miệng nói: "Phương Dật Thắng không nổi Tiêu Nghiễn cùng Diêm Hữu Đại, nhưng Đại Vân cũng không phải là chỉ có khẩu trung còn có tam giai linh vật. Thì Ngũ Hoa sư tỷ chỉ điểm sai lầm." Tiêu Trường Sách đè xuống lửa giận, chắp tay thi lễ, kích động nói: "Đại Uyển phủ giản Dương Trạch, trước kia Thanh Mộ cung lưu lại bí cảnh, tính toán thời gian cũng nên sắp xuất thế. Nếu là Phương Dật sư đệ có nội tình, có thể tự đi tìm đến cơ duyên." Diêm sư minh cuối cùng chịu hiện thân. Phương Dật sắc mặt đạm nhiên, cũng không vẻ kinh ngạc, trong tay ngũ độc đỉnh hiện lên. Lấy một chọi hai, đổi lại là hắn cũng không sẽ lưu thủ. "Vâng." Sâu bỏ phù văn lưu chuyển, ngũ độc đỉnh rơi đập. "Lệ." Du Dương Hạc rẽ quanh quần, thanh linh bạch vũ hạc bị tế lên, thử khí vần quanh, hướng Diêm Hữu Đài bắt giết mà đi. Phương Dật ánh mắt sáng quắc. "Lập uy." Chỉ Tiêu Nghiễn một người trọng lượng, như thế nào so ra mà vượt Diêm Hữu Đài. Chương 715 Tam giai man thú, pháp vực chi uy, 1, chương 715 Tam giai man thú, pháp vực chi uy, 1, bành. Diêm Hữu Đài cựu một thanh long trượng đánh xuống, Bích Liên vệ thân hình lấp loé, liên tiếp tránh lui. Nhưng cuối cùng chậm nửa bước. "Bành." Gò bó ác mục rảo tùy tiên gốc cây khô héo, pháp cấm tán loạn. "Trở về." Tiêu Nghiễn pháp lực lưu chuyển, trong đan điền thanh sắc trần đan bên trên, một ngụm đan nguyên tiêu đốt. "Ông." Ác mục rảo tùy tiên như độc xà đánh rất từng đạo bóng roi, đánh nát pháp cấm, chân sắc trắng bệnh, nhưng trong lòng mừng như điên. Tiêu Nghiễn gọi trở về trong tay. Phương Dật thần niệm khẽ nhúc đích, Bích Liên vệ bước ra một bước, đứng ở bên cạnh. Hắn con mắt tính mịch, giống như cười mà không phải cười. "Diêm sư huynh tu hành nhiều năm, đối với ta còn muốn ngầm hạ hát thủ. Con đường chi tranh, cái kia có cái hát thủ không tối tay." Trong lòng Diêm Hữu Đài khinh thường, nếu không phải Phương Dật làm việc cẩn thận, sớm đã có phòng bị. Cái này chín một thanh long nhất kích, liền có thể kết thúc đấu pháp, mà không phải hướng Bích Liên vệ khôi lỗi rơi xuống. Phương Dật cùng hắn cùng thuộc một đạo chân nhân, tu vi tương cận, linh vật cần thiết nói đùa, đây là tu hành chi tranh, cũng là đại đạo chi tranh. Cái này Diêm Hữu Đài hành vi xử lý đại biến, Phương Dật con mắt hơi khép, trong lòng đề phòng. Diêm Hữu Đài chuyện xưa muốn nhất ra mặt, làm việc tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ không từ thủ đoạn như vậy. Trước kia không đem ta coi là đối thủ, chuyện cho tới bây giờ, nhưng không phải do Diêm Hữu Đài định đoạt bảnh. Thanh sắc linh quang phiên cuốn mở ra, Diêm Hữu Đài quanh thân cản, khôn, khảm, cách, chấn. Thiên cơ phủ văn lưu chuyển, khí thế không ngừng lan tràn. Tiêu Nghiễn sư thúc, người ta cùng nhau ra tay. Chối Tây Bảo Diệp tuần tra, rủ xuống thanh sắc bảo quang, mông lung, thư thực không chắc, điên đảo khí thế. Ngũ hoa sư tỷ, một hoa mở, cũng là có một hoa rơi. Nhưng vì cái gì hoa nở người, không thể là ta tổ sư đường một mạch. Trương Hằng nhất tâm tưởng nhớ biến đổi, ẩn ẩn có điều ngộ ra, dù cho muốn nhượng bộ, cũng phải có đầy đủ lợi ích. Tổ sư đường tuy không đại chân nhân tọa chấn, ở vào yếu thế, nhưng cũng không phải là mặc người nắm. Trong tay hắn tử lôi bay mình, đại không chấn trên thuyền nổi lên từng vòng lôi vòng, uy thế kinh người. Lấy một đối một, Phương Dật vô luận cùng Diêm Hữu Đài hoặc là Tiêu Nghiễn giao thủ, bại ta tổ sư đường một mạch tâm phục khẩu phục. Vốn lấy một địch hai, hai vị kết đan chân nhân liên thủ, đây là lấn ta tổ sư đường một mạch không người hay sao? Ông. Xích quang long yên lô chấn động, khói hà vần quanh, sương mù trọng trọng, ngũ hoa chân nhân con mắt hơi khép. Hằng nhất sư đệ, đây là khẩu trung thiên khuyết chân nhân pháp chỉ, lão đầu tử cũng là đồng ý. Nàng nhìn qua thân hình kiên cường, hăng hái Phương Dật, tán thưởng nói: "Khẩu trung đối với Tiêu Nghiễn chi dụng, người ta trong lòng hiểu rõ. Khẩu trung phải nuôi ra trưởng giáo đẳng cấp chân nhân, sau này có hy vọng đại chân nhân chi vị, là vị kế tiếp quảng thắng đại chân nhân, mà không phải là tầm thường kết đan đại vân ngàn năm đã hàng, Huyền Dương Sơn sư tôn nhân vật như vậy, bất quá liền ra một vị Trương Hằng nhất tay bên trong đại không chấn vân chu khí thế tăng vọt, ẩn ẩn muốn xông ra chối Tây Bảo Diệp." Dù cho lại nhìn hảo Phương Dật, hắn cũng không cho rằng Phương Dật có thể cùng có thể xưng đại vân đỉnh tiêm tu sĩ vàng rộng thắng sánh vai. Khẩu trung tự sẽ cho đủ đền bù. Ngũ Hoa chân nhân méo mi tâm một cái, thầm mắng một tiếng lao đầu tử không phải thứ gì, buồn động trong phủ chủ bị thật nhỏ ăn, lấy chụp ảnh lưu hành chi pháp, âm thầm đứng ngoài quan sát, lại bị Xích Mi buộc tới xử lý chuyện này. Huyền Dương, Ngũ Canh Tử, tổ sư đường ba mạch đồng khí liên chi. Phương Dật tan phải cái lô bốn, tự sẽ có chỗ đền bù. Hằng Nhất sư đệ nói cái giá đi, Trương Hằng Nhất trầm trước phút chốc, mở miệng nói: "Đại Uyển phủ giản Dương Trạch, Thanh Mộ cung lưu lại chỗ kia bí cảnh, ta biết được khẩu trùng có hai cái Thanh Mộ cung chiêu lệnh. Vô luận thành bại, pháp lệnh cũng phải có Phương Dật một vị trí thanh chiêu pháp lệnh." Tiêu Trường Sách trong mắt trừng tròn trịa, kinh ngạc nhìn xem Trương Hằng Nhất. Sư minh mình, ngược lại thật sự là dám công phu sư tử ngoạm. Bảo vật chấn phái phía dưới, hai cái kia thanh chiêu pháp lệnh giá trị, tại Huyền Dương Sơn có thể xếp hạng thứ ba. Cái này, Hằng Nhất sư đệ ngươi khẩu vị quá lớn, dù cho Diêm Hữu Đại thắng, đều chưa hẳn có thể được thanh chiêu pháp lệnh. Vũ Hoa chân nhân xoa bóp mi tâm, trong lòng bất đắc dĩ. Giản Dương bí cảnh trăm năm một luân hồi, là Nguyên Anh đại phái Thanh Mục cùng còn để lại lớn nhất di tích, tục truyền có tứ giai linh vật đứng hàng trong đó. Nếu không phải pháp cấm cùng bí cảnh câu thông, không cho phép đại chân nhân phía trên tu sĩ ra tay, sớm đã dẫn tới Nguyên Anh Trần Quân ra tay. Khẩu trung bầu trời xanh thanh ý đàn, bích âm thanh tâm trúc, huyền không bảo liên, cũng là tại Giản Dương trong bí cảnh thu được. Vô luận Xích Mi, Thiên Quyết, Bàn Dọc Thắng, có thể bước vào đại chân nhân, cũng là tại Giản Dương trong bí cảnh được chỗ cực tốt, giúp ích tu hành. Bí cảnh hung hiểm, hai khối thanh một cung còn sót lại chiêu lệnh, ẩn ẩn có thể đại biểu thanh một cung đạo thống. Phải này chiêu lệnh che chở, tránh đi hung hiểm cấm chế, việc ngầm trận pháp mai phục, đối với bí cảnh tìm tòi, tìm kiếm cơ duyên, chỗ tốt cực lớn. Phương Dật tu vi quá thấp, cái kia bí cảnh ở vào Đại Vân cùng Đại Ngu đường biên giới bên trên, một khi mở ra có thể vào kết đan chân nhân, cũng không chỉ Đại Vân tu sĩ Ngũ Hoa chân nhân thành khẩn nói. ta cũng nguyện bán hàng nhất sư đệ một bộ mặt. Thế nhưng hai khối lệnh bài, khẩu trung cũng không chỉ một vị tu sĩ nhìn chằm chằm, người ta không tranh, hô lôi sư đệ, chín hàn sư đệ. Còn có khẩu trung tôn kia tam giai thượng phẩm xích viêm nuốt hỏa con rùa hậu bối hỏa vân tử cũng có không nhỏ tâm tư ta cho ngũ hoa sư tỷ một bộ mặt. Trương Hằng Nhất dựng thẳng lên thon dài trắng non ngón trỏ. Một kiện trung phẩm pháp bảo. Hằng Nhất sư đệ chớ nói đùa. Ngũ Hoa chân nhân mắt vượng híp lại, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, trung phẩm pháp bảo giá trị yếu hơn một bậc, nhưng cũng là Huyền Dương Sơn trọng yếu nhất nội tình. Trung phẩm pháp bảo linh tài hiếm thấy, tế luyện gian khổ, dù cho kết đan nhặt bạ cẩn nhân cũng phải hao phí to lớn tâm huyết. Huyền Dương Sơn truyền thừa ngàn năm, đứng hàng trung phẩm pháp bảo, bất quá hai tay có đến. Khấu trừ trấn áp linh mạch, chủ trì dược viên, bố trí trận pháp pháp bảo, kết đan trung kỳ hô lôi, chín lệnh hai vị sư đệ, đều không thể trung phẩm pháp bảo bản thân ta tổ sư đường một mạch, đã làm ra nhượng bộ Trương Hằng Nhất mặt lộ bất mãn. Phương Dật là căn chính miêu hồng, tài sản trong sạch, mấu chốt nhất chỗ, vẫn là tổ sư đường dòng chính chân nhân. Há lại là may mắn ngưng đan hô lôi, chín lệnh có thể so sánh. Người ta ba mạch chân nhân, tiến giai kết đan trung kỳ, khẩu trung đều sẽ có pháp bảo bản thượng. Ngũ Hoa sư tỷ, nhưng cần Hằng Nhất nói phải lại ngay thẳng chút. Ân. Ngũ Hoa chân nhân hai lỗ tai khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ, chợt mở miệng nói, "Có thể." Xem ở ba mạch đồng khí liên chi, nâng đỡ lẫn nhau tình nghĩa bên trên, cho Hằng Nhất sư đệ mặt mũi. Một kiện trung phẩm pháp bảo, lại là phòng ngự chi bảo, có thể Vân cùng Phương Dật quả thật như thế. Tiêu Trường Sách chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu là thật sự có thể được một kiện trung phẩm pháp bảo, dù cho Phương Dật lấy một chọi hai, cũng là kiếm lớn. Ánh mắt lướt qua trên không một góc, Trương Hằng Nhất mắt quang bình tĩnh, chứng thực có chút suy nghĩ. Đại giới đâu? Trung phẩm pháp bảo hiếm thấy, huống chi phòng ngự chi bảo còn mạnh hơn qua cùng giai một bậc. Ngũ Hoa sư tỷ, cái này đại giới như thế nào? Tu sĩ chúng ta, tất nhiên là lấy tu vi luận cao thấp. Ngũ Hoa chân nhân Vân Đạm Phong kính nói. Diêm Hữu Đài Tiêu Nghiễn liên thủ, mất đồng môn thể diện, nếu là thắng thì cũng thôi đi. Nếu là bại, trừ bỏ khẩu trung nâng đỡ cơ duyên, Thiên Cơ Phong nên trả giá đầy đủ đại giới bất phân thắng bại lại như thế nào? Trương Nhất Hằng ánh mắt sáng quắc, một bước cũng không nhường. Lấy một chọi hai còn cầm Phương Dật không dưới, cũng nên trả giá đầy đủ đại giới có thể. Ngũ Hoa chân nhân che miệng khẽ cười nói, nếu là Diêm Hữu Đài cầm Phương Dật không dưới, Thiên Cơ Phong chỗ, tự có lao đầu tử đứng ra giải thích yêu sủng cũng tính là Phương Dật nội tình. Trương Hằng Nhất mở miệng đạo, có thể, Tôn Kiêu Mậu thổ đồn vốn là Phương Dật bồi dưỡng, là hắn cơ duyên phong phú, tự coi như hắn cơ duyên tốt. Trương Hằng Nhất tay áo chấn động, đại không trấn vân chu thu hồi, vẻ bất mãn thu hồi, cử chỉ ôn nhuận, giống như vừa mới nổi giận người, cũng không phải là hắn. Khẩu trung đại kế mở ra, hắn biết được nội tình trong đó, Tiêu Nghiễn tác dụng ẩn có ngờ tới. Có thể đổi lấy một kiện trung phẩm pháp bảo cơ duyên, đã là đạm xích huy, thiên quyết danh giới cuối cùng. Cái này Trương Hằng Nhất Ngũ Hoa chân nhân biết được bị tính toán một tay, cũng không để ý ba mạch giao thủ đều có thắng bại, Trương Hằng Nhất có thể cầm chắc lấy thiên quyết, xích mi danh giới cuối cùng, cũng là hắn gốc dễ chuyện. Chương 715 Tam giai man thú, pháp vực chi uy, 2, chương 715 Tam giai man thú, pháp vực chi uy, 2, huyền không đỏ phía trên đan linh phủ, luồng không khí lạnh mãnh liệt. Tiêu Nghiễn sắc mặt phiền muộn, ánh mắt rơi vào giằng co, khí thế ba chạm kịch liệt Diêm Hữu Đài Phương Dật phía trên. Phương Dật cùng hắn tranh cơ duyên, Diêm Hữu Đài lại làm sao là đèn đã cạn dầu. Tiêu sư thúc, người ta liên thủ đè xuống Phương Dật, đoạt được khẩu trùng cơ duyên, gặp lại trở về Thiên Cơ Phong thương nghị. Diêm Hữu Đài con mắt hơi khép, nhìn qua Bích Liên Bệ, Thanh Linh Bạch Vũ Hạc hai tôn tam giai khôi lỗi, trong lòng đề phòng. Tu sĩ thời gian tinh lực có hạn, đem tâm huyết đầu nhập trong linh ý chi đạo, khó tránh khỏi đấu pháp yếu cùng giai tu sĩ một bậc. Nhưng Phương Dật vượt qua hắn đón trước, hai tôn tam giai khôi lỗi đủ để bù đắp đấu pháp không đủ. Hảo. Tiêu Nghiễn gật đầu đáp ứng, tại trước mặt Huyền Dương Sơn tu sĩ đấu pháp thất bại, mất hết mặt mũi. Nếu là cùng nhau đè xuống Phương Dật, đào thải một người, cũng có thể bù đắp một hai. Túc hạ pháp lực hội tụ, hóa thành sóng biết dạo dực, diễn hóa đoa đoa thanh liên. Phương Dật tay nâng ngũ độc đỉnh, sau lưng khư giới khô khốc phiên liệt liệt băng rội. Diêm sư minh, Tiêu sư minh, nhưng chuẩn bị xong. Cuồng vọng. Tiêu Nghiễn ra mặt đỏ lên, cổ một bảo trượng đánh xuống, ác mục rào tùy tiên giống như độc dao hướng Phương Dật rút giết mà đi. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, hai vị kết đan chân nhân liên thủ, Diêm Hữu Đại nhưng không hạ người bình thường. Tiểu thất. Giống. Kèm theo tràn ngập mãng hoang khí cơ gào thét, yêu vân lan tràn, một tôn ngân bạch thú nhỏ từ linh sủng trong túi bước ra. Thất giới chân đạp yêu vân, khí thế hùng hồn, sau lưng cóng lấy một cái mậu thổ bảo hồ lô. Ngăn lại Tiêu Nghiễn. Phương Dật mở miệng nói. Hoa. Mậu thổ bảo hồ lô phun ra linh xa, màu nâu linh quang chạy xuôi, cắt bay nhăn lại ở giữa, to lớn phong bạo hướng Tiêu Nghiễn bao phủ mà đi. Không tốt. Cái này yêu sủng huyết mạch bất phàm, so ta trong dự liệu, còn mạnh hơn bên trên ba phần. Cảm thụ khí thế pháp lực, so sánh với thân còn hùng hậu ba phần thất giới, Tiêu Nghiễn trong lòng biết, nhất thời nửa nhóm khó mà thoát thân. Tiêu Nghiễn sư đệ đường nội. Diêm Hữu Đài kiêng kỵ nhìn qua thất giới, nắm giữ chuẩn tam giai trận pháp sư tạo nghệ mậu thổ đồn, vẫn là ngưng luyện yêu đan yêu vương, nhưng không hạng người tầm thường. Cũng may ta cũng có chuẩn bị tận. Hắn tay áo hơi rung, một tôn lớn chừng quả đấm thạch lao trải rộng pháp cấm, trong tay áo bay ra. Giống. Tiếng thét kinh thiên động địa, một tôn da lông vàng xám lộng lẫy đại hổ, đầy mắt dữ tợn, vung vẩy đuôi dài, giống như sơn lâm chủ, nhảy lên một cái. Tật. Diêm Hữu Đài đầu ngón tay một điểm, một đạo đỏ tươi tinh huyết, ngưng luyện vì bảo thạch huyết châu, rơi vào yêu thú mi tâm. Đi. Mang yêu chi đạo yêu thú cấp ba. Có đại sư minh chuẩn bị cẩn thận. Phương Dật trong mắt tinh quang tăng gọn, thần niệm khẽ nhúc nhích, thất giới lo liệu cái này mậu thổ bảo hồ lô, hướng cho lan hổ dây dưa mà đi. Tu hành mạng yêu chi đạo yêu thú, rèn luyện pháp thể, thiếu ngưng thần hồn. Cái này tam giai rất gầy cho Lan gia hổ tháo thịt dày, pháp thể hầu như pháp bảo, mặc dù thần trí cứ thấp, nhưng vây cuốn thất giới không khó. Tam giai man thú, khinh người quá đáng. Tiêu Trường Sách trên cánh tay trái linh lung tiểu xà mở ra hai con ngươi, tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thê lương sát khí vần quanh. Vừa phương giật đã không phần thắng, vậy dứt khoát hủy một vòng này giao thủ. Thượng Sách sư đệ dừng bước. Chối Tây Bảo Diệp chi hạ, Ngũ Hoa chân nhân bất đắc dĩ buông tay, xích quang long yên lô nổi lên từng vòng lưu ly bảo quang, giống như lao tủ, khóa chặt bắt phương. Hằng Nhất sư đệ, nếu nói ta không biết được man thú sự tình, ngươi có thể tin tưởng Trương Hằng Nhất quét qua Ngũ Hoa chân nhân, hồi ức phương giật cái kia một cái mượn nhờ linh trùng thi triển thuật pháp, mạn đà la chỉ. Hơi chút châm trước, hắn tự tay đè xuống Tiêu Trường Sách cánh tay. Sư Minh an tâm chớ đội. Ngũ Hoa sư tỷ, nếu là phương giật thắng, món kia trung phẩm phòng ngự chi bảo, ta muốn xích mi sư Minh tự mình ra tay tế luyện, mà không phải là khẩu trung còn để lại chi bảo hảo. Diêm Hữu Đài cái này tốt đẹp thế cục đều thua, nên phương giật phải cơ duyên này. Ngũ Hoa chân nhân thở phào một cái. Trương Hằng Nhất tiền đồ rộng lớn, nàng cũng không nguyện làm mất lòng. Nhưng thiên quyết tử chính là Diêm Hữu Đài tiêu nghiễn chỗ dựa, đại chân nhân tu vi đứng ra, dịch có lây lớn hiếp nhỏ chi ưu. Hô Lôi, Chí Lạnh, Dương Thải Nhi đều tu vi có thiếu. Cuối cùng nàng bị Xích Mi bắt được, gánh hai mặt không được cảm ơn người hòa giải. Phương sư đệ, lại còn lại ngươi ta đồng môn ba người, luận bàn luận đạo. Diêm Hữu Đài mặt lộ vẻ hài lòng. Trả giá không nhỏ đại giới, cuối cùng nhìn thấy đắc thắng ánh dạng đông, đem Phương giật đè xuống. Tật. Trong tay hắn cửu một thanh long trượng huyền quang đại phóng, hóa thành một tôn râu dài bồng bềnh, lân giáp uy nghiêm hoa lệ thanh giao hư ảnh. Giống. Thanh giao một tiếng trường âm, thôn vân thổ vụ, hướng Phương giật đánh giết mà đi. Thiên Cơ Bát Quái bàn theo sát phía sau, không hiểu khí thế lưu chuyển, bốc đạo phù văn hiện lên. Rơi. Phương giật nhìn ngươi như thế nào xoay người, đánh cược một lần 30 giảm giá, mấy phen nhiều lần, rốt cuộc phải ra kết quả. Tiêu Nghiễn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Phương giật, ra tay toàn lực. Trường tiên quấy động, một trượng rơi xuống. Đây chính là các ngươi toàn lực sao? Phương giật hai lỗ hai khẽ nhúc đích, thu Trương Hằng Nhất truyền âm, trong lòng mừng rỡ. Trung phẩm phòng ngự pháp bảo, khẩu trung đại chân nhân vậy mà có thể hứa hẹn chỗ tốt như vậy. Trung phẩm pháp bảo, khẩu trung quả nhiên có khác tính toán, là hy vọng ta, Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn đều không rời khỏi sản diễn sao Dương Lưu. Đã như vậy, liền đem pháp bảo cơ duyên trước tiên đoạt tới tay, trong miệng hắn thấp giọng than nhẹ, chợt tay áo một hồi. "Vâng." Khí thế không tại thu liễm, bao la thanh sắc linh quang phóng lên trời, điểm điểm thanh quang như lưu tinh giải rác, khuấy động ngàn dặm phong vân. "Diêm sư minh, người ta còn chưa toàn lực giao thủ, bây giờ liền phân cái cao thấp." Thanh quang lăn lộn không ngừng, sinh cơ hội tụ. Linh quyết hóa thành thảm, cổ một cao vút như nắp, kỳ hoa nở rộ, hoa khoe màu đỏ sắc. Pháp vực phun ra nuốt vào ở giữa, đem Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn hai người nuốt vào trong đó. Như vậy ngưng luyện pháp vực, làm sao có thể? Tiêu Nghiễn khó có thể tin đạo. Phương giật, ngươi cùng ta giao thủ, vẫn còn có lưu thủ. Bát Phương thanh tịnh mang lên, một đạo linh quang đánh rớt, đè xuống Tiêu Nghiễn lửa giận. Trong lòng Diêm Hữu Đài đề phòng, thần hồn lưu chuyển, đã cảm nhận được pháp vực bên trong sát cơ. Đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, không ngừng bói toán pháp vực nền tảng. Giây lát sau, hắn khẽ cười một tiếng, Phương sư đệ, diễn hóa pháp vực như vậy, không kém gì kết đan trùng kỳ tu sĩ. Muốn lấy pháp lực của ngươi, có thể kiên trì bao lâu? Kiên trì bao lâu? Tiếng cười khẽ tại trong pháp vực quanh quẩn, Bích Liên vệ người khoát một giáp, một quyền đánh xuống. Diêm sư huynh quan sát liền biết. Chương 716 trọng thương Tiêu Nghiễn, tất cả khải át chủ bài chúng tu kinh, 1, chương 716 trọng thương Tiêu Nghiễn, tất cả khải át chủ bài chúng tu kinh, 1, ba tiêu bảo diệp chi hạ, khí cơ hòa hoãn, Tiêu Trường Sách thở phào một cái. Như vậy xem ra, dù cho lấy một chọi hai, Phương giật chưa chắc không khó kéo đến ngang tay. Miệng hắn môi nhúc nhích, truyền âm lọt vào tai. Hằng Nhất sư đệ, đợi ta cái kia đồ nhi giao thủ nửa canh giờ, lập tức theo khẩu trùng cử lệ, người ta liên thủ. Để tránh cho đồng môn tương tàn làm lý do, quyết định cái này thế hòa chi thế. Trương Hằng Nhất mắt quang lướt qua Ngũ Hoa chân nhân, khẽ gật đầu. Lấy một chọi hai, mặc dù chính diện đánh bại Diêm Hữu Đài có thể khuấy động khẩu trung đại thế, nhưng Phương giật phần thắng quả thực không lớn. Mượn nhờ pháp vực chi lực, quyết định thế hòa chi thế, được một kiện trung phẩm pháp bảo, đã là vượt qua hắn chi đoán trước. Phương giật còn có nền tảng như vậy. Ngũ Hoa chân nhân thon dài năm ngón tay vuốt vuốt xích quang long yên lô, mắt phượng híp lại, kinh ngạc nói: "Hằng Nhất sư đệ giỏi tính toán. Bất quá Diêm sư đệ phải Thiên Cơ Phong giúp đỡ, nội tình thâm hậu, pháp bảo thần công không thiếu." Phương giật pháp vực mặc dù bước vào tam giai trung phẩm, thắng bại còn chưa thể biết được năm hoa sư muội nói đùa, Phương giật sư đệ có này nền tảng, ta cũng có chút kinh ngạc. Trương Hằng Nhất mặt sắc đạm nhiên, khí thế như lão đằng leo trèo, lặng yên khóa lại Ngũ Hoa chân nhân. Vừa mới Diêm Hữu Đài chiếm ưu thế thời điểm, hắn bị ngăn cản, không cách nào ra tay. Bây giờ Phương giật không chịu thua kém, tình thế tốt đẹp, hắn cũng không sẽ cản trở, hỏng hiếm thấy cơ duyên. Hằng Nhất sư đệ vẫn là cẩn thận như vậy. Ngũ Hoa chân nhân ngược lại cũng không buồn bực, một điểm mờ mịt linh quang rơi xuống, hóa thành mềm mại vân sảng, thích ý rơi xuống. Xem như Xích Mi hậu duệ, nàng đối với khẩu trung hoạch tâm lưu đồ biết quá tường tận, chỉ cần Phương giật cùng Diêm Hữu Đài giao thủ, Tiêu Diêm giao thủ, khát thối lui một bước, cho tổ sư đường mặt mũi. Huyền không đỏ đan linh phủ, bên ngông linh chiều sóng sau cao hơn sóng trước, thất giới chân đạp mậu thổ bảo hồ lô, đảo qua ngày thường lửa nhát. Chuyện xưa ngây thơ chân thành khuôn mặt bên trong, hiện lên ngoan lệ sắc ý, man hoang khí thế vờ quanh. Chết. Mậu thổ bảo hồ lô linh quang đại phóng, màu nâu báo cắt pháp phối, linh xa như đao, hướng cho Lan gia hổ thị cuốn xuống. Hoa bành. Đao cùn cắt chém thuộc ra một dạng nặng nề tiếng vang quanh quẩn, cho Lan hổ kiên cố mẳng ra, bị gãy ra vết máu, máu thịt bé bét. Giống. Kèm theo gầm thét thanh âm, cho Lan hổ yêu lực tầm bổ, huyết khí ngút trời, hô hấp ở giữa, pháp thể bên trên thương thế đã đều khôi phục. Thất giới nhíu mày, huyết mạch phun trào, yêu lực tại trên pháp thể ngưng luyện thành ngọc sắt chiến giáp. Bành! Hai tôn yêu thú đều ngưng luyện yêu đan, bước vào tam giai, liều mạng chém giết phía dưới. Đứng xem thần thức tu sĩ mặt lộ vẻ kiêng kỵ, đều nhượng bộ lui binh. Phương Dật thật là lớn cơ duyên, tôn này yêu sủng, tại kết đan chân nhân cũng không phải tụ tay. Hắc, Diêm Hữu Đài cũng là, tam giai man thú, cũng không biết từ chỗ nào có được cơ duyên. Mấy đạo thần thức va chạm, đều che đậy khí thế, lẫn nhau bắt chuyện thăm dò. Vị này đồng môn, sau đó là có ý định đi nương nhờ Phương Dật, hoặc là Diêm Hữu Đài. Muốn ta nói, Phương Dật vẫn là thắng được một tay, không phải là pháp mạch chuyển nhân, cũng có thể cùng Diêm Hữu Đài giao thủ cái kia, tất nhiên là Diêm Hữu Đài có thiên cơ phong năng đỡ, Phương Dật cuối cùng không phải trương hàm nhất. Đạo hữu thực sự là ý tưởng như vậy. Hài hước tiếng cười vang lên. Từng cái tu sĩ dò xét lẫn nhau, hoặc là đổ thêm dầu vào lửa, đều muốn đẩy ra đám người áo lót, xem như tiến thân chi giai. Nhưng nhân tâm quỷ dị, lão hồ ly đều chưa không lưu tay, chưa từng lưu lại nhược điểm. Phương Dật sư đệ, mất tam gia yêu vương giúp đỡ, ngươi còn có thể vây nốt ta đến lúc nào? Pháp vực bên trong, Diêm Hữu Đài giải phát một nửa đèn nhánh, một nửa hoa dâm, chắp tay đứng ở yêu đất của một phía dưới. Âm dương bắt quái bảo nổi lên tầng tầng bảo quang, một đạo âm dương ngư mắt chuyển động, ngăn cản một đạo thanh linh bạch vũ hạt một trảo. A, sư minh hà tất nóng nảy như vậy? Tĩnh mịch của một ở giữa, Phương Dật ánh mắt sáng quắc. Bích Liên vệ người khoác đằng giáp, đúng phương pháp vực gia trì, khí thế lại thắng ba phần. Tật, cư giới khô khốc phiên chập chờn, cổ đằng từng cục, ảm đạm khí thế vần quanh. Đại khô đằng thủ, trải rộng nhăm nheo, hiện ra mục nát khí cơ khô đằng bàn tay lớn đập xuống, Bích Liên vệ theo sát phía sau. Phương sư đệ, thuật pháp không tệ, nhưng trung quy là kém chút hỏa hầu Diêm Hữu Đài pháp bảo hơi dùng, hai màu đen trắng âm dương ngư mắt chuyển động, đâm đầu vào mà lên. Phương giật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, khô khốc pháp lực giống như thủy triều tuôn ra. Bá, bá, bá. Từng cây cổ đằng liệt địa dựng lên, giống như linh xà thổ tín, hướng Diêm Hữu Đài tập sát mà ra. Ân. Diêm Hữu Đài mặt sắc khẽ biến, từng cây cổ đằng thể hiện thanh quang, kiên cường, hóa thành lưới, phủ đầu chụp xuống. Phương Dật không để ý nguyên khí hao phí. Cái này pháp vực đối với thuật pháp gia trì, càng như thế mạnh. Ngâm. Cửu một thanh long trượng bảo quang mở miệng, bắt quái phủ văn lưu chuyển, hóa thành giữ tận thanh dao, run run lân giáp. Hoa. Thanh dao giơ đuốt. Hiện ra hàn quang lợi trảo nương theo tiếng xé gió, hướng cổ đằng xé rách mà đi. Tật. Khôi đạo, khiên đi khôi lỗi pháp. Bích Liên vệ bỗng nhiên một tiếng, kình phong gào thét, cuốn lấy Diêm Hữu Đài. Phương Dật con mắt hơi khép, bước ra một bước, xuất hiện lần nữa đã là sau lưng Tiêu Nghiễn 30 trượng. Lệ. Giống. Yêu nhã hạc rẽ văng lên, thanh linh bạch vũ hạc vỗ hai cánh, đánh xuống từng đạo phong nhận. Tiêu Nghiễn tôi độc ác một rào tùy tiên màu nâu bóng roi trọng trọng, đem từng đạo phong nhận đánh rớt. Phương Dật, ngươi cho ta là quả hồng mềm hay sao? Nhìn qua bị cuốn lấy Diêm Hữu Đài Tiêu Nghiễn sắc mặt hơi đen, pháp thể căng cứng, chân đang chuyển động, trong kinh mạch pháp lực cực tốc phun trào. Phương Dật vô hỉ vô bi, bồ đề nhánh trong tay hiện lên. Thời gian quý giá, Bích Liên vệ tạm thời cuốn lấy Diêm Hữu Đài có thể không rảnh rỗi dư lãng phí. 3. Bồ đề nhánh đón gió phật liễu, tiêu nộ đất át, đánh rất một đạo thanh sắc bóng roi. Bích huyết bồ đề nhánh, trong lòng Tiêu Nghiễn khẽ buông lỏng. Nếu là những pháp bảo khác, hắn còn có điều cố kỵ, nhưng Bích huyết bồ đề nhánh không thể quen thuộc hơn được. Trong tay màu nâu rễ cây hình dáng trường tiên bung lên, cùng Bích huyết bồ đề nhánh dây dưa, còn có dư lực, đánh nát hạc khôi phun trào từng đạo phong nhận. Rõ ràng, Bích huyết bồ đề nhánh bảo cấm thượng đẳng, chủ tài chân quý, nhặt bà ô nhân vừa vượt qua bảo kiếp, chỉ diễn hóa một đạo bảo cấm. Mặc dù tiền đồ rộng lớn, luận uy năng so thiên khuyết tử trước kia mang bên mình chi bảo ác mộc giáo tùy tiên không kém chỉ một bậc. Phương Dật, ngươi pháp bảo này còn kém chút hòa hậu. Lời tuy như thế, mấy lần ăn thiệt thòi, Tiêu Nghiễn vẫn là tế lên cổ một bảo trượng hộ thân. Thượng phẩm chân đan. Thanh linh bạch vũ hạc vô cánh chim, tử khí tràn ngập, thanh quang ẩn ẩn, cắt tường thủy ý Phương Dật nắm nuốt một đạo tiêu tán pháp lực, khẽ cười một tiếng. Đầu ngón tay khô khốc pháp lực tuôn ra, hóa thành vô hình linh cơ, bôi đen quang tại thanh linh bạch vũ hạc trong miệng hội tụ, nhanh chóng hóa thành yếu ớt lông châu châm dài. Khôi đạo bí thuật. Liên hồn châm hắn thấp giọng thì thào, trong mắt phản chiếu lấy Tiêu Nghiễn thân hình. Lệ, cao vút hạc rẽ thanh âm, cùng với tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Tiêu Nghiễn thần hồn kịch liệt đau nhức, trong miệng tiêu thảm, máu đỏ tươi xương mủ từ trong miệng phun ra. Làm sao có thể? Đây không phải phong mục chi thuộc phi cầm khôi lỗi, như thế nào thần hồn bí thuật? Phương Dật cảm ứng đến thanh linh bạch vũ hạc trong xương thủy, nổi lên phiền muộn sát khí cùng trắng bệnh linh quang. Tật. Hắn vỗ xuống một trường, sinh cơ hội tụ, hóa thành làm thanh sắc mờ mịt, lăn lộn ở giữa che lấp khí thế. Khôi đạo bí thuật, chảm hồn đao. Đan điền khí hải bên trong, huyền âm trảm hồn đao nổi lên một vòng u quang, dung nhập trong thanh linh bạch vũ hạc. Hơn 100 niên tế luyện, huyền âm trảm hồn đao tại một tuần phía trước hoàn thành thủy biến, uy lực không kém cỏi hạ phẩm thần hồn pháp bảo. Chỉ là trở ngại huyền dương sơn, chân nhân đông đảo, vì ẩn nấp kế, cũng không vượt qua bảo kiếp. Hiu, yếu ớt đao ảnh linh dương móc sừng, hóa thành một cái đường cong, xâm nhiên rơi xuống. Suy, Tiêu Nghiễn diện mục dữ tợn, một tấm bích sắc bảo phù từ trong ngực dâng lên, hóa thành một quả lưu ly bảo châu, rủ xuống mông lung bảo quang. Bành, mông lung bảo quang xé rách, bảo châu vỡ tan, yếu ớt đao ảnh đánh trúng thần hồn. A, thê lương tiếng gào thét quanh quẩn, xuyên thấu qua pháp vực, Tiêu Nghiễn gân xanh bốc lên, như con giun núp đích. Hắn sát mặt trắng bệnh, không một tia huyết sắc, thần hồn bị xé nứt một góc. Đáng chết. Phương Dật, ngươi đáng chết. A, Phương Dật thon dài đầu ngón tay điểm nhẹ, thần hồn loại bí pháp vốn là quỷ dị, không phải thần hồn pháp bảo khó mà phòng ngự. Cái này Tiêu Nghiễn, rõ ràng vô thần hồn pháp bảo che chở. Khôi đạo, túi hồn võng. Lệ. Thanh linh bạch vũ hạc hai cánh vỗ vỗ, toàn thân vờn quanh thủy ý tử khí, diễn hóa chuỗi ngọc đoá đoá, che lấp hạch tâm tối tăm mở mị tâm khí. Chương 716 trọng thương tiêu nghiễn, tất cả khải át chủ bài chúng tu kinh, 2, chương 716 trọng thương tiêu nghiễn, tất cả khải át chủ bài chúng tu kinh, 2, cuối cùng biên chế thành lưới, tô điểm bảo quang, hướng tiêu nghiễn túi đi. Trốn. Tiêu nghiễn pháp thể khẽ run, dựng tóc gáy, một cỗ nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Phương Dật ngươi làm sao dám? Bất chấp tất cả, tiêu nghiễn tinh huyết tiêu đốt, thi triển huyết độ thuật, hướng pháp vực bên ngoài bỏ chạy. Cảm thụ được cảm đạm chân đan, tiêu nghiễn ánh mắt phiền muộn, điên cuồng tôi động pháp lực, tại như vậy giao thủ xuống. Hắn lo lắng cảnh giới rơi xuống, rớt xuống kết đan đại cảnh. Mặc dù trong Huyền Dương Sơn có lớn chân nhân coi chừng, nhưng tiêu nghiễn không dám đánh cược. Muốn đi? Trễ. Một vòng thanh huy tại trong pháp vực hiện lên. Một lúc sau, như bụi mù pháp phới, vô hình kinh lực tràn ngập chuyển động, gắt gao hút nhiếp trụ tiêu nghiễn. Máu đỏ tươi độn chi quang, độn thuật chớp mắt chỉ còn sót lại 5 thành tốc độ bay. Phương Dật bước ra một bước, năm ngón tay hư hư nắm chặt, tử sắc đau hồn bóng lạc phía dưới. Diêm sư minh cứu ta, chuyện này ta đáp ứng. Phương sư đệ, ngươi chẳng lẽ muốn giết hại đồng môn? Một tiếng cười khẽ vang lên. Diêm Hữu Đài đẩy tứ phương thanh tịnh quan, rủ xuống ngân sắc gợn sóng, bên hông thanh ngọc cẩm tú mang bên trong, nổi lên một vòng thanh mang dung nhập trong âm dương ngư. Hoa. Thân hình hắn tiêu sái, như du ngư từ bích liên vệ cùng khư giới khô khốc phiên trong phiên thoát thân. Ông. Âm dương ngư mắt cực tốc chuyển động, cương nhu hòa hợp, một cỗ vô hình đại lực đem màu tím túi hồn vong xé rách. Thần hồn khôi lỗi. Cảm thụ thần hồn bên trong ẩn ẩn nhói nhói, Diêm Hữu Đài mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua thanh linh bạch vũ hạ. Phương sư đệ thật là sâu cơ duyên, như vậy hiếm hoi thần hồn chi đạo tam giai khôi lỗi, lại tàng trong tay a. Thanh sắc vầng sáng lưu chuyển, Phương Dật khí thế câu thông pháp vực, cuốn theo bích liên vệ, thanh linh bạch vũ hạc tiêu thất. Vâng. Ngân huy lưu chuyển, cửu một thanh long trượng từ trong hư không trôi ra. Vâng. Cổ một hư ảnh ngăn trở, pháp vực gần ẩn hiện ra vết dạng. Đáng tiếc. Diêm Hữu Đài lớn tay háo vung lên, thiên cơ bắt quái bản lần nữa rơi vào trong tay. Phương Dật quá mức cảnh giác, nếu bị ta lấy ra một tia khí thế, cái này pháp vực cũng khó khăn giấu không giới hắn. Pháp vực một góc, cảm thụ được chấn động pháp vực, tê liệt cổ một linh hoa. Phương Dật phất tay vẩy xuống linh trùng, mọc rễ nảy mầm, rực rỡ tử yên đỏ kỳ hoa nở rộ. Hắn thanh sắc mở mịt vần quanh, cảm thụ được ngưng lúc ba phần pháp vực, trong mắt phản chiếu ra Diêm Hữu Đài cùng Tiêu Nghiễn thân hình. Ngưng thần chi bảo tứ phương thanh tịnh quan, hộ thân pháp ý âm dương bắt quái bảo, gò bó pháp bảo thanh ngọc cẩm tú mang. Mà còn có tinh thông trốn chui trèo lên vân đạp lý dày, tứ bảo khí thế lẫn nhau câu thông, rõ ràng là nguyên bộ chi bảo. Diêm Hữu Đài tài sản thực sự là hùng hậu hơi chút chấm trước, ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng Diêm Hữu Đài, thần sắc phòng bị Tiêu Nghiễn phía trên. Bốn kiện pháp bảo hộ thân, Diêm Hữu Đài sắc rùa đen, kết đan trung kỳ chân nhân ra tay, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá. Diêm Hữu Đài tài sản hùng hậu, lại có trung phẩm pháp bảo cấp độ thiên cơ bát quái bản bản thân, bước đạo kỹ nghệ giống như bước vào tam giai trung phẩm. Trình độ khó dây dưa, cũng không điếu tại hồ lôi, chín lạnh mấy vị kết đan chân nhân, không đem hắn cùng với Tiêu Nghiễn tách ra, khó mà giành thắng lợi trận chiến này chính là lập uy chi chiến, sau này khẩu trung địa vị như thế nào, thì nhìn trận chiến này kết quả. Lấy pháp lực thâm hậu, kéo đến ngang tay, nhưng còn thiếu rất nhiều. Phương Dật cảm thụ được trên không trung, cứng cấp khí thế cùng cực nóng hỏa mang dây dưa. Hàng nhất, ngũ hoa chân nhân lẫn nhau dây dưa, lần sau khó có cơ hội như vậy. Như thế, hơi chút do dự, Phương Dật bước ra một bước, lặng yên không một tiếng động, hóa thành tàn ảnh hướng Diêm Hữu Đài mà đi. Đánh nhau chính diện, miễn cho sau đó còn lại tu sĩ không phục. Ta trưởng Huyền Dương chúng tu, từ đó dựng lên. Hoa, hoa, hoa. Pháp vực bên trong, cứng cấp cổ một chập chờn, từng đóa yêu diễm mện đã lạ nở rộ, nổi lên mở mịt tử quang. Đập, đập, đập. Hùng hồn hữu lực tiếng bước chân vang lên, một đạo kiên cường thân hình hiện lên. Diêm Hữu Đài mặt sắc hơi vui. Phương Dật, cuối cùng chịu hiện thân một trận chiến, không làm cái kia trong nước lão quy, cống ngầm hôi thử. Phương Dật chậm rãi từ pháp vực bên trong đi ra, tóc dài vung đẩy, khí thế kéo dài, thanh sắc mở mịt bao khỏa phía dưới, giống như thần ma. Hắn mày kiếm trao lên, tuấn giật khuôn mặt như đao gọn dịu đục, tay áo chấn động, bàng bạc pháp lực như giang hà và biển, điên tuôn ra mà ra. Hoa từng đóa mện đã là theo chiều gió phất phới, tiểu diễm động lòng người, như huyền chuyển mỹ nhân khiếp người tâm hồn. Đại mạn đà là chỉ. Phương Dật trong miệng ngâm khẽ, chỉ tách ra hào quang. Hình như có mỹ nhân cười khẽ, mện đã là khô héo, phù văn hiện lên, hóa thành chỉ ảnh đánh xuống. Bành. Phương Dật vô hỉ vô bi. Sau lưng một đóa xanh ngắt thanh liên chống trời dựng lên, chống đỡ định pháp vực. Khư giới khô khốc phiên chợt trờn, nhắn mũi ra người phiên trên mặt, một tôn uy nghiêm ma thần sáu tay vung dậy, tất cả bóp ấn quyết. Lượn lờ mùi thuốc hóa thành bảo quan hạ xuống ma thần đứng đầu, ma thần mặt lộ vẻ từ bi, dáng vẻ trang nghiêm. Xuân phong hóa vũ thuật, huyền chi dưỡng thần pháp, vũ liên bổ khí pháp, ba đạo ý đạo bí thuật vận sức chờ phát động. Ba chân hai thai cổ kính đại đỉnh phát ra trung đỉnh chi minh, vũ độc đỉnh màu xám đỉnh âm thanh bên trên, nổi lên sâu bọ đường vân. Diêm Hữu Đài có rất nhiều pháp bảo hộ thân, chỉ có thể thâm hậu nội tình cưỡng chế. Cùng là kết đan chân nhân, tất nhiên không cách nào cực tốc phân ra thắng bại, vậy thì đánh một trận đàng hoàng. Phương Dật ngưng luyện nhất phẩm khô khốc kim đan, thượng phẩm kim đan bên trong thượng phẩm, là nguyên anh hạt giống, con đường rộng lớn. Dù cho chỉ thôi sử vinh chi nhất đạo, cũng không sợ bất luận cái gì cùng giai tu sĩ. Đi tới hảo. Diêm Hữu Đài thần niệm khẽ nhúc đích, thiên cơ bắt quái bản chuyển động, càn khôn phủ văn hiển hóa, trong mắt nổi lên ngân huy, còn người hơi co lại. Bước đạo bí thuật, huyền thông minh đồng tử. Nếu là tầm thường chân đan, dù cho kết đan trung kỳ tu vi, cũng là khó mà phát giác mạn đà là chỉ điểm yếu. Nhưng Diêm Hữu Đài khác biệt. tam giai trung phẩm bốc đạo tu vị, chiếm linh bút khí, nửa hơi ở giữa, liền khóa lại mạn đà la chỉ vi diệu điểm yếu. Sắc, kéo dài dao ngâm quen quần, dao ảnh tán đi, cựu mục thanh long trượng hóa thành nguyên hình, bị Diêm Hữu Đài giữ tại trong lòng bàn tay. Rơi, bành, 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 ngân sắc bóng trượng trọng trọng, giữ tận thanh dao như ẩn như hiện. Hai đạo khí thế va chạm kịch liệt, màu tím mện đã là nở rộ khô héo. Gió lốc gào thét, cổ mục ngăn trở, một tử nhất ngân du long đi xả, hai đạo thân hình không ngừng tại trong pháp vực hiện lên, lại biến mất. Mấy tức ở giữa, hai người đã giao thủ mấy chục kế. Tiêu Nghiễn nuốt vào một cái đan dược, điều tức sau một lát, ổn định thần hồn tổn thương. Ác mục rào tùy tiên giống như gián độc, tại quanh thân tới lui. Hắn mấy lần muốn nhúng tay, nhưng lại có chỗ cố kỵ, cuối cùng đứng ở một bên, sát mặt khó coi. Hai người này, vừa mới lại đều có lưu thủ. Diêm Hữu Đài thì cũng thôi đi, thở nhỏ phải sư tôn bồi dưỡng, nội tình thâm hậu. Phương Dật ở đâu ra nền tảng như vậy? Chương 717 thương một bách linh huyền quang, 1, chương 717 thương một bách linh huyền quang, 1, lặc. Phương Dật dư quang đảo qua Tiêu Nghiễn, gặp hắn an phận thủ thường, năm ngón tay một lần, ngũ độc đỉnh anh lạc. Ken. Cửu một thanh long trượng bước lên một đạo tàn ảnh, trầm muộn kim thiết tiếng oanh minh quanh quẩn, đâm người mà nghĩ. Môn trung năm nữa, lấy Phương sư đệ bây giờ tu vi thật là gần đến. Đáng tiếc, tiên lộ gặp đèn, không tiến tắc tối, cơ duyên này ta cũng nắm chắc phần thắng. Ông, ông, ông. Thiên cơ bắt quái bàn chấn động không ngớt, ngân sắc linh quang phun ra ngoài, càn, khôn, khảm, cách. Bắt quái phủ văn du tẩu, diễn hóa quẻ tượng. Quẻ càn sơ cửu, thiềm long vật dụng. Huyền diệu khí thế, dây dương ngân sắc linh quang giống như sa mỏng, dung nhập trong cổ một pháp vực. Phương sư đệ, ngươi chi pháp vực kéo dài khí thế, trợ chướng thuật pháp. Ta cái này đại bạc pháp vực như thế nào? Phương giật nhíu mày, pháp lực phun ra ngoài, vừa đi vừa về không ngừng rửa sạch thương một pháp vực. Thủy triều màu xanh đậm, đại bạc pháp vực ngân sắc sa mỏng mờ mịt, chớp mắt bị đánh nát. Nhưng hắn trên mặt không một tia vui mừng. Khiêu động thần hồn, phun trào tâm huyết, không một không nhắc nhở hắn, đại bạc pháp vực còn tại. Diêm Hữu Đài bước ra một bước, trong tay cửu một thanh long trượng chấn động, hóa thành tầng tầng bóng trượng oanh kích xuống. Ngâm. Như ẩn như hiện dao ngâm quen quần. Phương giật con mắt hơi khép, tinh quang lưu chuyển. Diêm sư minh, ngươi nền tảng giấu sâu như thế, là tại phòng bị ai? Bích thủy cổ đồ bày ra, rủ xuống lạc tầng tầng gợn sóng, hóa thành xanh thẳm màn nước. Tê lạc. Bích thủy cổ đồ trong nháy mắt bị xé đứt, thanh sắc mở mịt hiện lên, Phương giật chớp mắt tiêu thất. Pháp vực che lấp. Diêm Hữu Đài khép cười một tiếng, cựu một thanh long trượng lạc trở về trong tay. Phương sư đệ, ta cái này đại bạc pháp vực bên trong, trừ phi ngươi bước vào lớn chân nhân cảnh giới, hoặc là nắm giữ tam giai thượng phẩm bạc đạo kỹ nghệ. Bằng không thiên cơ bắt quái bàn chấn động, bên hông hắn thanh ngọc cẩm tú mang bắn ra, hướng sau lưng quất roi xuống. Bằng không ngươi là không thể gạt được ta. Sao như thế? Phương giật đại thủ hất lên, bích huyết bổ để nhánh cảnh non lắc lư, nhẹ nhàng lạc phía dưới. Ba. Hình quyên tiếng bạo liệt, hướng bắt phương bao phủ đi. Bích sắc linh quang cùng thanh ngọc bảo quang va chạm kịch liệt, cổ một ngăn trở, linh chiều gào thét. Bích huyết bổ để nhánh chủ tài, mạnh hơn thanh ngọc cẩm tú mang nhất phẩm, thanh ngọc cẩm tú mang bảo cấm, thêm ra bích huyết bổ để nhánh một đạo. Khi thì bích sắc linh quang đại thắng, khi thì thanh ngọc bảo quang mãnh liệt, hai người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, khó phân thắng bại. Một lúc sau, Phương giật lần nữa biến mất. Bích huyết bổ để nhánh. Diêm Hữu Đài con mắt lạnh xuống, cảm thụ được quen thuộc khí thế, đây vốn là hắn vật trong bàn tay, là lấy phần kia bầu trời xanh thanh ý đàn tế luyện. Phương sư đệ a, con đường tương cận, đây chính là ta chưa không nổi ngươi nguyên do. Đại Vân, cuối cùng quá nhỏ anh. Cựu một thanh long trượng lần nữa là phía dưới, như thanh long thám trảo, xé rách pháp vực một góc. Quả thật tránh cũng khỏi. Thiên cơ chi đạo tu sĩ vẫn là khó giải quyết như vậy một đạo thân ảnh thon dài hiển hóa. Phương giật trong mắt thanh choáng bùng lên, đã phát giác Diêm Hữu Đài phát giác hắn tung tích căn bản, là dây dưa của một phía trên, kỳ hoa bên trong, bụi cây phía trên. Trải rộng tại trong pháp vực, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân sắc linh quang. Chính là linh quang như vậy, quay chung quanh huyền diệu khí thế, pháp vực bên trong có gió thổi cỏ lay, đều biết phản hồi tại thiên cơ bắt quái bàn phía trên. Đầu ngón tay hắn một vòng thanh vận hiển hóa, thần hồn chi lực tràn vào. Hoa, hóa thành vô hình thanh phong suy phất. Điểm sáng màu bạc lay động, bị vỡ nát một chút, còn lại cùng thanh vận nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Lấy bạc đạo kỹ nghệ, đem pháp lực dung nhập trong pháp vực có trung phẩm bốc đạo pháp bảo thiên cơ bắt quái bàn trấn áp, trừ phi lớn chân nhân ra tay, hoặc là bạc đạo kỹ nghệ để hắn một bậc. Còn có nhất pháp thôi động một kiện mục đạo pháp bảo thượng phẩm, nhất lực hàng thập hội, triệt để thanh lý pháp vực. Phương giật khẽ lắc đầu. Pháp bảo thượng phẩm hiếm thấy, toàn bộ đại vân tu tiên giới có vô lượng tay số. Hắn hướng Tố Độ Sơn uy nghiêm lâu như thế, không phải liền là vì dưỡng ra đầy đủ nhân tài, dẫn dụ bạch cốt tu sĩ thế luyện pháp bảo. Ngay cả như vậy, được hay không được, còn chưa thể biết được. Hắn bây giờ trong tay có thể không pháp bảo thượng phẩm. Vâng. Kèm theo dao ngâm, một đạo bóng trượng lạc phía dưới, đón Phương giật bỏ chạy linh quang. Diêm Hữu Đài khẽ miệng mỉm cười. Phương sư đệ, pháp vực che lấp chi năng bị phá. Người tu vi kém ta một tầng, linh y chi đạo tuy mạnh, nhưng chưa từng bước vào tam giai trung phẩm, không so được ta bước đạo tạo nghệ. Pháp bảo cũng là không so được ta, không bằng liền như vậy chịu thua. Ta bất đi tâm lực, người miễn cho thụ thương, tất cả đều vui vẻ. À, Diêm sư minh hảo tâm tư, chịu thua sau đó, phải chăng còn muốn đem môn trung linh vật bảo dược nhường cho? Phương giật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, từng đạo cổ kính phủ văn đánh ra, trong tay áo huyền âm chạm hồn đao, hóa thành từng đạo u mang. Pháp vực bị khắc chế, hắn lại không phải không khác gác chủ bài. Lệ, kéo dài hạc rẽ quanh quần. Thanh linh bạch vũ hạc ngửa mặt lên trời thét dài, đem u mang nuốt vào. Khôi đạo, huyền âm chẳng hồn. Phương giật pháp bảo phân phật, tóc dài bay múa, mày kiếm mắt sáng, hết sức tuấn lãng. Lạc, tê lạc, u sắc đao mang phun ra nuốt vào khiếp người hàn quang, xét qua một cái ưu mỹ biên độ, như linh dương móc sừng. A, Phương sư đệ, người kỹ cũng đã. Cái này tam giai hạc khôi mặc dù không tệ, nhưng muốn đả thương ta, lại kém chút âm dương bắt quái bảo bên trên, hắc bạch linh quang lưu chuyển, hóa thành âm dương ngư, hướng u ngấn đao mang truy đuổi mà đi. Trong tay Diêm Hữu Đại Cửu một thanh long trượng lạc phía dưới. Vành, một vòng ngân huy lớn lên, hóa thành ngân sắc dây leo, đâm vào trong thương một pháp vực. Hắn không chút hoang mang đầu ngón tay bấm đốt ngón tay, hai con ngươi phủ văn lưu chuyển, mượn nhờ huyền thông minh đồng tử chi lực, không ngừng tìm kiếm pháp vực khí mạch. Chờ triệt để thăm dò khí mạch, cái này thương một pháp vực dễ dàng có thể phá. Ân, Diêm Hữu Đại mặt sắc đống nhiên biến đổi, hắc bạch linh ngư truy đuổi phía dưới, huyền âm đao mang đống nhiên bổ ra, không nhận ảnh hưởng chút nào. Thần hồn bí pháp, vẫn là sở trường công phạt chi đạo thần hồn bí pháp. Không tốt. Trong tay hắn pháp lực tăng gọn, đẩy thanh tịch quan, thần hồn chi lực theo dệt mạng lưới, không ngừng chụp xuống. Phương Dật con mắt hơi khép, trong tay áo huyền âm trảm hồn đao chấn động, dù cho chưa từng tiến giai pháp bảo, huyền âm trảm hồn đao bản chất thủy biến, sát phạt chi lực cũng là nhất lưu. Lệ, thanh linh bạch vũ hạt tử khí vần quanh, chuỗi ngọc đoá đoá, kim hoa nở rộ, hảo một bộ phú quý cắt tường chi cảnh. Nhưng trong miệng phun ra trảm hồn chi nhận, nhiếp nhân tâm hồn. Tê lạc, tứ phương thanh tịnh quan không ngừng theo dệt thần hồn lưới lớn, nhưng mất tiên cơ, huyền âm trảm hồn lưới đao từng bước ép sát, không ngừng đi tới. Cảm thụ trên da ẩn ẩn truyền đến đâm nói. Diêm Hữu Đài túc hạ trèo lên vân đạp lý dạy, vân văn lưu chuyển. Sắc lệnh. Tiểu Vân không đột pháp. Diêm Hữu Đài thân hình chớp mắt mơ hồ, nhặt bại ú lại bắt phương thanh tịnh quan cùng huyền âm hồn nhận dây dưa, bản thân biến mất không còn tâm tích. Ông. Pháp vực bên trong ngân sắc linh quang chấn động, đại bạc pháp vực ngân huy, cùng thương một thanh quang dây dưa, quấy nhiễu thần hồn cảm ứng. Hoa. Diêm Hữu Đài xuất hiện lần nữa, đã tại sau lưng Phương Dật xa 20 trượng. Nhìn qua huyền đỉnh ngạc chỉ, khí thế cùng pháp vực tương hợp Phương Dật, hắn sắc mặt nghiêm nghị, như lâm đại địch. Vốn cho rằng đánh giá cao Phương sư đệ, không ngờ vẫn là xem thường ngươi. Đáng tiếc, trung quy là ta thắng một bậc thiên cơ đạo bí thuật, giả linh nghiệm khí pháp. Cựu một thanh long trượng vung ra, vô hình khí thế rủ xuống lạc, mông mông bụi bụi quang ảnh trong chất. Chương 717 thương một bách linh huyền quang 2, chương 717 thương một bách linh huyền quang 2, trong chớp mắt, bảo trượng che lớp thân hình, vô tung vô ảnh, hướng phương giật đầu người đánh kích mà đi. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng. Khoảng cách không ngừng tới gần, Diêm Hữu Đài trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Phương sư đệ, trung quy là ta thắng. Diêm Hữu Đài khép cười một tiếng, cựu một thanh long trượng không thể tăng gọn, không còn che lấp khí thế. Bành, bảo quang nhẹ nhàng, bảo trượng oanh kích xuống. Bành, thân hình thon dài tu sĩ, đại thủ hiện ra ánh ngọc đô ra, cùng cựu một thanh long trượng lần lượt kích. Bành, linh quang nổ tung, nặng nề thanh âm quanh quẩn bên trong. Phải không? Phương Dật lời nói ngữ từ phía sau truyền ra, Diêm Hữu Đài sợ hãi cả kinh, trong chớp mắt, hàn mang cao vút. Lúc nào? Cái kia tại chỗ không phải Phương Dật, thì là người nào? Phương Dật đầu ngón tay nổi lên ngọt ngào chi quang, một đóa đen xám bảo chi, phun ra bảo tử. Một đạo, cuốn linh phong hô thanh phong phủ diêu, tối tăm mở mịt bảo tử lạc vào Diêm Hữu Đài pháp y phía trên, sợi nấm chân khuẩn lớn lên. Từng đóa màu xám bảo chi nở rộ, ngọt ngào hương khí quanh quẩn, bảo tử lần nữa lạc phía dưới. Một lúc sau, Diêm Hữu Đài pháp lực bị quất đi ba thành. Hoa. Âm Dương bắt quái bảo linh quang đại phóng, đem màu xám bảo chi chấn vì một phấn, nhưng bị rút lấy pháp lực, lại không cách nào khôi phục. Nhìn qua người khoác pháp bảo bích liên khôi lỗi, cùng cửu một thanh long trượng giao kích, Diêm Hữu Đài trên mặt nổi lên một tia xám xanh chi sắc. Là tôn kia một khôi. Lúc nào thay đổi vị trí? Hắn phun ra một ngụm trọc khí, trong tay áo lây ra một cái đan hương đậm đà đang dược, hầu kết run run, một ngụm nuốt vào. Cảm thụ được ôn nhuận dược lực lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, hắn sắc mặt khôi phục một vòng huyết sắc. Vốn cho rằng Diêm Mô rất coi trọng sư đệ, không ngờ vẫn là xem thường sư đệ. Một mà tiếp, sư đệ cho ta không thiếu kinh hỉ. Diêm Hữu Đài ánh mắt đảo qua cùng thanh ngọc cẩm tú mang tranh phong bích huyết bồ đệ tử, thanh linh bạch vũ chấn động hai cánh, từng đạo cương phong dây dưa kéo lại tứ phương thanh tịch quan. Bản mệnh chi bảo cửu một thanh long trượng cũng bị bích liên vệ khôi lôi gắt gao nắm chặt, từng cây gốc cây lớn lên, gò bó thân trượng, khó mà thoát thân. Cuối cùng ánh mắt hơi chút tiêu nghiễn, Diêm Hữu Đài trong mắt che vẻ khinh thường. Như thế, liền để sư đệ kiến thức một phen, bản tọa áp đáy hòm kỹ nghệ tận. Hán thái dương bôi đen phát chuyển trắng, giống như thiêu đốt tinh huyết, thiên cơ bát quái bản linh quang đại phóng. Một vòng ngân sắc đại nhật dâng lên, xông phá pháp vực, chiếu rọi huyền dương bát phương. Đây là. Vũ Hoa chân nhân bỗng nhiên từ trên giường mây đứng dậy, hơi biến sắc mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chuyện xưa xem thường Diêm Hữu Đài lại có này nền tảng. Cũng đúng, có thể bị thiên khuyết tử coi trọng, tại như thế nào cũng có thể là phế vật trương hàng nhất trong mắt ngưỡng trọng." Trong tay áo đại không chấn vân chu bơi ra, vận sức chờ phát động. Phương Dật bại thì cũng thôi đi, có chơi có chịu, tổ sư đường một mặt nhận. Nhưng quyết không thể đả thương căn cơ, ảnh hưởng sau này tu hành. Pháp vực bên trong, ngân huy chiếu sáng tiêu nghiễn sắc mặt khó coi, Phương Dật đem bại, cũng không một phần mừng rỡ. Hắn chỉ cảm thấy được cười, trong lòng tự dễ ước. Trước kia cảm giác ngưng đan sau đó, tự thân có thể cùng Diêm Hữu Đài sánh bay. Phương Dật, đáng tiếc. Trong miệng hắn thì thào, không biết nghĩ đến vật gì, lần nữa phân chấn. Phương Dật đa tạ ngươi thăm dò ra Diêm Hữu Đài át chủ bài, ngươi cỡ nào đi thôi. Sau đó chính là bản tọa anh. Thương một pháp vực từng tấc vỡ nát, cổ một ngăn trở, kỳ hoa khô héo. Đây chính là Diêm sư huynh át chủ bài sao? Phương Dật cảm thụ được sông tới mặt ngân quang người lạ, thần hồn nói nhói, phất tay đem ngũ độc đỉnh thu hồi. Tại mọi người ánh mắt khó tin bên trong, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Phương Mô cũng có một thuật, thỉnh sư minh đánh giá. Phương Giật điên rồi phải không? Tiêu Nghiễn mặt lộ vẻ không hiểu, kết đan tầng 3 tu vi, toàn lực thúc dục tam giai trung phẩm pháp bảo, gia trì tam giai trung phẩm bậc đạo kỹ nghệ. Hắn lấy cái gì cùng Diêm Hữu đại so? Vì ngăn ngừa dư ba tác động đến, Tiêu Nghiễn túc hạ linh quang lấp lóe, hô hấp ở giữa, đã lạc tại pháp vực vùng ven. Không được, còn chưa đủ an toàn. Nhìn qua chiếu rọi bắt phương ngân sắc đại nhật, thần hồn cảnh báo, hắn hơi chút do dự liền hóa thành đột quang, hướng pháp vực bên ngoài bắn ra. Ngay cả như vậy, giống như từ bỏ đấu pháp thắng bại, hắn cũng là không muốn ở lâu. Cùng là kết đan chân nhân, hắn át chủ bài ra hết, thiếu đốt đan nguyên tinh huyết, cũng ăn không vô một kích này. Nếu là Diêm Hữu đại thừa này thời cơ, tới nhất kích hát thủ, hắn ít nhất tổn thương nguyên khí nặng nề. Hằng Nhất sư đệ nhanh chóng ra tay. Một kích này tại trong kết đan trung kỳ, đều không coi là yếu, Phương Giật tuyệt đối ăn không vô một kích này. Ba Tiêu Bảo Diệp chi hạ, Tiêu Trường Sách sắc mặt khó coi, vội vã thúc giục nói: "Hằng Nhất sư đệ." Trương Hằng Nhất trong mắt một vòng thanh huy hiện lên, nửa hơi sau, hắn ngưng trọng sắc mặt nổi lên một nụ cười. "Trường Sách sư minh, ngươi đến là cơ duyên thâm hậu, có Phương Giật đệ tử như vậy sư đệ." Phương Giật cơ duyên thâm hậu, người ta cũng biết, chuyện xưa nhắc lại có ý nghĩa gì. Đều tới khi nào, sống chết trước mắt, mau mau xuất thủ cứu rút. Lại không ra tay, ta cái này Phúc Nguyên thâm hậu đệ tử sẽ phải gặp. Tiêu Trường Sách sắc mặt căng cứng, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, một tòa hỏa diễm đài sen xuất hiện trong tay, bạo quang nhẹ nhàng. "Tính toán, ta tự mình tới." "Đừng nội." Trương Hằng Nhất nhẹ chụp Tiêu Trường Sách lưng, trấn an nói: "Tiêu sư minh, Phương Giật còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm ngũ hoa chân nhân trong mắt lưu ly linh quang thu liễm, cũng là có chút hiểu được." Nàng đảo qua mặt lộ vẻ lo lắng Tiêu Trường Sách, thầm mắng một tiếng: "Đây là con tư sinh ngươi." "Tiêu Trường Sách, ngươi thực sự là cầu vận." "Vành." Khư giới khô khốc viên chợt trợn, ma thần người khoác tạo hóa pháp bảo, đầu đội thương một quan, thon dài sáu tay cùng nhau chụp lại. "Vành." Pháp vực phía trên, từng đạo sớm đã câu liên thanh sắc đường vân, hiển lộ thân hình. Phương Giật pháp bảo phân vật, như thần như ma, sụp đổ pháp vực cực tốc thu liễm, ngưng luyện thành một nắm thanh huy. Chọc trời cổ một cao vút như nắp, ký hoa nở rộ hoa khoe màu đua sắc, thanh sắc huyền sâm tẩm bộ thần hồn, ngũ sắc bảo liên mùi thuốc lượn lờ. Từng đạo giác một dị tượng, từng cây tại trong pháp vực xuất hiện linh một gốc cây, ký hoa dị thảo, tại thanh huy bên trong lưu chuyển. Mặc dù chưa từng giống như thiên cơ bắt quái bản soi sáng muôn vương, nhưng thanh huy nhuận vật vô thanh, sinh sôi không ngừng đạo vận, không kém một chút. Phương Giật thái dương ẩn có mồ hôi trượt lạc, đem thương một pháp vực đều ngưng luyện, hóa thành một vòng thanh huy, dù cho lấy hắn nền tảng, cũng là có chút phí sức. Ông đan điển khí hải bên trong, khô khốc kim đan chấn động, đạo vận chuyển hóa, lấy khô chuyển binh. Một vòng thanh huy uy lực lại trướng. Vốn cho rằng ra tay toàn lực, xúc lên át chủ bài, đã đầy đủ xem trọng sư đệ. Không nghĩ vẫn là xem nhẹ sư đệ Diêm Hữu Đài Tiêu Sái nở đủ cười. Như thế, liền nhất kích phân ra thắng bại Phương Giật cùng Diêm Hữu Đài lướt nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Hai người đồng loạt ra tay. Thương một bách linh thần quang lạc. Huyền nhật tây trầm. Ngân sắc đại nhật lạc phía dưới, thanh huy quét xuống. Vâng. Đại âm hy thanh. Chương 716 danh chấn huyền dương, 1, chương 716 danh chấn huyền dương, 1, thanh sắc huyền quang biến mất không còn tăm tích, ngân sắc đại nhật cũng bị đánh về nguyên hình. Diêm Hữu Đài cầm trong tay bị đánh về thiên cơ bắt quái bản, lùi lại mười mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khí thế thấp lạc. Phương sư đệ, thật bản lãnh. Cảm thụ được Phương Giật bất ổn khí thế, hắn trong mắt tàn nhẫn, cựu một thanh long trượng bảo quang đại phóng. Hắn mặc dù trạng thái không tốt, nhưng Phương Giật cũng pháp lực tổn hao nhiều, không phải là toàn thịnh, huống chi còn có một vị kết đan chân nhân ở bên. Tiêu Nghiễn, còn không qua đây. Thanh sắc độn quang lạc phía dưới, Tiêu Nghiễn cầm trong tay màu nâu trường tiên, bước ra một bước, trong mắt mừng rỡ. Phương Giật, người đấu pháp không kém, nhưng kịch liệt như vậy giao thủ chu, còn có lưu mấy phần dư lực. Mấy phần dư lực? Tiêu Nghiễn, ngươi trung pin là không ra gì? Phương Giật cười khẽ ở giữa, đẩy mạo đầu. Thanh công bảo vân khí dâng lên, huyền diệu khí thế quấn quẩn, mịt mờ sinh cơ dâng trào, hóa thành làm rơi mưa phùn lạc phía dưới, thoải mái phát thể. Một lúc sau, một vòng cứng cấp khí thế chống trời dựng lên, chống đỡ đỉnh bắt phương, diễn hóa thanh liên đoá đoá, không ngừng nở rộ. Phương Giật trong mắt tinh quang lưu chuyển, tay nâng ngũ độc đỉnh. Diêm sư minh, kết thúc diệu pháp thần thông. Linh y chi đạo diệu pháp thần thông, Phương Giật ngươi từ chỗ nào phải truyền thừa? Diêm Hữu Đài mặt sắc âm tình không tình, cảm thụ Phương Giật pháp bảo phần phật, khí thế khôi phục. Bất quá mấy tức, như cứng cắp của một, đã có lúc toàn thịnh bảy thành, lại còn đang không ngừng kéo lên. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt khó coi Tiêu Nghiễn, trong lòng kinh thường, chợt cảm thụ tiêu hao pháp thể tinh huyết, tán thán nói: "Phương sư đệ pháp vực tu hành đến ngươi tình huống như vậy, cũng là hiếm thấy đến cực điểm." Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Diêm Hữu Đài lớn tay áo vung dậy, đem man yêu cho Lan Hổ cùng rất nhiều pháp bảo thu hồi. Trận bảo dày vân vân hiện lên, hóa thành bích sắc linh quang rời đi, chuyện không thể làm, hắn cũng biết được tiến thối. Lần này, Diêm Mỗ chịu thua Phương Giật vậy mà thắng. Đứng xem rất nhiều linh quang bên trong, một đạo nóng bỏng thần thức nhảy lên, khó có thể tin đạo. Một tôn mông lung đan đỉnh pháp bảo hiện lên, chịu đến xung kích, đan đỉnh bên trong bạo liệt nhiều điểm ánh lửa. Đây chính là Diêm Hữu Đài Thiên Cơ Phong Diêm Hữu Đài. Bị thiên quyết lớn chân nhân coi là truyền nhân y bát, không phải thua ở trong Trương Hằng nhất tay, mà là thua ở trong tay Phương Giật. Sâu kín tiếng thở dài vang lên. Huyền Dương Sơn thời tiết muốn thay đổi. Thiên công luyện khí lâu hỏa trong phòng, xích quang chiếu sáng Dương Cử Vũ khuôn mặt sáng tối giao thoa. Thắng. Ánh mắt của hắn yếu ớt, giống như nhìn qua tầng tầng pháp cấm, nhìn về phía thần nông đường. Lão gia chính diện chiến bại Diêm Hữu Đài Tiêu Nghiễn hai người, chính thức trở thành Huyền Dương Sơn nhất lưu nhân vật. Hắc, nô lão quỷ bây giờ hối hận tím cả rồi ta. Đáng chết. Thần nông các bờ ruộng dọc ngang trong dự điện, một mặt chụp ảnh lưu hành kính treo cao, Nô Mạnh Thần một bộ màu nâu pháp y liễu, co rúm ra mặt. Diêm Chân Nhân như thế nào thua với Phương Dật? Trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi cảm giác, năm đỉnh điểm cùng Phương Dật triệt để trở mặt, mới chỉ nhiều năm, thế cục liền nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nô Mạnh Thần sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng hối hận, sớm biết như vậy, cũng sẽ không vứt bỏ Phương Dật. Trong miệng hắn thì thào, khó có thể tin đạo. Phương Dật lần trước đột phá thất bại, lần này ngưng đan liền như vậy dễ dàng thành công. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Hắn vừa ngưng đan liền đánh bại Diêm Chân Nhân, nếu là đợi hắn tu vi củng cố, lần nữa tiến tiến, đó chính là đại phiền toái. Linh Nông Sơn, Lương Vương nắm Linh Quốc, thoải mái lớn nhỏ. Hảo, hảo, hảo. Không ngờ bất đắc dĩ mà đi nương nhờ Phương Dật, lại có lớn như thế chi thu hoạch nô, cần nghe ngóng một ít, Phương Chân Nhân yêu thích cỡ nào linh vật. Sau đó kết đan pháp hội, ta cũng không thể như xe bị tuột xích. Trừ bỏ đi Thiên Công Lầu, Thần Nông Đường, Linh Nông Sơn, Huyền Không Đỏ phía trên đan linh phủ, từng đạo linh quang thần thức chấn động, sóng biết phong, phi hạt đầm, vân phong chỉ. Từng bị giả đan chân nhân sắc mặt kinh ngạc, lập trường khác biệt, hoặc vui hoặc buồn, lâm vào trầm tư. Sau trận chiến này, Phương Dật trưởng môn chi vị tại không phải là giả vọng, rất nhiều tu sĩ vì con đường, hậu bối, truyền thừa cân nhắc. Tổ sư đường một mạch, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, một người làm quan cả họ được nhờ. Thiên Cơ Phong chân nhân thì sắc mặt âm trầm, vị dị tâm tư lưu động. Rất nhiều không có chỗ dựa giả đan chân nhân, đã có không ít tâm tư dao động, cân nhắc leo lên năm đỉnh điểm Phương Dật một mạch. Ha 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 ha. Bà Tiêu Bảo Diệp chi hạ, Tiêu Trường Sách khẽ miệng cơ hồ nứt đến bên hai, ngửa mặt lên trời cười dài. Cực kỳ đắc ý hàng nhất sư đệ, Vũ Hoa sư tỷ, Phương Dật thắng. Ta cái kia dốc lòng bồi dưỡng đổ nhi Phương Dật thắng. Vũ Hoa chân nhân trong mắt chiếu dọi lấy Phương Dật cao ngất thân hình, cũng sợ hãi không dám xuất thủ tiêu nghiễn. Tiêu sư đệ, ngươi thực sự là cầu vận. Dốc lòng bồi dưỡng, ngươi chỉ dạy hậu bối trình độ, trong lòng không có đếm. Nếu là Phương Dật thật là ngươi dạy nên, chớ nói ngưng đan, chính là đúc thành đạo cơ đều vạn phần gian khổ. Bản cung chưa từng nhớ lầm, ngươi cái kia hai mươi mấy vị huyết duệ hậu bối, không thiếu thượng phẩm linh căn hạng người, nhưng lại không có một đúc thành đạo cơ. Ngũ Hoa chân nhân cười lạnh liên tục. Hàng nhất sư đệ, chuyện chỗ này, bản cung liền không nói không ngừng, đi trước một bước. Đến nỗi phòng ngự chi bảo, ngươi để cho Phương Dật chọn cái thời gian, tới Diệu Quang Xích Hỏa động phủ bái phòng lão đầu nhìn qua rời đi màu lưu ly bảo quang, Trương Hằng nhất miệng sừng treo lên một nụ cười, hắn cũng không nghĩ đến Phương Dật lại thắng qua Diêm Hữu Đài một bậc. Có này lại thắng, tăng mạnh ta tổ sư đường mặt mũi. Có đây là nền, môn trung trọng yếu nhất tài nguyên linh vật, có thể vì Phương Dật thử tranh thủ, nếu là ta mặt này, có thể lại xuất một vị sư tôn một dạng nhân vật. Trương Hằng nhất tâm bên trong lửa nóng, một mạch hai vị lớn chân nhân giúp đỡ lẫn nhau, có bổ ích lớn. Sau này hắn nếu có thể kết đan viên mãn, xung kích nguyên anh đại cảnh, cũng có thể thêm ra một vị lớn chân nhân hộ pháp. Huyền Không Đỏ phía trên đan linh phủ, hai vị khí thế kéo dài tu sĩ giằng co. Tiêu sư đệ, ngươi là tự mình đi, vẫn là ta tự mình động thủ? Phương Dật tay cầm cư giới khô khốc viên, mấy tức ở giữa, khí thế lần nữa dâng lên ba phần. Tiêu Nghiên cảm thụ được bốn phía tu sĩ, dục dịch, xem kịch vui một dạng thần thức, hắn sắc mặt âm trầm không chắc. Nửa ngày, hắn cắn chặt hàm răng, khó nhọc nói: "Phương Dật, chuyện này là ta thua rồi." Nhưng Phương Dật mở miệng nhặt bạ đạn gãy Tiêu Nghiên ngôn ngữ, trong mắt hàn ý ẩn ẩn. Tiêu Nghiễn, nếu là lần sau, chớ nên trách bản tọa ngôn chi bất dự dứt lời. Không chờ Tiêu Nghiễn mở miệng, một vòng thanh quang thu hồi thất giới, Quách Liên Vệ hướng năm đỉnh điểm bỏ chạy. Chỉ còn lại Tiêu Nghiễn một người sắc mặt tâm trầm, đứng ở động phủ bên ngoài. Năm đỉnh điểm, thanh sắc độn quang lạc phía dưới, Phương Dật lạc phía dưới, chỉ thấy Tần Vũ khuôn mặt trang nghiêm, Tả Hưu dẫn hoắc chiêu, Lý Hành cùng với khuôn mặt có chút non nớt Phạm Đức Diệp cùng nhau cúi đầu. Hạ sư tôn Trần Đan thành tựu, từ đó hưởng 500 năm tiêu giao tuyết nguyệt, tiết lộ giải thanh vô ngần. Trần Đan thành tựu sao? Phương Dật trong mắt lộ vẻ hồi ức, lẩm bẩm nói. 170 năm hơn, cuối cùng ngưng kết chân đan, hắn năm ngón tay hư giơ lên, một cô nhu hòa chi lực đem bốn vị đệ tử đỡ dậy. Vi sư ngưng kết chân đan sau, tất yếu nắm chặt trưởng môn quyền hành, ta năm đỉnh điểm một mạch thực lực sau đó chắc chắn sẽ tăng mạnh. Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, Đức Diệp, sau 3 tháng vi sư tại năm đỉnh điểm xây dựng kết đan pháp hội. Phương Dật năm ngón tay bổ lấy một gốc bích ngọc cổ trúc phía trên, từng viên lá trúc bị thu hút trong tay. Khô khốc pháp lực phun ra nuốt vào, lá trúc nổi lên ánh ngọc, một cái thanh liên ấn ký hiện lên. Vũ Nhi, ngươi xem như đại sư mình, mang theo Chiêu Nhi cầm cái này thiếp mời bái phòng môn trung giả đàn chân nhân, cùng với trúc cơ hậu kỳ ngưng đan hạt giống, một cái đều không thể bỏ lỡ, dù cho không tại Huyền Dương Sơn, cũng đem thiếp mời đưa tới trong tộc, hoặc là huyết duệ đệ tử trong tay Tần Vũ tiến lên nửa bước, tiếp nhận lá trúc, như có điều suy nghĩ. Sư tôn ý tứ muốn phân rõ đi ta. Ân, Vũ Nhi ngươi thao túng hắc bên đảo, tâm tư tăng trưởng không thiếu. Chương 716 danh chấn Huyền Dương 2, chương 716 danh chấn Huyền Dương 2. Phương Dật mắt đen tĩnh mịch, giống như chiếu rọi lấy toàn bộ Huyền Dương Sơn chi cảnh, một tòa đạo phủ, gia tộc, truyền thừa, giang khắp nơi. Vi sư ngưng đan chỉ là bắt đầu. Sau đó ta năm đỉnh điểm một mạch, có thể hay không nhất phi trùng thiên, còn phải xem vi sư có thể hay không nắm chặt trưởng môn đại quyền là sư tôn. Tần Vũ trong mắt tinh quang tăng gọn, thần tình kích động. Hắn không phải nhập môn tu tiên giới tiểu tu, tu hành hơn trăm năm, sao lại không biết Huyền Dương Sơn nội tình? Hành Nhi, Phương Dật mở miệng nói. Đệ tử tại. Lý Hành chắp tay thi lễ, trong lòng cũng là lửa nóng. Vi sư ngưng đan sau đó, có thể tuyên chuyển môn trung tam giai đạo phủ. Phương Dật tay áo bên trong một cái thanh sắc pháp lệnh lạc phía dưới, pháp lệnh cổ kính lấy linh ngọc luyện chế, chính diện điêu có Phương Dật hai chữ, mặt trái khắc dấu thanh liên ấn ký. Chờ pháp hội sau đó, ngươi cầm ta pháp lệnh chọn một tam giai đạo phủ. Môn trung mọi việc ngươi không cần lo lắng, cỡ nào tu hành, lấy thượng phẩm đạo cơ nền tảng, sớm ngày tu hành đến trúc cơ viên mãn là đệ tử tuân mệnh. Lý Hành cung kính đón lấy lệnh bài, chậm rãi lui ra. Đức Diệp nhìn qua một bộ thanh y liễu, tóc đen lấy thanh đồng pháp tiền gò bó, yêu bội bắt quái bản non nớt thanh niên, Phương Dật mở miệng lần nữa. Ngươi cũng là cỡ nào tu hành, chờ pháp hội sau đó, vi sư mang theo ngươi đi tàng kinh các. Môn trung tam giai kim thuộc tính công pháp, cũng là có mấy môn, đủ để chuyển đổi căn cơ, nhu cầu trúc cơ. Phương Dật dựng thẳng lên ngón trỏ thon dài. Vi sư chỉ có một cái yêu cầu, vô luận tu vi, nội tình, hoặc là bậc đạo cùng với, đều cần triệt để vượt trên chu tiềm. Đệ tử tuân mệnh. Phạm Đức Diệp trong mắt hiện lộ một vòng hận ý, phạm gia sự tình, hắn sao lại quên, sao dám quên. Sư tôn yên tâm, chu tiềm mấy ngày nay ta tại môn trung gặp phải mấy lần. Hắn bậc đạo tu vì không bằng ta. Như thế thì tốt. Phương Dật khẽ gật đầu, cũng không bởi vì thắng qua Diêm Hữu Đài tiêu nghiễn đắc chí. Thắng qua Diêm Hữu Đài chi là bắt đầu, lấy thiên cơ phong một mạch chuyển thừa ngàn năm nội tình, thiên quyết tử một ngày không ngã. Diêm Hữu Đài tiêu nghiễn, liền có vô số lần thất bại cơ hội. Huống chi, đây chỉ là một hồi đấu pháp, một hồi tại tổ sư đường chân nhân làm kinh sợ, tương đối công bình đấu pháp. Liều mạng tranh đấu phía dưới, Diêm Hữu Đài sẽ không có bài tẩy. Thiên cơ phong bảo vật chân phái Chu Thiên bắt quái đồ, truyền thừa ngàn năm có thừa, lịch đại lớn chân nhân sao lại chưa từng tế luyện phù bảo. Một khắc đồng hồ sau, Hoắc Chiêu, Tần Vũ các đệ tử từng cái rời đi. Động phủ viện lạc sau đó, thanh tâm trúc chập chờn, từng đạo truyền âm ngọc phủ liên tiếp lạc phía dưới. Phương Dật đưa tay chụp tới, đem ngọc phủ thu hút trong tay, thần thức đảo qua, như có điều suy nghĩ. Lúc này tổ sư đường nhất mạch giả đan chân nhân, ước hẹn cầu kiến. Kết đan sau đó, ngược lại cũng không cùng Phương Dật khẽ cười một tiếng, thần thức lưu chuyển, bút tẩu long xà từng cái hồi phủ. Có thể đưa tới truyền âm phủ tu sĩ, kém nhất cũng là trúc cơ viên mãn kết đan hạt giống, hoặc là các phân chi giả đan chân nhân. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này thu thập cổ tịch, làm cũ đưa vào Tố Độ Sơn, ngụy làm tam giai ma đạo truyền thừa. Trường Tôn Kiệt, ti hạ tại. Trường Tôn Kiệt một bộ áo gai, làn da vàng như nến, chắp tay thi lễ. Người tin tức truyền ra, kết đan pháp hội phía trước, Huyền Dương Sơn tu sĩ đều cần biết được, bản tọa yêu thích cổ tịch. Phương Dật ánh mắt chọc chọc, nhìn qua khí thế lại hùng hồn ba phần môi vận linh thể. Sau chuyện này, ngươi có thể chủ bị ngưng đan, phần kia linh cựu cất vào hầm đã lâu. Chớ có để cho bản tọa thất vọng là, ti hạ tất nhiên sẽ không để cho chân nhân thất vọng. Trường Tôn Kiệt đè xuống trong lòng cung hỉ, cung kính quỳ gối. Mặc dù không biết Phương Dật vì cái gì coi trọng cổ tịch, nhưng hắn vẫn như cũ quyết định dốc hết toàn lực, đem việc này làm tốt. Sau đó bế quan ngưng đan. Hắn chờ giờ khắc này, sớm đã trông mòn con mắt. Đại ngưng đan sau đó, cũng không phải là như vậy đi tỉnh Trường Tôn Kiệt tâm tư chuyển động, Phương Dật đấu pháp chi năng vượt qua dự tính, hắn dù cho năng ngưng đan, cũng không là đối thủ. Nhưng cũng không phải là không có phương pháp thoát thân. Diêm Hữu Đài tiêu nghiễn, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt một vị kết đan chân nhân, hắn chậm rãi ra khỏi vị lạc, hóa thành một đạo màu xám độn quang rời đi. Tiểu tâm tư đến không phải ít. Phương Dật đầu ngón tay nổi lên một vòng mai hương, mai hoa dịch thuật lưu chuyển, đã là nhị giai thượng phẩm trình độ. Vô luận ngưng đan thành công hay không, mượn cái này môi vận linh thể xông quan cơ hội, có thể đem bậc đạo bước vào chuẩn tam giai. Nếu là trở thành, nhiều một bộ tam giai nhân tài. Nếu là không thành, cũng là cũng có thể tinh tiến bậc đạo kỹ nghệ. Phương Dật ánh mắt yếu ớt, Trường Tôn Kiệt pháp thể trong thần hồn, hắn lưu lại rất nhiều ám thủ. Muốn đi, mơ mộng hao huyền. Kế tiếp chính là chờ đợi hàng nhất sư thúc truyền tin, bái kiến Xích Mi chân nhân, tế luyện phòng ngự chi bảo. Phương Dật con mắt tinh quang lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Ta bây giờ tu vi tình tiến, hẳn là có thể nhìn ra Xích Mi tử càng nhiều cái hơn thực chất. Hắn đến tột cùng lúc nào xung kích thượng cảnh. Đêm tối, trăng sáng sao thưa. Thiên cơ phong, ngân hà một dạng thác nước đại khí bằng bạc, vách núi treo leo phía trên rội rửa xuống, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Đột quang lạc phía dưới, Diêm Hữu Đài nhìn xem xưa cũ Trích Tinh lâu đại môn từ từ mở ra, chỉ ngay ngắn y quan, chậm rãi bước vào trong đó. Có đài, người đã đến cổ kính hôn thiên nghi phía trước, khuôn mặt khô mục thiên quyết tử, nhắm mắt ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Gặp qua sư tổ. Diêm Hữu Đài không người cúi đầu, mặt lộ vẻ cung kính. Ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tuy là ngữ khí nghi hoặc, Thiên Quyết Tử lại sắc mặt chắc chắn. Ngươi chưa từng xuất toàn lực a, Cửu Mộc Thanh Long Trượng bị ngươi tế luyện đến trung phẩm pháp bảo. Nếu là tế ra Cửu Mộc Thanh Long Trượng cái này thắng bại còn chưa thể biết được. Diêm Hữu Đài tùy ý ngồi liệt xuống, cười đùa nói, vẫn là không thể gạt được tổ sư. Đệ tử làm như thế, là vì cái kia Bích Huyết Bổ để nhánh. Ta Huyền Dương đại sự đem tiến, nhiều một kiện pháp bảo thượng phẩm, cũng nhiều một phần chắc chắn ngươi a, là không nghĩ tới Thiên Cơ bắt quái bản thôi động diệu pháp. Càng không có cách nào để xuống Phương Dật. Bản tọa sớm đã nói qua, Thâm Sơn giấu hổ báo, đồng ruộng ẩn kỳ lân, chớ có xem thường bất kỳ tu sĩ nào. Thiên Khuyết Tử rũ cụp lấy mí mắt, không lưu tình chút nào. Bích Huyết Bồ để nhánh sự tình, chung quy là dùng môn trung linh vật phụ dưỡng. Ta cùng với sư minh sớm đã có quyết ý, tổ sư đường một mạch Trương Hằng nhất lui ra bảo vật này chi tranh. Còn lại thì nhìn ngươi cùng Phương Dật, nền tảng như thế nào. Tổ sư Tuệ Nhãn Diêm Hữu Đài trong mắt tinh quang ẩn ẩn, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đệ tử quả thực không ngờ tới, Phương Dật lại có phương pháp này vượt tạo nghệ, còn tế luyện một kiện tam giai diệu pháp. Chương 717 Thiên Cơ bí mật, cơ duyên chí linh ruộng thăng phẩm, 1, chương 717 Thiên Cơ bí mật, cơ duyên chí linh ruộng thăng phẩm, 1, đừng làm ra vẻ nữa. Thiên Quyết Tử nhàn nhạt nói, Tiêu Nghiễn kia là kết đan trong môn, lão phu đã cho đủ cơ hội, chuyện Phương Dật ngừng đàn cũng chưa từng cố ý che giấu. Đáng tiếc, đắc chí thì kiêu ngạo, không thành thì chính là không thành tổ sư minh giám. Diêm Hữu Đài chắp tay, cười nói, Thiên Quyết Tử khẽ cười một tiếng, bóc trần căn nguyên của Diêm Hữu Đài. Ngươi nhiều lần dò xét, chân ngòi thổi gió, đệ tử trúc cơ tiêu gia trong môn đã ra không ít thủ đoạn bẩn thỉu, mục đích cầu mong đã sớm đạt được. Đi đi, đi đi. ngươi cứ tự mình tu hành, đừng quấy rầy ta bâng, đệ tử xin cáo lui. Lòng Diêm Hữu Đài rực rỡ, Tiêu Nghiện đối đầu Phương Dật, cơ hội thắng mong manh. Thua hết lần này đến lần khác, mất đi sủng ái của Thiên Quyết Tử. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn có thể cản trở việc hắn kế thừa đạo thống ngũ canh tử của Thiên Cơ Phong. Còn về việc hãm hại tính mạng hậu bối Tiêu Gia Ư, hắn trong lòng lạnh nhạt, ra tay đâu chỉ có một mình hắn. Tiêu Túc đã nhiều lần lén lút đến ngũ cực phong bái phòng câu kết, nếu không phải để gây mâu thuẫn giữa Phương Dật và Tiêu Túc, dẫn dụ Tiêu Nghiện ra tay, Tiêu Gia làm sao có chút cơ tu sĩ? Và lại, thủ đoạn bẩn thỉu lớn nhất lại chính là vị sư tổ tốt bụng của ta, Thiên Quyết Đại Chân Nhân. Kéo kẹt, cánh cửa dày nặng của Trích Tinh Lâu từ từ đóng lại. Thiên Quyết Tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên năm ngón tay khô gầy, một miếng ngọc phù màu bạc hiện ra. Vút, ngọc phù bay ra, hóa thành một con linh hạc lông vũ dài, thân phủ ánh bạc. Tiêu Nghiện đã cho cơ hội, nhưng cuồng vọng tự đại, không nắm bắt được sinh cơ. Hữu Đài, ngươi có thể nắm bắt được cơ hội này không? Linh quang trong tay Thiên Quyết Tử nuốt nhả, linh hạc truyền âm lông bạc chấn động đôi cánh bay đi. Mắt hắn đục ngầu, tóc khô héo, miệng lẩm bẩm. Không trải qua gian nan, không rèn đạo tâm, làm sao chứng tiên độ? Huyền Dương nhất mạch Xích Mi ngưng anh sắp tới, chỉ chờ một cơ duyên, ngũ canh tử nhất mạch của ta chậm hơn không chỉ một bậc, nhưng cũng không nuôi phế vật hắc, quảng thắng, khí vận của nhất mạch ngươi vẫn tốt như vậy. Trước có Trương Hằng nhất ngưng kết kim đan, sau có Phương Dật tu hành linh y y chi đạo, lại tinh thông đấu pháp, Thanh Không Bảo Vân khí. Nếu để tàn dư của Thanh Mục cung biết được, e rằng sẽ náo nhiệt lắm đây. Thanh Không Bảo Vân khí. Dưới lòng đất Huyền Dương sơn sâu trăm trượng, dung nhan cuộn, một mạch hỏa lực cường tráng như rồng, uy nghiêm hùng vĩ. Tại miệng rồng, khí tức tụ tập, đó là nơi linh nhãn của hỏa mạch, được gọi là Diệu Quang Xích Hỏa Động. Đạo thống của Thanh Mục cung còn xuất lại, Phương Dật có được từ Tố Độ Sơn, hay là có cơ duyên khác? Xích Mi Tử lông mày dài rung động, linh viêm trên Huyền Dương thần hỏa giám sau lưng hắn nhẹ nhõm, hóa thành linh diễm rất vàng, một mình trấn áp khí cơ hỏa mạch hùng vi không để lộ một chút nào. Thôi vậy, không phải kim đan một đạo là vô dụng. Dù sao cũng là cơ duyên của đệ tử Huyền Dương sơ ta, nếu có thể như quảng thắng, bước vào vị trí đại chân nhân, bổ ích cho môn phái, cũng là rất có lợi. Hắn quay đầu lại, nhìn nữ tu tiểu diễm tựa vào cột đá, ánh mắt lạnh lẽo tàn biến, hóa thành vẻ tự ái. Ngũ Hoa, chuyện pháp bảo trung phẩm kia, sau khi Phương Dật kết đan pháp hội, bảo hắn đến bái kiến ta. Dù sao cũng là đích truyền của Huyền Dương Sơn, lại phải tranh giành với Ngọc Cơ, Huyền Chi, Trần Câu bằng mấy người, cho chút hỗ trợ cũng không sao. Mặt trời mặt trăng luân chuyển, thoát cái đã là một tháng sau, bước vào mùa đông. Gió lạnh dần, cổ mục trên ngũ cực phong hơi ngả vàng, cành lá lúa tàn. Huyền Linh Trường sinh phủ, linh khí tràn ngập, hóa thành sương mù cuộn. Dưới lớp khí tức tử thi xám xịt, xích âm nằm trong huyết tuyệt quan, linh quang đỏ thâm bao quanh, không ngừng luyện hóa hai viên âm hỏa đại đan. Tu vi chậm rãi, nhưng vững chắc không ngừng tiến lên. Chương 717 Thiên Cơ Bí Mật, Cơ Duyên Chí Linh Dụng Thăng Phẩm 2. Chương 717 Thiên Cơ Bí Mật, Cơ Duyên Chí Linh Dụng Thăng Phẩm 2. Bút cắt vàng bay lượn, trận pháp nổ tung, mậu thổ bảo hồ lô linh quang ảm đạm. Thất Giới ôm một quyển trận thư cắn dở, mặt mày nhăn nhó. Lão giả cửu khúc kia truyền thừa mậu dương trận thư hoàn chỉnh, nhưng trận pháp hạ phẩm cấp 3 mậu thổ chuyển dương trong đó là trận pháp đơn giản hóa từ trận pháp thượng phẩm cấp 3. Đồ tởm, không có trình độ trận pháp cấp 3, không thể hiểu được trận đồ này. Không hiểu được trận đồ này, trận pháp không thể đột phá cấp 3 tiểu thất. Mậu Dương trận thư vốn là sư thúc Hằng nhất mượn cơ hội cường đoạt mà đến, cựu khúc lưu lại hậu thủ, lại càng bình thường không gì lạ. Ngươi hãy củng cố căn cơ, tôi luyện huyết mạch, tế luyện pháp bảo, đợi khi trở lại Tố Độ Sơn, lại tìm hắn tính sổ. Phương giật khẽ lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, lập tức đặt sự chú ý vào tấm bích thủy cổ đồ bị hư hỏng trong tay. Pháp lực không ngừng rót vào trong đồ, liên tục nuôi dưỡng bảo cấm. Cách. Những vết nứt như mạng nhện trên bích thủy cổ đồ đã lành lại đôi chút, nhưng một vết nứt xanh đen xuyên qua cổ đồ. Phương Dật khẽ lắc đầu, bích thủy cổ đồ trải qua huyền không xích đan độ phủ và một trận chiến thảm khốc với Diêm Hữu Đài, bản nguyên bị tổn thương, bảo cấm ẩn hiện rạn nứt. Đáng tiếc, ngay cả khi dùng pháp lực nuôi dưỡng, dung nhập linh vật, bảo vật này cũng chỉ miễn cưỡng duy trì phẩm giai pháp bảo. Tuy nhiên, việc phơi bày thành không bảo vân khí thiên huyết, Xích Mi biết được cơ duyên của ta, tại sao lại có thể tinh tiến như vậy, nghĩ lại cũng nên an tâm rồi nào. Một vệt linh quang từ trong tay áo bay ra, hóa thành thanh liên bảo sắc kỳ dựng thẳng, bảo kỳ không gió tự động, rủ xuống từng đóa thanh sắc liên hoa. Hoa sen to bằng miệng bát, khi nở khi khép, thương thơm thoang thoảng. Vũ Nhi đã có cơ duyên, bổ sung thanh liên bảo sắc kinh linh cấm thanh liên bảo sắc này cũng có thể tế luyện đến thượng phẩm pháp bảo. Vừa hay mượn cơ duyên hỗ trợ này trong môn, tế luyện bảo vật này đến trung phẩm pháp bảo đinh. Trung cổ khẽ rung, một tiếng khiêm tốn vang lên. Phương chân nhân, Lương Tử cầu kiến. Phương giật ánh mắt xuyên qua từng lớp cấm chế, thấy hai vị tu sĩ đứng ngoài sân, một người mặc áo vải gai, chân đi giày cỏ, chắp tay hành lễ, mặt mày cung kính. Vị tu sĩ còn lại, khoảng 40 tuổi, thân mặc sơn hà pháp bảo, lưng đeo la bàn phong thủy to lớn, ẩn hiện có chút phát tướng. Huyền Dương nhất mạch Chu Hoài Biển, hắn đến đây có việc gì? Phương Dật trong lòng nghi hoặc, vị giả đan chân nhân chủ trì đạo thống của Huyền Dương nhất mạch này đến đây có việc gì quan trọng? Hắn bung tay áo, đầu ngón tay hiện lên vẻ thanh nhã, bích thủy cổ đồ và xích âm đang luyện hóa chân đang được thu lại, lập tức bước ra một bước. Hoài Viễn sư đệ đợi lát nữa. Lương Cừ mặc áo ngắn, tay cầm linh quốc màu nâu, chắp tay hành lễ. Gặp qua Hoài Viễn chân nhân, lần trước biệt ly tại Hoài Thủy Linh Điện, chân nhân phong thái vẫn như cũ ửng. Chu Hoài Viễn khẽ khép mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi không nói gì nữa. Chân nhân đến ngũ cực phong vì việc gì? Lương Mỗ mười mấy năm nay thường xuyên qua lại, trồng trọt linh điển, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Lương Cừ mặt dày, tiếp tục tìm chuyện để bắt chuyện. Ồ, Chu Hoài Viễn sắc mặt hơi dịu đi, mở miệng nói: Thế đất linh điển trong ngũ cực phong này thế nào? Vị trí thiên can địa sát chấn áp bằng pháp nào? Lương Cử, ngươi mau nói đi, bản tọa sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt chân nhân. Thế đất linh điển ngũ cực phòng, như thế này có định lòng thùng, từ vị trí mậu dương khởi, đi vị trí tiểu khôn một vệt linh quang màu nâu nhẹ ra, diễn hóa bản đồ thế đất. Lương Cử trong lòng vui mừng, không thể không mặt dày, do hỏi, lấy lòng Chu Hoài Viễn. Huyền Dương Sơn mười mấy năm nay, tất tiến cấp chuẩn phong thủy sư cấp 3, không những kỹ nghệ tinh xảo, mà còn có vài món bảo vật phong thủy chi đạo bên mình. Linh thực phu thăng cấp linh điển, cần điều chuyển địa khí, là tuyệt đối không thể thiếu Chu Hoài Viễn. Nếu có thể được Chu Hoài Viễn giúp đỡ, nửa mẫu linh điển chuẩn cấp 3 trong động phủ của hắn, có hy vọng bước vào hạ phẩm cấp 3. Thế thì cuộc tranh giành với tứ cảnh minh, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế lớn. Hai vị đang bàn luận chuyện gì mà lại nóng hổi như vậy? Cùng với tiếng cười sảng khoái, Phương Dật đầu đội thanh liên quán, thân khoác sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, chậm rãi bước ra. Gặp qua trưởng giáo chân nhân Chu Hoài Viễn chắp tay hành lễ, vỗ một cái vào túi trữ vật, một đạo bảo quang bay ra, hóa thành một cây định long thung đầy hoa văn đất, bảo quang rắt vàng lượn lờ. Phương chân nhân, Hoài Viễn phụ mệnh chân nhân trong môn, mang đến cây pháp bảo định long thung này. Chân nhân nói, ngài đã ngưng kết chân đan, chấp trưởng pháp mạch trong môn, linh ý đi chi đạo lại có tiến bộ. Linh điển trung phẩm cấp 3 ở ngũ cực phong này, rốt cuộc vẫn còn thiếu sót chút ít định long thung phẩm giai pháp bảo. Lương Cử bên cạnh mắt trợn tròn, trong lòng ngưỡng mộ nóng bỏng. Đây là bảo vật hắn chỉ có thể mơ ước mà không thể với tới. Định long thung phẩm giai pháp bảo, vật liệu độc đáo, tế luyện khó khăn. Ngay cả đại sư luyện khí cấp 3 bình thường ra tay, cũng chưa chắc đã thành công. Cả Đại Vân cũng không có mấy cây định long thung tế luyện đến phẩm giai pháp bảo. Huyền Dương Sơn nội tình hùng hậu, cũng chỉ có Dưỡng Linh Pha có dấu vết của bảo vật này. Bảo vật này nếu có thể rơi vào tay ta để nuôi dưỡng linh điển, nắm chắc ngưng đan, có thể tăng thêm một tầng ý của chân nhân là cơ duyên đến tận cửa. Trong mắt Phương Dật hiện lên một tia vui mừng. Tu hành linh ý rìa chi đạo, linh dược bảo điển là quan trọng nhất. Hắn muốn có chút đau đầu. Vũ Cực Phong tuy có linh mạch cấp 3, nhưng linh điển tại linh nhãn chỉ là trung phẩm cấp 3, nhưng cũng chỉ có nửa mẫu. Sau đó Lương Cử đã tốn công sức, trước sau hơn 10 năm tích lũy địa khí, tinh canh tế tác, miễn cưỡng sánh ngang với linh điển thượng phẩm cấp 3. Nửa mẫu linh điển này nuôi dưỡng huyền thiên linh đằng không khô héo, đã là cực hạn. Linh y dị chi đạo của hắn sắp đột phá, đã phải bắt đầu chuẩn bị dược viên của mình, nếu không khéo phụ cũng khó làm nên cơm không gạo. Linh y dị chi đạo dù có xuất sắc đến mấy, không có linh dược cấp 3, cũng bị giảm đi rất nhiều. Không ngờ đường vòng núi chuyển, phương pháp giải quyết đã được đưa đến tận cửa. Chu Hoài Viễn chắc tay, với tư cách là người chủ trì công việc của Huyền Dương nhất mạch, ông ta biết rất rõ mọi chuyện trong môn. Đây là một cây định long thung phẩm giai pháp bảo còn sót lại của Huyền Dương nhất mạch ta, rất giỏi câu kết địa khí. Pháp chỉ của chân nhân, Hoài Viễn cầm bảo vật này, vì chân nhân khai phá nửa mẫu linh điển thượng phẩm cấp 3, để trồng linh dược, tinh tiến ý đạo kỹ nghệ đa tại chân nhân. Phương Dật cúi đầu đáp lễ. Chân nhân này không phải chân nhân kia. Địa mạch ngũ cực phong có hạn, nuôi được nửa mẫu linh điển trung phẩm cấp 3 đã là cực hạn. Muốn linh điển tiến thêm một bước, cần dẫn địa mạch từ nơi khác của Huyền Dương. Chân nhân trong lời nói của Chu Hoài Viễn, chính là nội tình lớn nhất của Huyền Dương nhất mạch, tu sĩ đứng đầu Đại Vân Xích Mi tử. Chỉ có tu sĩ như vậy mới có tư cách thay đổi hướng đi địa mạch trong môn. Phương Dật hiểu rõ, đây là sự hỗ trợ từ Huyền Dương Sơn bắt đầu. Làm phiền Hoài Viễn sư đệ ra tay, hai vị xin hãy theo ta. Huyền Linh Trường Sinh Phủ. Nửa mẫu linh điền đất đen bóng, địa khí sung túc, ẩn hiện hóa thành hình rồng bùn. Chu Hoài Viễn quỳ nửa gối, năm ngón tay vỗ xuống. Ong. Linh điền rung động, 36 cây định long thung hiện hóa trấn áp địa khí, ẩn hiện. Kiệt tác của Vân Thu Nhai. Tu vi hắn tuy thấp, bị kẹt ở cảnh giới trúc cơ, nhưng trên con đường phong thủy địa mạch có chút thành tựu. Đáng tiếc thọ nguyên đã cạn, đã tọa hóa từ lâu, nếu không làm phó thủ, ta có thể đỡ mất chút công sức. Phương Dật khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Linh điền ngũ cực phong của ta, năm đó do Vân sư đệ ra tay. Với 33 cây định long thung thượng phẩm, phối hợp với 3 cây định long thung cấp pháp khí cực phẩm, dẫn địa khí và giảm. Miễn cưỡng tiếp cận thượng phẩm cấp 3, giờ đây làm phiền Hoài Viễn sư đệ rồi, trưởng giáo sư minh khách khí rồi." Chu Hoài Viễn mỉm cười, lời nói ôn hòa. Một chân nhân kết đan tinh thông linh y liễu chi đạo, chính diện đánh bại Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn, hắn tự nhiên nguyện ý kết giao. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định bán một tân tình. "Trưởng giáo chân nhân, linh điền này của ngài tuy tụ tập địa khí, nhưng nửa mẫu có phải hơi nhỏ không? Lần này ta dùng định long thung thay đổi hướng đi địa khí trong môn, có thể mở rộng linh điền lên một mẫu. Trong đó nửa mẫu đã có căn cơ sẵn, có thể nâng lên thượng phẩm cấp 3, nửa mẫu mới mở rộng còn lại, cũng có thể bước vào phẩm cấp 3. Sau này nếu chân nhân có ý định luyện vào linh thổ, từ từ mà tiến, cũng có cơ duyên tiến thêm một bước, sánh ngang với linh điền cốt lõi vậy đa tạ Hoài Viễn rồi." Phương Dật mày kiếm khẽ nhướng, như gió xuân ấm áp, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài. "Đây là pháp lệnh của ta, Phương Mộ dựa vào một tay linh ý kỹ nghệ để sống, sư đệ sau này bất luận là trần trị vết thương cũ, hay luyện chế linh dược, hay là hậu bối dưới trướng có ý muốn trùng kích đạo cơ thượng phẩm, hoàn thiện tinh khí thần tam bảo, đều có thể cầm pháp lệnh tìm ta đa tạ Phương sư minh rồi." Chu Hoài Viễn trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, nhận lấy lệnh bài. Trong lòng lẩm bẩm, trong môn đồn rằng Phương sư minh thích cổ tịch, trong phủ khố của Xích Mi sư tôn có vài bản truyền thừa gốc, niên đại không nhỏ. Đợi đến kết đan pháp hội sẽ mang đến, tặng cho Phương sư minh. Sau này húc nhi trùng kích đạo cơ thượng phẩm, có thể lệnh hắn đến ngũ cực phong một chuyến. Lương Cử bên cạnh hết hầu khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu vì đen tị. Linh điền thượng phẩm cấp 3. Hắn và tứ cảnh minh đánh nhau vỡ đầu, sinh tử tương tàn, dùng hết thủ đoạn, chẳng phải vì linh điền cấp 3 của Dưỡng Linh Pha linh thực viên sao? Phương Dật không ra khỏi cửa, còn chưa mở miệng, đã có chân nhân đến ngũ cực phong này, lo liệu chuyện linh điền cho hắn. Chu Hoài Viễn là một trong số ít phong thủy sư chuẩn cấp 3 trong môn, lại trấn áp Huyền Dương nhất mạch, địa vị không kém gì kết đan chân nhân. Trước đây Lương Cử vì nhiệm vụ trong môn mà có nhiều lần giao thiệp, nhưng Chu Hoài Viễn luôn công tư phân mình, xử lý mọi việc đâu ra đó, có danh hiệu lãnh diện hạ quân. Làm sao lại ân cần như vậy? Chuyện không nên chậm trễ, làm phiền Phương chân nhân lùi lại một chút. Chu Hoài Viễn quay đầu lại, nhìn Lương Cử cau mày, mở miệng đuổi. Lương Cử, sau này ta sẽ làm đại sự trong môn, ngươi đừng quấy rầy ở Ngũ Cực Phong nữa. Lương Cử trong lòng chua xót, rốt cuộc là địa vị không đủ. Hắn chắp tay hành lễ, có việc cầu người, không dám phản bác, tư thế cực kỳ thấp. Chu chân nhân, Phương chân nhân, đệ tử xin cáo lui trước Hoài Viễn sư đệ, có thể nể mặt Phương Mỗ một chút không? Phương Dật khép cười một tiếng, vung tay chặn Lương Cử đang muốn rời đi. Việc chăm sóc linh dược trong linh điền này của ta, sau này không thể thiếu Lương sư điệt canh tác. Vừa hay Hoài Viễn sư đệ thăng luyện linh điền, Lương sư điệt lại nắm bắt được hướng đi của địa khí, biến hóa mộ kỳ, cũng tiện cho ta nuôi dưỡng linh điền. Chu Hoài Viễn quét mắt qua Lương Cử đang lộ vẻ lấy lòng, mắt khẽ cau lại. Một hạt giống kết đan, hắn tự nhiên sẽ không quá để ý, nhưng Phương Dật đã mở miệng nói hòa, mặt mũi này nhất định phải cho. Xích Mi chân nhân phái hắn đến đây khai khẩn linh điền, là để tiếp nhận linh dược được môn phái hỗ trợ, hắn há lại không biết điều, đắc tội Phương Dật đang nổi tiếng. Hắn nhàn nhạt nói, nếu Phương Dật chân nhân đã mở miệng, Lương Cử ngươi cứ ở lại đi vâng. Lương Cử lộ vẻ vui mừng, túi lầu lại. Đa tạ ân đức của Hoài Viễn chân nhân, đa tạ Phương chân nhân giúp đỡ thăng luyện linh điền thượng phẩm cấp 3, từ khi hắn tu hành đến nay, chưa từng thấy chuyện này. Nếu có thể học được một chút, thăng luyện linh điền trong độc phủ. Lương Cử trong lòng nóng bỏng, sau khi túi lầu lại, lùi lại trăm trượng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Chu Hoài Viễn. Phương sư minh, Hoài Viễn sắp bắt đầu hội tụ địa khí, thăng luyện linh điền, làm phiền sư minh định trụ linh mạch Ngũ Cực Phong. Chu Hoài Viễn vung tay áo, một đạo huyền quang màu nâu xông thẳng lên trời, diễn hóa biến hoa sơn hà, hướng đi địa mạch. Định Long Tung khắp nơi khắc phủ văn phong thủy, tỏa ra bảo quang rất vàng, hóa thành 36 sợi xích bay ra, đánh vào lòng đất. Ầm. Định Long Tung đột nhiên rơi xuống. Ầm. 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 36 cây Định Long Tung cấp pháp khí ẩn sâu dưới lòng đất, từ xa bao ứng. Trong huyền linh trường sinh phủ, mặt đất rung chuyển nứt nẻ, linh tuyển cuộn cuộn, bụi đất bay lên, những vết nứt đen kịt lan rộng trên mặt đất. Đất rung núi chuyển, Ngũ Cực Phong ẩn hiện rung động, cổ mục xào xạc, lá rụng bay lả tả, thác nước ngừng chảy. Ảo. Địa mạch như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, từ bốn phương tám hướng đổ về Ngũ Cực Phong, đổ về huyền linh trường sinh phủ, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, tụ tập vào linh điền đất đen bóng. Ầm. Định Long Tung đại chấn, dưới phản phệ của địa khí hùng hậu, ẩn hiện bị đẩy ra khỏi lòng đất. Chính là lúc này, Phương trưởng giáo mau ra tay, trấn áp linh mạch. Chu Hoài Viễn sắc mặt nghiêm trọng, trên eo hơi phát tướng của hắn, một la bàn phong thủy rơi xuống. Một khi Địa Long Tung bị đẩy ra, thì đại sự không hay. Đừng nói thăng luyện linh điền, địa khí bị trói buộc tán đi, phẩm cấp trung phẩm cấp 3 ban đầu của linh điền này cũng không giữ được. Phương giật sắc mặt khẽ ngưng, biết chuyện nghiêm trọng. Phẩm cấp linh điền có thể liên quan đến tu hành sau này của hắn, tinh tiến linh ý địa chi đạo. Tật. Khô Vinh pháp lực vận chuyển, một cổ đỉnh ba chân hai thai cổ kính hiện hóa, khí thế hùng hồn. Lặng. Ầm. Vũ độc đỉnh bảo quang đại phóng, ầm ầm chấn áp xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Khói bụi màu nâu lưu chuyển, dễ dàng chấn áp linh mạch không ngừng rung động như dao long. Ong. Linh mạch bị kích thích, phản kháng càng lớn, Ngũ Cực Phong rung động, đá núi lăn xuống. Từng vết nước đen kịt, giống như những vết sẹo xấu xí, ngang dọc đan xen trên linh phong tú lệ. Hừm. Trên phần cung đỉnh, cảm nhận được sự chấn động truyền đến từ lòng đất. Tiêu Nghiễn sắc mặt khẽ ngưng, thần thức quét qua, cảm nhận được địa khí chậm rãi tiêu tán. Hướng đó là Ngũ Cực Phong. Hướng đi địa khí như thế này, là đang thăng luyện linh điền. Trong mắt hắn âm u, thần ý run sợ liệt, cười lạnh. Cơ duyên lớn thật. Phương Dật ngươi thật là cơ duyên lớn, lại có thể được môn phái cho phép dùng địa khí về liền dương, cung dưỡng linh điền động phủ của ngươi. Hắc, cơ duyên lớn như vậy, cẩn thận nuốt không trôi mà nghẹn chết. Tật. Tiêu Nghiễn sắc mặt hơi nghiêm túc, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa. Một cái ao gỗ cổ kính rộng khoảng trượng lơ lửng giữa không trung, trong ao tích tụ linh dịch màu xanh, sóng sánh, sinh cơ dồi dào. Đông, đông, đông. Một phôi bảo vật tròn trịa linh quang màu xanh lượn lờ, vỏ ngoài đầy phù văn, nhảy nhót như một bào thai. Cành lá non tơ ẩn hiện trong phôi bảo, lay động nuốt nhả, không ngừng luyện hóa linh lực, bổ sung cho bản thân. Sáu đạo bảo cấm ẩn hiện. Pháp bảo trung phẩm thì có gì đáng nói? Tiêu Nghiễn lộ vẻ khinh thường, đầu ngón tay khẽ điểm, từng giọt máu tươi đỏ thấm lớn nhỏ như ngọc rơi vào mâm, không ngừng rơi vào thước gỗ. Nếu không phải sư tôn ban cho Bích Huyết Bồ Đề chi, còn chưa tế luyện thành hình, không tiện ra tay công khai, tránh gây ra sự tính toán của Bích Thủy Cát. Phương Dật và Diêm Hữu Đại, chỉ là rùa trong chum mà thôi lạc. Bích Huyết Bồ Đề chi lay động, linh quang màu xanh rút xuống, dung nhập vào địa mạch, đổ về Ngũ Cực Phong. Thang luyện linh điện. Si tâm vọng tưởng. Trong mắt Tiêu Nghiễn lạnh lẽo, sát khí bao quanh, sắc mặt có chút tái nhợt. Bản tọa trước tiên đòi lại lãi, hôm nay sẽ khiến ngươi Phương Dật không thể ăn được mà phải chịu. Ngũ Cực Phong, Huyền Linh Trường Sinh Phủ. Nhìn địa khí linh điền không ngừng hội tụ, hóa thành dòng bùn ba thước. Chu Hoài Viễn khẽ gật đầu, lộ vẻ vui mừng. Linh mạch an ổn bất động, không một chút dây rủa. Phương sư minh pháp lực hùng hậu thật, giúp ta tiết kiệm không ít công sức. Hắn vung tay áo, năm ngón tay khô gầy nâng lên, một cái kinh vĩ lục phân nghi được điêu khắc bằng đồng đen được tế khởi. Cạch, cạch. Kim chỉ nam dài trên kinh vĩ lục phân nghi xoay tròn, địa khí nồng đậm hội tụ trên đó. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ba đạo bảo cấm sáng lên, bảo quang lấp lánh, mộ kỳ đạo vận lưu chuyển, linh quang màu nâu đại thịnh, diễn hóa ra một hư ảnh ma thần đầu người thần rắn, tay cầm đằng xà, lưng mọc bảy tay. Chấn. Địa khí linh điền đại trướng, trong linh thổ một tia ngọc sắc hiện lên từ linh quang màu đen, rồng bùn nhảy múa. phẩm cấp linh điền chậm rãi nâng lên, biên độ không ngừng mở rộng, dưới sự nuôi dưỡng của địa khí nồng đậm, không ngừng chuyển hóa linh sa màu nâu ở địa linh điền thành linh thổ đen bóng. Ầm. Trong địa khí màu nâu, một vệ thanh quang lặng lẽ hiện ra, Định Long Thung chấn động, bị đẩy ra ba thước. Linh điền mở rộng cũng bị đánh lùi, ngọc quang ảm đạm, thang cấp đình trệ, ẩn hiện có xu hướng tụt dốc. Không hay rồi. Như dao long nhảy múa, trong địa mạch một luồng lực lượng hùng mạnh ập đến, sắc mặt Chu Hoài Viễn đại biến. Ai ra tay bẩn thỉu? Phương chân nhân, có người âm thầm thi pháp can thiệp địa khí, việc thăng luyện linh điền này nảy sinh biến cố. Nhìn Kinh Vĩ Lục phân nghi bảo quang ảm đạm, hắn cười khổ một tiếng. Địa mạch cấp 3 này dị động, chân nhân và ta liên thủ trấn áp, do đó ta không thể rút tay ra thăng luyện linh điền, chỉ đành đợi ngày khác quả nhiên đến rồi. Phương giật ánh mắt u u, việc thăng luyện linh điền thượng phẩm cấp 3 thế lớn, liên lụy rộng khắp, đối thủ của hắn trong môn không ít, chắc chắn sẽ có tu sĩ ra tay bẩn thỉu. Hoài Viễn sư đệ, ta đến trấn áp địa mạch, ngươi tiếp tục thăng luyện linh điền, chân nhân đừng miễn cưỡng. Chu Hoài Viễn lộ vẻ khó xử. Chân nhân kết đang trấn áp một linh mạch cấp 3, đã là nội tình tâm hậu, lại trấn áp thêm một địa mạch cấp 3. Không phải hắn làm quá lên, quá cẩn trọng. Một khi chân nhân thất thủ, địa long trở mình, đừng nói linh điền, cả ngũ cực phong huyền linh trường sinh phủ này đều sẽ sụp đổ. Không những tổn thất nặng nề, sau này kết đan pháp hội của ngươi nhất định sẽ bị quần tu cười nhạo, mất hết thể diện. Hoài Viễn sư đệ cứ xem. Nếu có thể thành, sư đệ cứ tiếp tục thăng luyện linh điền, nếu không thành ta cũng không miễn cưỡng, lập tức thu tay. Phương Dật khép cười một tiếng, lời nói thành khẩn. Lúc này thăng luyện linh điền, người ra tay bất ngờ, nếu kéo dài thời gian, để người ra tay chuẩn bị đầy đủ, thì việc thăng luyện linh điển, độ khó ít nhất cũng tăng gấp đôi. Huống hồ Định Long Thung tế luyện không dễ, chỉ có lần đầu tiên tế ra, khi dẫn địa khí mới có hiệu quả tốt nhất. Nếu lần sau ra tay, nửa mẫu linh điển chưa chắc đã có thể thăng luyện hoàn toàn đến thượng phẩm cấp 3. Cái này Chu Hoài Viễn nhớ lại Huyền Không Xích Đan linh phủ, Phương Dật phong thái tuyệt diễm, trấn áp hai tu sĩ. Hắn cắn răng, đồng ý vậy ta sẽ thử với Phương sư Minh một lần, nếu không thành, sư Minh đừng cố sức. Hoài Viễn sư đệ yên tâm, ta há lại xem đạo trưởng của mình như trò đùa pháp bảo của Phương Dật pháp phối, khí tức mạnh mẽ như cổ một cú thâm. Đầu ngón tay hắn pháp quyết biến hóa, hai tay nội phượng, hai ngón trỏ dựng thẳng khép lại, ngón cái ấn lên móng tay áp út. Một luồng khí vận hùng hồn như núi lưu chuyển, ra chỉ lên ngũ độc đỉnh. Thanh sơn bất động ấn ẩm. Sơn loan trùng điệp, phi các lưu đan, trùng trùng dị tượng hiện ra, chấn áp xuống. Trong ngũ cực phong, địa mạch chấn động đột ngột dừng lại. Vách núi dựng đứng, đường đá cổ kính, từng vết nứt xấu xí, trong nháy mắt đã liền lại. Ao ào ào con sông nhỏ ngừng chảy phục hồi dòng chảy, một vệ sinh cơ lưu chuyển, cỏ cây khô héo hiện lên màu xanh non. Thành rồi. Chu Hoài Viễn đồng tử co rút, kinh ngạc nói: "Sao lại dễ dàng như vậy đã thành rồi?" Phương Dật sư minh pháp lực hùng hậu thật, một mình trấn áp đến mức này. Trong mắt Phương Dật hư ảnh hoa mai hiện ra, trong lòng lẩm bẩm: "Tiêu Nghiễn, khí tức như vậy, xem ra chủ nhân của Bích Huyết Bồ Đề Chi đã đầy đủ rồi." Thiên quyết tử là ý này sao? Chương 718 thượng phẩm linh điển thành, nhân tài. Nhân tài, 1, chương 718 thượng phẩm linh điển thành, nhân tài. Nhân tài, 1, một kiện pháp bảo thượng phẩm nằm trong túi của Tiêu Nghiễn, trong tay vị chân nhân mới ngưng đan chưa lâu này, lại được để mặc cho hắn tùy ý phát triển. Phương Dật đối với mưu kế của Thiên Quyết Tử, trong lòng đã nắm chắc đến 8-9 phần. Trẻ con ôm vàng giữa chợ sao? Thử thăm dò thêm một lần nữa, nếu hắn không biết chuyện của Xích Mi Tử, thì chuyện này có thể xác định hử. Nếu năm xưa chuyến đi Thiên Cơ Phòng, ta đã đồng ý với cơ duyên chứa kịch độc này, thì cảnh tượng của Tiêu Nghĩa ngày nay chính là kết cục của ta. Phương Dật thu hồi tâm tư, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là giải quyết việc thăng cấp linh điển. Tâm tư của đại chân nhân khó lường, Định Long Thung phẩm cấp pháp bảo rất hiếm có. Lúc này, Chu Hoài Viễn đến ngũ cực phong tụ khí địa mạch, điều chỉnh phong thủy. Đây là cơ duyên mà hắn có được sau khi Huyền Không Xích Đan phủ đấu pháp, mạnh mẽ áp chế Diêm Hữu Đài và Tiêu Nghiễn. Nhưng nếu cơ duyên đến cửa mà không nắm giữ được, Phương Dật trong lòng rõ ràng, lần thăng cấp linh điền tới, khả năng thành công ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Diêm Hữu Đài hổ thị đan đan, Tiêu Nghiễn lén lút rình rập bên cạnh. Nếu đúng như hắn nghĩ, trong mắt đại chân nhân, giá trị của Tiêu Nghiễn hiện tại thậm chí còn quý giá hơn cả hắn và Diêm Hữu Đài cộng lại. Tiểu Thất, một con thú nhỏ màu bạc trắng từ trong túi trữ vật bên hông Phương Dật nhảy ra, đôi mắt đen lấy chớp động. Lao ra. Ngươi độn vào lòng đất chờ cơ hội. Mắt Phương Dật khẽ nhắm. Sắc ý nổi lên. Vâng. Ánh độn quang sáng mở thoáng qua, con thú nhỏ màu bạc trắng đã biến mất. Yêu sủng tam giai Chu Hoài Viễn suy tư, đã sớm nghe nói về yêu vương do con ấu thổ đồn thú này tiến giai. Khi Xích Đan phủ giao đấu, hắn cũng đứng ngoài quan sát, nhưng khi đối mặt trực diện mới phát hiện, con yêu sủng này yêu lực tinh thuần, pháp thể tràn ra khí cơ hoang dã, huyết mạch phẩm cấp không thấp. Không giống như con hôi lan hổ tam giai của Diêm Hữu Đài, yêu vương đó là do cưỡng ép đột phá cảnh giới, sau này khó mà tiến thêm được. Phương sư Minh sao không để thất giới yêu vương cùng nhau trấn áp địa mạch? Yêu vương tu hành đạo ấu thổ ra tay, tuy không thông phong thủy đạo, nhưng định địa mạch, chấn áp địa khí, cũng là một trợ lực lớn. Chu Hoài Viễn mở lời khuyên đủ, pháp lực của Phương Dật hùng hậu, một mình chấn áp địa mạch, linh mạch, còn mấy phần dư lực. Dù sao cũng là địch tối ta sáng, mọi thứ phải lấy việc thăng cấp linh điền làm chính. Vì sao? Đôi mắt đen lấy của Phương Dật khẽ trầm xuống, sắc ý lạnh lẽo chợt lóe qua. Ngay cả khi có địa mạch, linh mạch kéo lê, hắn cũng không phải là kẻ chịu đòn mà không phản công. Huống hồ, cơ duyên trời ban, thời cơ tốt để thăm dò tâm tư của Thiên Khuyết Tử này, không thể bỏ lỡ. Đạo thống truyền nhân, hay là có công dụng khác? Khoảng cách giữa hai điều này, cách xử sự, có thể nói là một trời một vực. Người trước có đại chân nhân bảo hộ, trong Huyền Dương Sơn Phương Dật tự nhiên sẽ tránh lui ba xá, không lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Người sau, đó chính là một cơ duyên có thể nhúng tay vào. Hoài Viễn sư đệ cứ yên tâm, đây chẳng qua là một linh mạch tầng giai, một địa mạch tầng giai, chuyện nhỏ mà thôi. Phương Dật đống nhiên khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc qua một góc hư không, sau đó đầu ngón tay hiện lên một tia linh quang, khô vinh pháp lực phun ra nuốt vào. Ầm. Một đạo linh quang xanh biết từ ngũ cực phong sông thẳng lên trời, hóa thành mây xanh liên miên tụ mưa, rơi xuống như mưa đánh chuối. Ào ào. Thư giới khô vinh phiên bị Phương Dật tiện tay ném đi, thanh quang ẩn hiện, hóa thành một cây cổ thụ. Cổ thụ cành lá sum suê, thân cành như ngọc, tán lá rậm rạp như che kín, giữa vẻ tùm xanh tốt, sương mù xanh biết bao quanh. Một tia khí cơ luân chuyển của Tuyết Nguyệt ẩn hiện không ngừng. Pháp bảo trung phẩm. Lương Cử cầm một cây linh sẹn, vừa sắp xếp lòng đất, vừa lộ vẻ ngưỡng mộ trong mắt. Một trận chiến ở Huyền Không Xích Đan Độc Phủ, Huyền Dương Sơn đều chú ý những tu sĩ có căn cơ trong môn trung đều đứng ngoài quan sát, hắn là một kết đan chủ tử, cũng không ngoại lệ. Nhưng dưới sự che giấu của Thương Mục pháp vực, hắn không phát hiện ra phẩm cấp của bảo phiên, chỉ coi đó là một pháp bảo bình thường. Cây tạo hóa phiên này lại là pháp bảo trung phẩm. Tính ra như vậy, trước khi kết đan, Phương Dật lại có cơ duyên sở hữu một kiện pháp bảo trung phẩm. Lương Cử trong lòng chua xót khó tả, đối với Phương Dật tràn đầy ý kính phục. Tu sĩ trúc cơ của Huyền Dương Sơn ai cũng biết, toàn bộ nội tình của tổ sư Đường đều do Kim Đan chân nhân Trương Hằng Nhất kế thừa. Kiện bản mệnh pháp bảo này, tất nhiên là do Phương Dật tự tay luyện chế, chứ không phải do chân nhân ban tạo. Chẳng trách Xích Mi sư tôn đặc biệt triệu kiến ta, lại xem trọng Phương Dật đến thế. Đồng tử của Chu Hoài Viễn khẽ co lại, trong lòng kinh ngạc, một kiện pháp bảo y địa đạo trung phẩm, làm tăng thêm trọng lượng của Phương Dật trong lòng hắn rất nhiều. Hắn hơi suy xét, vỗ vào túi trữ vật, một cây kim dài đen thui khắc phù văn sơn hà, linh quang mịt mờ. Kim dài lơ lửng trên không, chưa được thúc đẩy, nhưng chiều tịch địa khí gần đó đã tự động chia làm hai nửa, tránh xa ba thước. Thúc đẩy địa thủy đinh sắt châm hao tổn nguyên khí cực lớn, lần này đúng là dốc hết vốn rồi. Nghĩ đến danh tiếng trước đây của Phương Dật, chữa bệnh cho đồng môn ở Tố Độ Sơn, thu nhận huyết duệ của bằng hữu đồng lứa làm đệ tử, là người có tâm tư thuần lương, Chu Hoài Viễn cắn răng quyết định đặt thêm một cược. Đã làm ơn thì làm cho chót. Tuy kết đan giả đang địa vị tôn quý, nhưng hắn đã không còn khả năng tiến thêm một bước nữa. Không chút do dự, Chu Hoài Viễn ép ra một giọt tinh huyết như ngọc quý từ đầu ngón tay, hòa quyện với địa thủy đinh sát. Kim dài đen thui phát ra phủ văn sơn hà, ẩn hiện linh quang đỏ thấm lưu chuyển, khí cơ sắc bén. Định long tỏa khí, lặt. Suy. Địa thủy đinh sát châm hạ xuống, động tác địa mạch đang giãy giụa không ngừng chợt ngừng lại, ẩn ẩn truyền ra ý sợ hãi. Hầu kết Chu Hoài Viễn lúc đích, nuốt một viên đan dược màu xanh biếc lớn bằng mắt rồng, vẻ xót xa thoáng qua trên mặt. Phương sư minh, ta dùng tinh huyết thuốc đẩy địa thủy đinh sát châm, có pháp bảo phong thủy đạo này hỗ trợ, khóa chặt địa khí. Ít nhất có thể đảm bảo phẩm cấp linh điền không rớt xuống tam giai trung phẩm. Chân nhân cứ ra tay thi triển, ha ha, cảm ơn Hoài Viễn sư đệ đã tận tâm. Phương Dật mỉm cười, cử chỉ ôn hòa. Nghĩ đến việc Chu Hoài Viễn xót xa đan dược, hắn mở lời nói. Phương Mô biết một vị đan đạo đại sư tam giai, đợi việc này xong, sẽ giới thiệu cho sư đệ vị từ đan sư kia. Chu Hoài Viễn lộ vẻ kích động, không ngờ vừa ra tay giúp đỡ Phương Dật, báo đáp lại nhanh đến vậy. Hắn trong lòng quyết định, không chỉ đảm bảo phẩm cấp linh điền không giảm, mà còn phải đảm bảo việc thăng cấp linh điền thành công. Tuy phải tiếp tục trả giá không nhỏ, nhưng với tư cách là người nắm giữ mặt nổi của Huyền Dương nhất mạch, hắn tự nhiên không thiếu những thủ đoạn áp đáy hòm. Chỉ là xem có đáng giá hay không. Mấy vị kết đan chân nhân trong môn, Tiêu Trường Sách tu hành hỏa đạo không đáng ra tay, Tiêu Nghiễn có thiên khuyết tử trong lưng, nhưng hắn cũng không sợ. Hồ Lôi chân nhân tu vi đột phá kết đan trung kỳ, hắn nhiều nhất chỉ bán một chút thể diện, há lại phí tâm huyết như vậy. Là đệ tử có Xích Mi tử trong lưng, chỗ dựa vững chắc, trong Huyền Dương Sơn không ai có thể ép buộc hắn. Nhưng Phương Dật hiển nhiên có giá trị, đáng để trả giá lớn hơn. Phương sư minh yên tâm, việc thăng cấp linh điền này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Có Công Hoài Viễn sư đệ rồi. Phương Dật cử chỉ ôn hòa, phong thái quân tử, muốn ngồi vững vị trí trưởng môn, tất nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của Huyền Dương nhất mạch. Chu Hoài Viễn kết giao tốt, hắn cũng sẽ đáp lễ, thể hiện đủ nội tình. Sắc. Thanh không bảo vân khí được Phương Dật phun ra, hương thơm bao quanh, hòa quyện với cổ thụ. Kẹt kẹt, sâu trong nền móng tàn cối, không ngừng phát triển, vươn ra khỏi lòng đất ngũ cực phong. Đá núi nứt toát, cổ thụ rung chuyển, nền móng không ngừng lan động. Trong vài hơi thở, sương mù xanh biếc bao quanh, ngũ cực phong như một thể thống nhất, tựa như một cây cổ thụ già cỗi, không ngừng hấp thụ địa khí dâng trào như thủy triều. Bích không thanh linh một thần hình, thật là một cơ duyên tốt, quả nhiên là truyền thừa thành một cung. Hoài Viễn có thể có được một tân tình, cây định long thung mới luyện chế này, cũng không phải là tiện nghi cho người khác. Hậu bối Phương Dật này quả là người tinh luyện đạt, xử sự có trật tự trong hư không, nơi không ai phát hiện, một luồng hỏa quang nóng bỏng lướt qua, sau đó biến mất không dấu vết, dư âm lượn lờ. Thiên cơ phong nhất mạch xưa nay bất bại, chân nhân truyền thừa ngũ canh tử đạo thống đời trước, ban đầu không chỉ có một vị. Phương Dật không có ẩn họa, thiên quyết tử không nhúng tay, ta khoanh tay đứng nhìn là được. Một đạo thần thức thu về diệu quang xích hoạt động, không còn tiếng động nào nữa. Chặn được rồi sao? Dựa vào cây tạo hóa phiên kia. Phần cung đỉnh, trong một linh chỉ vân gỗ, bích quang lay động. Phôi bảo bích huyết bổ để chi được linh quang xanh biếc bao quanh, mang theo một tia linh quang đỏ thẫm, những lưỡi đao dài liên tục không ngừng đánh vào địa khí. Mắt Tiêu Nghiễn hơi lạnh, mặt lộ vẻ do dự. Suy xét một lát, nhớ lại cảnh tượng chật vật ở Huyền Không Xích Đan linh phủ. Diêm Hữu Đài vẫn còn thể hiện được ba phần phong thái, còn hắn thì thật sự vô dụng, bị người khác cười chê. Muốn thăng cấp linh điện. Mơ đi. Nghĩ đến tin tức thiên khuyết tử truyền đến trước đó, cơ duyên mà môn trùng hỗ trợ mang lại phong phú đến mức nào, trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Linh dược tam giai, linh tài thượng đẳng, linh thủy chân quý. Tiêu Nghiễn sắc mặt nghiêm nghị, há miệng phun ra một tia linh quang, hóa thành thanh sắc chân đan lững lờ xoay chuyển. Tật. Tương đạo ấn quyết rơi lên chân đan trong đan điền mở đi, một luồng bản mệnh đan nguyên lượn lờ rơi xuống. Soạn. Bích ba trong linh chỉ vân gỗ cuộn cuộn, trong bích huyết bổ đề mục, một phù văn tinh tú phun ra nuốt vào đan nguyên, lặng lẽ tẩy luyện ấn ký pháp lực thần thức. Ông. Trong chốc lát, khí cơ bích huyết bổ đề chi tăng trưởng, phôi bảo tròn trịa mở rộng sang hai bên, ẩn hiện hóa thành cảnh dài và mảnh. Bình đan bao quanh tử khí được Tiêu Nghiễn cẩn thận lấy ra từ trong tay áo, bình đan nghiêng, đan dược lớn bằng mắt rồng lăn vào lòng bàn tay. Gu lu. Gu lu liên tiếp nuốt mấy viên bảo đan màu xanh biếc, dược lực ấm áp chạy trong kỳ kinh bát mạch, dưỡng dưỡng bản nguyên. Trong vài hơi thở, sắc mặt xám xanh của Tiêu Nghiễn khôi phục một tia huyết sắc. May mà có chi tham thăng nguyên bảo đan do Thiên Khuyết sư tôn ban tặng, bổ ích bản nguyên. Nếu không phải dùng bản mệnh đan nguyên, huyết khí để dưỡng bích huyết bổ để chi, ta chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Hắn nhìn xuyên qua từng tầng pháp cấm, phản chiếu ngũ cực phong khí cơ hùng hậu, như một cây cổ thụ già cỗi, sừng sững trong mây, bất động như núi, được địa khí mịt mờ bao phủ. Vẻ kiên kỵ thoáng qua, hắn duỗi năm ngón tay thon dài, nắm chặt bích huyết bổ để chi. Đấu pháp xuất chúng thì sao? Thắng được Diêm Hữu Đài thì sao? Phương Dật, dưới bích huyết bổ để chi do sư tôn ban tặng, ngươi có mấy phần sức phản kháng? Thế hệ tu hành chúng ta xem trọng vẫn là chỗ dựa, là được đại chân nhân coi trọng, chứ không phải hiếu dũng đấu hùng. Cành dài thon thả vung xuống, những lá non xanh biết phát ra hào quang, liên tiếp không ngừng những lưỡi dao xanh được đánh ra, hòa vào địa mạch đang cuộn trào. Phương Dật, linh điển thăng cấp thất bại, đạo tràng ngũ cực phong sụp đổ. Khi đó bản tọa sẽ xem ngươi trở thành trò cười của Huyền Dương. Ầm. Lực lượng rồi dao hợp xuống, ngũ cực phong rung chuyển, đá núi lăn xuống. Cảm nhận được không chỉ một tu sĩ đang đứng ngoài quan sát, Phương Dật sắc mặt thản nhiên, thế ra một bức bích thủy cổ đồ đầy vết nứt. Từng tia gợn sóng buông xuống, thủy quang mờ ảo, hóa thành tấm màn mỏng màu xanh lam, che phủ hoàn toàn linh phong. Ông. Một tia thanh vận từ dưới dày tỏa ra, tung hành giữa không trung, như tầm nhà tơ, đan sen dọc ngang, hóa thành linh võng, vớt những pháp lực dị trùng lẫn vào địa khí. Từng đạo linh vòng xanh biếc trải ra, triệt tiêu với pháp lực dị trùng do bích huyết bổ để chi đánh tới. Phương Dật sắc mặt thản nhiên, trong mắt hiện lên ảo ảnh lục giác hàn mai, chỉ quyết trong tay áo biến hóa, thúc đẩy mai hoa dịch số. Hoài Viễn sư đệ cứ việc ra tay, không cần lo lắng. Có Vương Mỗ toa trấn, con chuột trong danh này không thể quấy nhiễu linh điển thăng cấp, cảm ứng được địa khí đã hoàn toàn bình ổn. Chu Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay đánh ra một đạo pháp lực. Ông. Chương 718 thượng phẩm linh điển thành, nhân tài. Nhân tài 2, chương 718 thượng phẩm linh điển thành, nhân tài. Nhân tài 2, kinh vĩ lục phân nghi chấn động, dị tượng sơn hà địa mạch hiện lên, định long thung lại từng tấc hạ xuống lòng đất, hóa thành suối giếng, hút lấy địa khí. Hào hào. Đạo vận bạn vật sinh ra từ đất hiển hóa, địa khí màu vàng nóng không ngừng được luyện hóa, hóa thành lòng thuế xuyên qua thổ nhưỡng, dưỡng linh điển. Thổ nhưỡng đen thui trong dược điển phát ra ánh ngọc, phẩm cấp đang đình trệ, lại bắt đầu từ từ tăng lên. Linh sa màu nâu nằm ở rìa dược điển nửa mẫu, vốn không có địa khí, nhưng dưới sự hoạt động của địa khí hóa thành long thuế, không ngừng xông rửa, dần dần diễn hóa thành thổ nhưỡng đen thui. Nhất giai hạ phẩm, nhất giai trung phẩm, nhất giai thượng phẩm, nhị giai hạ phẩm, chuẩn tam giai. Thế là xong rồi sao? Lương Cử nắm chặt linh sẻng, bổ ra một khối địa khí bị ứ động, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nhanh như vậy đã bước vào chuẩn tam giai. Một canh giờ, chỉ quyết trong tay Chu Hoài Viễn không ngừng đánh ra. Phong thủy la bàn xoay chuyển, phù văn tiên can địa chi lưu chuyển, sắp xếp địa mạch, điều phong tụ thủy, dưỡng linh điển. Đồng thời thúc đẩy ba kiện pháp bảo, đối với hắn áp lực không nhỏ, bên thái dương không ngừng có mồ hôi hạt đậu chảy xuống theo má. Trong hơi thở, đã tích tụ thành một vũng nước trên mặt đất. Phương sư minh, ta đồng thời thúc đẩy phong thủy la bàn, kinh vĩ lục phân nghi, định long thùng ba kiện pháp bảo. Lại có địa thủy đinh sắt châm chấn áp địa mạch, một canh giờ nữa linh điền này có thể thăng cấp xong vừa dứt lời, Chu Hoài Viễn lập tức nuốt một viên bảo đan, khôi phục pháp lực. Một canh giờ sau, cảm nhận khí cơ Chu Hoài Viễn bất ổn, pháp lực tiêu hao nhanh chóng. Phương Dật suy tư, không phải ai cũng như hắn, tu hành sinh tử khô vinh kinh căn cơ sâu dày, đến nay pháp lực tiêu hao chưa đến 1/10, hơn nữa đã khôi phục 8-9 phần. Một canh giờ này, e rằng không phải thời cơ thăng cấp linh điển, mà là giới hạn pháp lực mà Chu Hoài Viễn có thể duy trì. Soạn. Một tia thanh huy lưu chuyển phía sau Phương Dật, một vị ma thần ba đầu sáu tay đội thành một quan, khoác bách dược pháp bảo, tay nâng ngọc bình, mặt lộ vẻ từ bi. Tật. Trong đan điền khí hải, khô vinh kim đan xoay chuyển, ba phủ văn cổ xưa hóa thành pháp luân gia chỉ xuống. Hư ảnh hư giới khô vinh thiên, đung đưa phía sau. Thanh huyền linh chi, vũ sắc bảo liên, nhân hình cổ tham các loại linh dược hiện lên, dược hương lượn lờ. Linh tiên đung đưa, thanh huy rực rỡ như đại nhật, phóng ra hào quang, chiếu sáng toàn bộ ngũ cực phong. Vũ sắc bảo liên lay động không ngừng, thanh huyền bảo chi phát ra linh quang xanh biếc, nhân hình cổ tham hóa thành linh vũ xanh lam rơi xuống. Trong dược hương lượn lờ, cảnh tượng thăng công, chi mã lăn lộn vui vẻ hiện lên. Vũ liên dưỡng khí, huyền chi thăng thần, xuân phong hóa vũ. Dưới sự gia trì của ba bí thuật, khí cơ Chu Hoài Viễn tăng vọt, pháp lực không ngừng sinh ra trong đan điền, sự mệt mỏi của thần hồn quét sạch không còn. Sư minh có ý đạo tạo nghệ tinh thâm thật, linh y lìa đạo diệu dụng như thế, khó trách tiện tỷ bích thủy cắt chết giữa không vùng, không tiếc giám sát đại vân linh y lìa. Nếu sư minh có tạo nghệ này, vậy thì hãy xem thủ đoạn của ta chỉ quyết trong tay Chu Hoài Viễn biến hóa, trong phong thủy la bản, kim chỉ bạc xoay chuyển, phù văn thiên can địa chi hiển hóa, hòa vào linh điển. Phanh, một tia linh diễm màu nâu hiện lên, bao bọc nửa mẫu linh điển, định long tung phát ra bảo quan rực rỡ, phù văn sơn hải như vật chất. Tí tách, một giọt linh dịch màu trắng sữa được luyện ra, rơi vào linh điển, rất nhỏ bé, không thể nhìn thấy. Biên giới linh điền mở rộng thêm một phần rất nhỏ. Đây không phải là sự mở rộng của linh điền tam giai hạ phẩm thông thường được chuyển hóa từ linh xa dưới sự rửa sạch của địa khí, mà là sự thăng cấp lại linh điền tam giai hạ phẩm. Địa nũ linh diễm. Mắt Lương Cử tròn tròn, hầu kết núc ních, khao khát trong mắt hóa thành thực chất. Chu Hoài Viễn lại có địa nhũ linh diễm sao? Linh diễm này được coi là kỳ chân tam giai, có tác dụng dưỡng bản nguyên, luyện địa nhũ, có hiệu quả kỳ diệu đối với việc thăng cấp linh điển. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Trước đây chưa từng nghe nói Chu Hoài Viễn có bảo viêm này, giấu lâu như vậy, lại vì Phương Dật mà phá lệ lương cử liếc nhìn cổ thụ ra cối, thấy Phương Dật uy nghi vững chãi, bất động như núi. Trong lòng cũng hiểu, nếu là hắn, cũng sẽ như vậy, hiện tại Phương Dật quý là kết đan chân nhân, địa vị cực cao, nhưng vẫn có thể kéo quan hệ, khiến hắn mắc nợ ân tình. Nếu tiến thêm một bước nữa, chân nhân sánh ngang trưởng giáo các phái, thì không phải là một giả đàn chân nhân, có thể kết giao. Thần niệm của Phương Dật khẽ động, khô vinh pháp lực dính vào linh điển, một tia linh quang màu đầu, lặng lẽ tản ra khắp bốn phương tám hướng. Nhân tài, nhân tài. Tiêu Nghiễn, để ta xem, trong mắt Thiên Quyết Tử, rốt cuộc ngươi là nhân tài hay là nhân tài? Một canh giờ sau, nhìn ngũ cực phong sừng sững không đổ trong triều tịch địa khí, Tiêu Nghiễn sắc mặt âm u, trong mắt hiện lên một tia xanh biếc. Không đúng. Hắn trong tay bích huyết bổ để chi khẽ lay động, mấy chục sợi tơ xanh rơi xuống, bay về phía ngũ cực phong. Vài hơi thở sau, một tia pháp lực màu nâu được câu lên, rơi vào tay Tiêu Nghiễn, hắn lộ vẻ bất mãn, người mạnh nhất về phong thủy đạo trong môn là Chu Hoài Viễn của Huyền Dương nhất mạch. Khí cơ giả đan này lại là Chu Hoài Viễn. Hắn chẳng qua là giả đàn chân nhân, nội tình hữu hạn, ngay cả khi có đan dược nuốt vào, cũng không thể duy trì lâu như vậy bí thuật y lý đạo sao? Tiêu Nghiễn nhíu mày, mặt lộ vẻ âm trầm, ẩn hiện sự tức giận bốc lên. Một kẻ phá gia chi tử, lại không có kết đan chân nhân tọa trấn. Tiểu nhân vật như thế này, cũng dám giúp đỡ Phương Dật, đây là không coi ta ra gì. Lập uy. Một ý nghĩ hiện lên trong lòng Tiêu Nghiễn, ý nghĩ này không ngừng lớn mạnh, trong chốc lát đã tràn ngập trong tâm điển. Không lập uy, trong Huyền Dương Sơn ngay cả giả đàn chân nhân cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Cứ thế này, Tiêu Túc đạo cơ sẽ vỡ nát. Tiêu gia ta chỉ còn lại Tiêu Thanh Ảnh một vị trúc cơ tu sĩ, dưới sự làm khó của giả đan, làm sao phát triển được? Ta còn cần tu hành, tu vi mới là tất cả. Đại vân rộng lớn, ta không thể lần nào cũng ra tay, làm mất thời gian phải lập uy. Mắt Tiêu Nghiễn hơi nheo lại, sau khi nuốt một viên bảo đan, lại ép ra một ngụm bản mệnh đan nguyên. Tinh huyết đỏ thấm phát ra hương thơm, cũng rơi lên bích huyết bổ để chi. Phương Dật, Chu Hoài Viễn, bản tọa hôm nay lấy hai người các ngươi lập uy, thay đổi thế suy tàn. Thời gian từ từ trôi qua, ngũ cực phong như một cự thú hoang cổ, không ngừng nuốt chửng địa mạch tinh khí. Đã có không chỉ một giả đàn chân nhân phát hiện địa khí trong động phủ đang mất đi, nhưng từng người một khoanh tay đứng nhìn, lén lút chú ý ngũ cực phòng và phần khung đỉnh không hề che giấu. Không một ai ra tay, đều lạnh lùng đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng có thần thức va chạm, cũng hiện lên ý kiêng kỵ. Địa khí truyền dịch, cung cấp cho linh điển, ta nói Diêm Hữu Đại, Tiêu Nghiễn, Phương Dật ba vị chân nhân sao lại đánh ra chân hỏa? Tranh giành cơ duyên lớn như vậy, nếu là bản cung cũng ra tay tàn nhẫn, không lưu tình Phương Dật đã chiếm được món hời lớn. Dưỡng linh điển nâng cao phẩm cấp như vậy, sau khi thành công, trong môn tuyệt đối sẽ không để linh điển bỏ hoang hử. Cơ duyên trước mắt, lại giao đấu rồi, nhưng Tiêu Nghiễn trong trận chiến Huyền Không Xích Đan Linh Phủ, lại giấu nghề sao? Khí cơ hiện giờ kéo dài, đạo vận một sinh tinh xảo, khác một trời một vực so với trước lão giả, ngươi bây giờ là muốn dựa vào Phương Dật hay là Tiêu Nghiễn? Quân cờ đã hạ không hối hận, hãy để lão phu suy nghĩ thêm một chút, Tiêu Nghiễn chân nhân có uy thế như vậy, lại có thiên cơ phòng hỗ trợ, tiền đồ không thể lường. Trong từng đạo thần thức giao tiếp thăm dò, thời gian từ từ trôi qua. Trăng sáng lên, dài ánh trăng khoác lên Huyền Dương Sơn một lớp áo choàng bạc. Ầm. Trên ngũ cực phong một tia linh quang màu nâu xông thẳng lên trời. Hóa thành xoáy nước, nuốt chửng địa khí. Thành công rồi. Chu Hoài Viễn sắc mặt mệt mỏi, mắt lộ vẻ vui mừng, được mấy đạo bí pháp ý đạo gia trì, pháp lực thần hồn khôi phục. Lần thăng cấp linh điền này, hắn ẩn ẩn có được thu hoạch. Chỉ chờ linh điền hoàn toàn thăng cấp xong, nối liền đạo vận trước sau, phong thủy đạo của hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Ngay cả khi không thể đột phá tam giai đại quan, cũng có thể tiến thêm một bước, chạm tới ngưỡng tam giai. Phương sư minh, đợi linh điền hoàn toàn luyện hóa địa khí, là có thể ổn định phẩm cấp cơ hội. Trong phần cung đỉnh, cảm nhận khí cơ mệt mỏi suy yếu của Phương Dật và Chu Hoài Viễn trong ngũ cực phòng, Tiêu Nghiễn chợt mở đôi mắt, bích huyết bổ để chi trong lòng bàn tay đang tích tụ thế, bảo quang rực rỡ. Tật. Hai đạo thanh nhận đánh ra, nhiếp hồn phách, theo địa khí triều tịch không hề che giấu, chém thẳng về phía ngũ cực phong. Ầm. Rầm rầm. Đất trời rung chuyển, cổ thụ đổ gãy, thanh nhận chém xuống. Trên ngũ cực phong xuất hiện từng vết nứt, đá núi lăn xuống, linh tuyển đứt dòng. Địa khí trong linh điền phát ra ánh ngọc bị rối loạn, ẩn hiện có dấu hiệu rất phẩm cấp. To gan. Sắc mặt Chu Hoài Viễn đại biến, đây là muốn phá hỏng cơ duyên của hắn. Không hay rồi. Biến đổi linh điền không thể bị gián đoạn. Kinh vĩ lục phân nghi, phong thủy la bàn đồng thời bảo quang đại phóng, núi non liên miên, tầng tầng lớp lớp. Hắn không màng đến đan điền trống rỗng, muốn bắt kiệt pháp lực cuối cùng. Đây đã không chỉ là việc thăng cấp linh điền của Phương Dật, mà còn là cơ duyên tiến thêm một bước của phong thủy đạo. Bỏ lỡ cơ duyên này, hắn biết đi đâu tìm nửa mẫu linh điền tam giai trung phẩm, lại được linh ý kết đan phụ trợ, thi triển thăng ngộ phong thủy đạo. Không sao. Phương Dật bước một bước ra, pháp bảo tung bay, khí cơ hăng hái, tựa như thần ma, uy áp hùng vĩ. Hắn không hề có vẻ mệt mỏi, pháp lực dồi dào không ngừng tuôn ra, khí cơ suy yếu lập tức thay đổi. Bản tọa đã đợi lâu rồi, Hoài Viễn sư đệ tiếp tục tế luyện linh điền, kẻ không biết điều này, để Phương Mỗ giải quyết soạn. Cổ mục thần hình lay động, những cành lá như ngọc bích xào xạc rơi xuống, hóa thành từng đóa thanh liên nở rộ. Biển sen sinh sóng, trong lúc lay động, thanh liên điêu linh, rồi lại nhanh chóng nở rộ. Hai đạo thanh nhận nhiếp người bị thanh liên cuốn lấy, linh quang tràn ra, khí cơ không ngừng giảm xuống. Đầu ngón tay Phương Dật hiện lên một tia thanh vận, mắt sâu thẳm, mượn khí cơ của thất giới, nhanh chóng khóa chặt căn cơ của phần cung đỉnh. có qua có lại mới toại lòng nhau thương một bách linh thần quang, lặc. Chương 719 kết đan pháp hội, quần tu tề tụ, 1, chương 719 kết đan pháp hội, quần tu tề tụ, 1, thất giới yêu lực của trào, lấy bản thân làm tọa độ, từ xa hô ứng với thần niệm của Phương Dật. Sau thần hồn của Phương Dật, một quyển bản đồ địa mạch phân khung đỉnh hiện ra, linh mạch tựa như dao long, thô dài rộng lớn, mỗi lần nuốt vào nhà ra đều gây ra triều tịch linh khí. Tìm thấy rồi. Trong mắt, hình lục giác hoa mai lạnh lẽo thoáng qua, ngón tay Phương Dật biến hóa pháp quyết, thôi động mai hoa dịch số. Soạn. Ánh sáng linh khí màu xanh mờ ảo lướt qua. Im lặng không tiếng động. Thật sự nghĩ ta không chuẩn bị sao? Tiêu Nghiễn cười nhạo liên tục, trong tay bích huyết bổ để chi vung lên. Đắc. Một đạo lợi mang màu xanh bắn ra, lưới dao khắp nơi đều có vân gỗ, nuốt nhà hàn quang, chặn đứng thương một bách linh thần quang. Lao ra liệu sự như thần, sao có thể không chuẩn bị từ sớm? Tiêu Nghiễn, ngươi thật sự to gan lớn mật, dám đấu pháp với lao ra lòng dạ độc ác của ta dưới lòng đất, linh lực thổ màu nâu hội tụ, mậu thổ bảo hồ lô phù văn dày đặc luân chuyển, đã tích tụ sức mạnh từ lâu. Xì. Yêu lực man hoang bao bọc linh sa phun ra, hoặc hóa thành cuồng phong, linh sa cuộn tròn, tựa như lợi khí. Bùm, bùm, bùm. Thanh nhận do bích huyết bồ đề chi bắn ra bị cuồng phong hút lấy, linh sa tiêu mòn. Nghiệt trướng. Sắc mặt Tiêu Nghiễn hơi đổi, trong tay bích huyết bồ đề chi lại vung xuống. Muộn rồi. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, đầu ngón tay linh quang đại phóng, bách linh thần quang do thương một pháp vực diễn hóa, chém về phía gốc núi phân cung đỉnh. Nghiệt trướng Phương Dật đó, muốn chặt đứt gốc núi của ta. Sắc mặt Tiêu Nghiễn hơi đổi, gốc núi bị chặt, linh mạch bị cắt đứt. Sau đó không cần nói đến đan pháp hội gì nữa, đạo trường còn không bảo vệ được, lấy đâu ra thu phục thủ hạ. Tật. Đầu ngón tay hắn ép ra tinh huyết đỏ tươi, thúc dục pháp quyết gấp gáp, linh quang bích huyết bổ để chi như du long, hướng về linh mạch gốc núi phân cung đỉnh. Chấm nửa bước. Ầm. Thương một bách linh thần quang chặt đứt 3 phần linh mạch, rồi mới bị bích huyết bổ để chi đánh nát. Rầm rầm rầm. Dưới địa mạch truyền đến tiếng gào thét thê lương, linh phong rung chuyển, bụi đất bay tung, đá núi lăn xuống. Dù có bích huyết bổ để chi nâng đỡ, phân cung đỉnh gần như sụp đổ 4 phần, hóa thành phế tích. Hừ, chỉ bằng thứ phế vật như ngươi, cũng muốn tranh đoạt với lão gia nhà ta. Nhìn Tiêu Nghiễn mặt mày âm trầm, gần như nhỏ nước, thất giới châm chọc một câu, ôm mậu thổ bảo hồ lô, hóa thành linh quang lập tức độn thổ rời đi. Tiêu Nghiễn tay cầm bích huyết bổ để chi, trong số chân nhân kết đang cung cấp, cũng là nhân vật nhất lưu, gần như đỉnh cao. So với Phương Dật thì không bằng, nhưng thắng thất giới không phải là chuyện khó. Phương Dật, như ve sầu mùa đông giàn mua, tiếng gào thét thê lương vang lên. Mặt Tiêu Nghiễn méo mó dữ tợn, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm Ngũ Cực Phong, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hãy nhớ cho bản tọa, đợi bích huyết bổ để chi triệt để thành hình, pháp bảo thượng phẩm kế cận, bản tọa nhất định sẽ báo thù gấp 10, gấp trăm lần chuyện này. Ha. Trong Ngũ Cực Phong, Phương Dật vươn tay ôm một con tiểu thú bạc trắng vào lòng, trong mắt tinh quang ẩn hiện. Báo thù ta? Chỉ bằng thứ tài năng như ngươi? Mặt hắn đạm nhiên, khoe miệng mỉm cười, thuận tay vuốt ve bộ lông bóng ngượn, cảm giác tuyệt vời của thất giới. Việc sử dụng Tiêu Nghiễn, hắn đã rõ trong lòng. Tay cầm bích huyết bổ để chi, lại ra tay với Chu Hoài Viễn, không hề lưu tình, không nể mặt chân nhân chút nào. Chắc hẳn là không biết gì về bí mật trong môn, chỉ là một con rối bị giật dây mà thôi. Cùng là chân nhân kết đan, có chân nhân tinh thông bói toán, tâm tư như vực sâu, điều khiển chân nhân kết đan như con rối. Có vài người, thật sự là phế vật. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, tâm tư xoay chuyển, kế hoạch nảy sinh. Chuyện của Tiêu Nghiễn, trước khi bích huyết bổ để chi xuất thế, địa vị có thể nói là người đứng đầu dưới đại chân nhân. Dù có đại chân nhân ra tay, cũng có thiên khuyết tử ứng đối. Giết hắn không tốt, liệu có thể lợi dụng một hai, chia một chén canh. Tố Độ Sơn, đánh Diêm Hữu Đài, nắm quyền trưởng môn Huyền Dương từng việc, nếu có thêm một vị chân nhân kết đan ra tay giúp đỡ, đều có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Tiêu Nghiễn tuy tâm tư không sâu, dễ bị người khác tính kế, nhưng tay cầm đại bảo hộ thân, lại có đại chân nhân trông coi. Trường giáo chân nhân của Thiên Đao, Hợp Hoan, Bạch Cốt mấy phái ra tay, cũng đủ để bảo toàn tính mạng. Người tài như vậy, Thiên Khuyết Tử dùng được, ta cũng dùng được. Phương sư huynh có bị thương không? Thấy Phương Dật im lặng không nói, Chu Hoài Viễn trong lòng tốt lên. Linh điền thăng luyện xong, còn cần luyện hóa địa khí, duy trì phẩm cấp không giảm, Phương Dật vị nhân vật cốt lõi này, không thể xảy ra vấn đề. Không sao. Phương Dật khẽ lắc đầu, đại tay áo chấn động, sinh cơ hội tụ hóa thành cổ đằng vân ra, cuốn quýt liên kết, hóa thành bàn tay lớn khớp xương rõ ràng. Thanh một đại thủ lớn, lặc. Ầm. Đại thủ lớn vỗ xuống, sức mạnh rồi rào thẩm thấu vào linh phong, chấn áp triệt để địa mạch đang dãy rủa, khiến nó không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Hoài Viễn sư đệ tiếp tục thăng luyện linh điền, không kẻ nào không biết điều có thể xen vào. Vâng. Chu Hoài Viễn túi đầu thi lễ, sắc mặt cung kính. Sau khi giao thủ với Tiêu Nghiễn, Phương Dật đã thể hiện nội tình vượt xa chân nhân kết đan bình thường, hắn theo bản năng đặt địa vị Phương Dật cao hơn 3 phần, hơn mình không chỉ một bậc. Pháp lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, khí mạch dài lâu, Phương Dật sau này rất có thể sánh ngang với Ngũ Hoa chân nhân. Đó là nội tình thực sự của các phái, nhất cử nhất động có thể quyết định xu hướng của chúng sinh đại vân giới tu tiên, những nhân vật đỉnh cao như vậy, có thể kết nối được với nhân vật như vậy, quả thực là đại cơ duyên, đủ để hắn trong lòng không ngừng vui mừng. Một phần cố gắng sắp xếp địa mạch, linh quốc trong tay không ngừng, lương cử trên mặt đã không thể kiểm soát được vẻ vui mừng. Có Vương chân nhân hỗ trợ, tranh đoạt với tự cảnh minh, tỷ lệ thắng ít nhất có thể nâng cao 3 phần. Một giờ sau, kinh vĩ lục phân nghi bằng đồng đen được thúc dụng hết sức, Chu Hoài Viễn sắc mặt nghiêm nghị, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa. Tật. Kinh thiên vĩ địa, chuyển long xà pháp. Ngâm. Một hư ảnh kim giao thân mặc giáp vàng, sừng hiệu, đầu ngựa, hai bỏ, đầu lạc đà, cổ rắn hiện ra, uy nghiêm rộng lớn, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ầm. linh quang màu nâu quần quần luân chuyển, trên đỉnh long dung, văn tự sơn hà chảy ra, hoàn toàn đâm vào địa mạch, diễn hóa thành giếng suối, róc rách chảy ra khói mở màu và nóng. Soạt, lực hút khổng lồ truyền ra từ giếng suối, nuốt chửng bốn phương, trong chốc lát đã nuốt sạch triều tịch địa khí qua lại. Tầng tầng lớp lớp núi xanh, đỉnh núi trung điệp, ruộng đồng linh khí nhiều dị tượng lần lượt hiện ra. Linh điển dưới sự nung đốt và rèn luyện của địa nhũ chân viêm, toát ra ánh ngọc, khí cơ xông thẳng lên trời. Thành công rồi. Chu Hoài Viễn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt thâm quầng, khí cơ ẩn hiện không ổn định. Dù có bảo đan cấp 3 bổ sung nguyên khí, việc thăng luyện linh điển này tiêu hao pháp lực cũng đã chạm đến giới hạn căn cơ của hắn. Nếu không có bí thuật linh y đỉnh cao của Phương Dật gia trì, phục hồi pháp lực, chữa trị mệt mỏi thần hồn, thăng luyện nửa mẫu linh điển thượng phẩm cấp 3 đã là cực hạn, tuyệt đối không có công hiệu như vậy. Phương sư minh, may mắn không phụ sứ mệnh. Chu Hoài Viễn nửa quỳ xuống, năm ngón tay nắm một nắm đất đen, cảm nhận địa khí dồi dào, sắc mặt vui mừng. Một lúc lâu sau, hắn thần sắc khó hiểu, khẽ thở dài. Đây có lẽ là đỉnh cao kỹ nghệ của đời ta. Không sợ Phương sư minh chê cười, trước khi đến đây, ta dự kiến thăng luyện nửa mẫu linh điển trung phẩm cấp 3, chỉ cần đạt đến tam phẩm là được. Phần còn lại chỉ là được không bù mất. Chu Hoài Viễn cảm nhận nguyên khí tinh huyết hao hụt, cười phong khoáng. Kinh vĩ lục phân nghi, địa thủy đinh sắt trầm, địa nhũ chân diễm, thử. Không ngờ, lại liều mạng đến thế, trước đây tôi động phong thủy la bàn đã là cực hạn rồi. Ân tình này, Phương Mô ghi nhớ. Ánh mắt Phương giật lướt qua linh điền địa khí rồi rào, màu mỡ, mắt như sao trời, anh khí bừng bừng. Nửa mẫu linh điền thượng phẩm cấp 3, một mẫu linh điền trung phẩm cấp 3, lại có một miệng linh truyền địa mạch do pháp bảo định long thung hóa thành. Kết quả tốt nhất ngoài dự liệu này của hắn, đủ để xây dựng một dược viên cao cấp, nuôi dưỡng linh thực, dùng để tinh tiến đạo linh ý để trợ giúp tu vi. Hắn suy nghĩ một lát, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, mặt trước lệnh bài khắc chữ Phương Dật, mặt sau sen xanh lay động. Hoài Viễn sư đệ, sau này có việc có thể cầm lệnh bài tìm ta. Đối với tinh khí thần tam bảo của hậu bối viên mãn, sư minh đây cũng có vài loại linh dược, có thể bổ sung căn cơ. Chu Hoài Viễn khẽ gật đầu, nhận lấy lệnh bài. Hắn hao phí tâm huyết như vậy, chẳng phải là vì ân tình của Phương Dật? Sư minh, ta còn cần bẩm báo chân nhân, vậy không làm phiền, ta đi trước một bước dứt lời. Kinh vĩ lục phân nghi, phong thủy la bàn, địa thủy đinh sắt châm hóa thành ba đạo linh quang, được thu vào tay áo. Chu Hoài Viễn hóa thành linh quang màu nâu độn thổ rời đi. Phương Dật tiễn hắn rời đi, quay đầu nhìn Lương Cử, ôn tồn nói: chuyện ở đây xong rồi, linh điền này của ta đào hố sắp xếp, phải nhờ Lương Cử sư đệ rồi. Đợi sau đan pháp hội, tranh đoạt linh thực viên dưỡng linh pha, ta có thể đứng ra ủng hộ sư đệ đa tạ sư minh. Lương Cử cúi đầu thi lễ, sắc mặt cung kính, không quản ngại vất vả khai hoang linh điền, vội vàng đáp lời: sư đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt linh điền, không để sư minh thất vọng. Ứng trong môn đệ tử linh thực sư chuẩn cấp 3 không nhiều, mong sư đệ tu hành tốt, sớm ngày bước vào cấp 3 đạo linh thực, cảm nhận ngũ cực phong của một khô vàng, mặt đất khắp nơi nước nẻ, thác nước đứt đoạn. Phương Dật thì thầm: linh phong như vậy không phải nơi tu hành tiếp khách tận. Hắn vua túi chữ vật, từng hạt linh trùng bay ra rơi xuống khắp ngũ cực phong. Tiểu Vân Vũ Thuật, thủy mục linh khí hội tụ hóa thành tầng mây mưa dày đặc màu xám, ánh trăng bị che khuất trong ngũ cực phong tối tăm không ánh sáng. Lặng, linh vũ đổ xuống như mưa đánh vào cây chuối liên miên không ngớt, rửa sạch của mục linh hoa khô vàng. Trên vách đá treo leo nên khách tùng không còn khô vàng, cảnh cây bốn lượng, trong các khe núi hạt sen gieo sâu nảy mầm, hóa thành sen hồng lay động. Núi không sau mưa mới, linh mục thu một đến. Trong nháy mắt, ngũ cực phong xanh tốt úng tùm, không còn vẻ hư hại ban đầu. Thử, đại điện vân cung đỉnh, kính nhiếp ảnh lưu hành lơ lửng trên không trung. Nhìn ngũ cực phong đã đổi mới hoàn toàn, cổ mô cù, sắc mặt Tiêu Nghiễn âm trầm, phun ra như rắn độc, phát ra u quang. Chân nhân, thiếp thân có việc bẩm báo. Tiêu Thanh Ảnh một thân pháp bảo màu vàng hạnh, cúi người thi lễ, sắc mặt nghiêm trọng. Chân nhân, 11 động phủ cấp 2 của phân khung đỉnh phẩm cấp rất xuống một cấp, 9 linh điền khô héo, 3 miệng suối khô cạn bản tọa đã biết. Mặt Tiêu Nghiễn càng thêm xanh đen, tính kế Phương Dật không thành, ngược lại còn chịu tổn thất lớn. Trong vòng một tuần, ta sẽ mời tu sĩ đạo phong thủy trong môn, tu bổ linh mạch, dưỡng địa căn, có thể vãn hồi một phần tổn thất. Còn về phẩm cấp động phủ trong môn rất xuống, dược điền khô héo, tổn thất này sẽ được bồi thường từ linh thạch trong phủ khố của tộc vâng. Tiêu Thanh Ảnh sắc mặt do dự, môi vài lần mấp máy, cuối cùng khẽ cắn răng, nói nhỏ: chân nhân, Phương Dật có tam gia yêu vương bạn sinh, pháp lực hùng hậu, phẩm cấp chân đan không thấp, không phải hạng tầm thường. Chi bằng tạm thời hóa giải ân oán với hắn, đợi chân nhân tu vi tinh tiến, rồi hay báo thủ chuyện này ta tự có cân nhắc. Ngươi lui xuống đi. Sắc mặt Tiêu Nghiễn hơi đổi, vung tay đánh ra một đạo linh quang, cuốn Tiêu Thanh Ảnh rơi xuống ngoài đại điện. Chương 719 kết đan pháp hội, quần tu tề tụ 2. Chương 719 kết đan pháp hội, quần tu tề tụ 2. Đại điện đu sâu tĩnh lặng, chỉ còn lại khí cơ vận chuyển pháp lực, luyện hóa linh khí. Một lúc lâu, tiếng thở dài ú ú vang lên. Ta nào có muốn vững vàng từng bước. Tiêu Nghiễn lộ vẻ bất đắc dĩ, thần thức chìm vào đan điện, một viên chân đan tròn trịa luân chuyển, hỏa đan bao bọc cháy. Mỗi lần luân chuyển, một đạo linh lực mờ ảo lại được luyện hóa thành pháp lực. Pháp lực màu xanh nhạt phát ra u quang, trên chân đan có một phù bài khắc những điểm sáng sao, rũ xuống tinh huy, tẩy luyện pháp lực. Thượng phẩm chân đan. Nếu không có phù thủy tinh luyện pháp hỗ trợ, ta chỉ miễn cưỡng bước vào trung phẩm chân đan, sao có thể được sư tôn coi trọng, ban cho trọng bảo. Ánh mắt Tiêu Nghiễn đú u, trong lòng không lời. Trung phẩm chân đan dù bị che giấu, dùng pháp bảo phù thủy tinh luyện pháp tôi luyện pháp lực, nhờ đó tiến lên một phẩm, sánh ngang với thượng phẩm chân đan. Nhưng tốc độ tu hành, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào trung phẩm chân đan, chỉ mạnh hơn hạ phẩm chân đan một chút. Không đủ linh dược để bổ sung, luyện hóa thành pháp lực, hắn làm sao duy trì tốc độ tu vi tinh tiến của thượng phẩm chân đan? nhất định sẽ mất đi sự sủng ái của đại chân nhân, Bích Huyết Bồ Đề chi cũng sẽ không giữ được, từ đó trở thành chân nhân kết đan bình thường. Mấy trăm năm tu hành, kết đan trung kỳ đã là cực hạn. Hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Tiêu Nghiễn siết chặt Bích Huyết Bồ Đề chi trong tay, trong mắt tinh quang ẩn hiện. Phương Dật cứ để ngươi đắc ý một hai, ngày tháng còn dài. Đợi ta dùng tinh huyết nguyên khí dưỡng Bích Huyết Bồ Đề chi, người bảo hợp nhất, nhất định sẽ đòi lại nhân quả này từ ngươi. Con đường tu hành, không tiến thì lùi, cơ duyên linh vật trong môn, ta tuyệt đối không nhường. Quả nhiên có gian dối, một chiếc ô giấy dầu mực vận mở ra, rũ xuống khí cơ vô hình, khí cơ hỗn loạn. Ngoài đại điện phân cung đỉnh, dưới cây hỏa táo đỏ rực, Diêm Hữu Đài chắp tay đứng, sau lưng bắt quái bản thiên cơ luân chuyển. Can, khôn, khảm, ly phủ văn bắt quái luân chuyển, đầu ngón tay hắn pháp quyết biến hóa. Bí pháp thiên cơ đạo, thiệt khí. Một luồng ánh sáng xanh mờ ảo không thể nhìn thấy bằng mắt thường thoát ra từ đại điện, không ngừng hội tụ, cuối cùng trên bắt quái bản thiên cơ, ngưng tụ thành một vệt màu xanh. Phẩm cấp pháp lực này, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng bước vào trung phẩm chân đan. Tâm tư Tiêu Nghiễn dễ bị kích động như vậy, ban đầu tưởng là tâm tính không tốt, nguyên nhân hóa ra là đây. Diêm Hữu Đài lộ vẻ vui mừng, nắm được yếu điểm chí mạng của Tiêu Nghiễn, từ đây không còn mối đe dọa. Bản tọa trước đây vài lần bói toán, căn cơ Tiêu Nghiễn, khả năng ngưng kết thượng phẩm chân đan, vạn người không có một. Ban đầu còn thấy kỳ lạ, có Thiên Vu Ngọc hỗ trợ, dù Thiên Quyết ra tay, ta cũng có thể mò ra vài phần không đúng. Thì ra là không biết mượn lực bí bảo nào, ngụy trang phẩm đan. Tạm thời không mạch trần, để Tiêu Nghiễn tranh chấp với Phương Dật, có Bích Huyết Bồ Đề chi trong tay, Tiêu Nghiễn không phải là yếu thế. Hừ, ngư ông đắc lợi, ta đây thật tốt. Trên đỉnh Trích Tinh lâu, Hôn Thiên Nghi luân chuyển, Quý đạo đồng xanh nở rộ hàn quang. Hai luồng khí cơ ẩn hiện. Thiên Quyết Tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ánh mắt đục ngầu xuyên qua tầng tầng pháp cấm, như vượt ngàn dặm, rơi xuống hai tu sĩ trên phần cung đỉnh. Vô dụng, ngoại vật có thể dùng, không thể dựa dẫm. Đáng tiếc hắn khẽ lắc đầu, lấy từ trong tay áo ra ba tấm phù bài vương bắn, khắp nơi đều có tinh huy. Chính là pháp bảo phù thủy tinh luyện pháp. Ân che giấu cầm phù thủy tinh luyện pháp đi đến một chuyến dưới sự che giấu của pháp cấm, tiếng nói chuyện của hai người im lặng không tiếng động. Một khắc sau, một đạo linh quang bạc lặng lẽ từ quan tinh các độn thổ rời đi. Mặt trời mặt trăng luân chuyển, bốn mùa thay đổi, tuyết lớn như lông lông rơi xuống, bước vào giữa mùa đông. Trong nháy mắt, đã đến thời điểm đàn pháp hội. Trên ngũ cực phong, núi tuyết trắng xóa, gió lạnh bức giá, thác nước đóng băng. Trong huyền linh trường sinh phủ, Dương Hải Nhi một thân cung trang màu xanh lam, 3000 sợi tóc đen nhánh được đối cao bằng ngọc trâm, da thịt như ngọc, khí cơ lạnh lẽo. Phương Sư Minh đã lâu không gặp, bàn tay ngọc ngà đẩy một hộp phong linh được điêu khắc từ hàn ngọc, khắp nơi đều có vân hạc, đến trước mặt Phương Dật, trên gương mặt lạnh lùng của nữ tu lộ ra một nụ cười. Hạt hàn thủy mục này là linh thực thượng phẩm cấp 3 để lại, tuy bản nguyên dồi dào, điều kiện trồng trọt khắc nghiệt, nhưng luyện chế linh dược phẩm cấp tương đương với linh thực trung phẩm cấp 3, có thể thanh tịnh thần hồn, dưỡng bản nguyên. Sư Minh tinh thông đạo khôi lỗi, nuốt vật này có thể có chút bổ ích, vật này coi như là quà mừng của Phương Sư Minh, đa tạ sư muội. Phương Dật không từ chối, năm ngón tay lướt qua hộp ngọc phong linh được thu lại, lập tức vỗ túi chứa vật, một nắm linh đất bao bọc ba hạt sen. Ta cũng có một vật, làm quà mừng sư muội ngưng kết chân đan. Đây là ba hạt sen Xích Viêm Bảo Liên, ta dùng bí pháp ý đạo dưỡng, sinh cơ tẩy luyện, đã ra dễ nảy mầm. Sau này sư muội hãy chăm sóc tốt vật này, mỗi tuần có thể diễn hóa một tia bảo liên khí, có thể hóa giải thương tổn hàn ý ăn mòn thần hồn của sư muội. Trong mắt Dương Thải Nhi ý vị khó hiểu, nhìn hạt sen, một lúc lâu sau, khẽ thở dài. Sư Minh không hổ là đại sư ý đạo, ta đã cố gắng hết sức che giấu, vẫn bị sư Minh phát hiện căn cơ. Một tia hàn quang hiện ra, tóc dài đen nhánh dần phai màu, tóc đen chuyển trắng, trên lông mày lá liễu của Dương Thải Nhi cũng dâng lên từng đợt hàn ý. Sư muội tu hành bằng phách hàn quan pháp ngưng đan, không nên ở lâu ở ngũ cực phòng, ta đi trước một bước. Sư Minh, Vũ Hoa tỷ tỷ từng nói, đại kế trong môn đã bắt đầu, huynh nhất định phải cẩn thận. Dư âm lượn lờ, đội quang lạnh lẽo biến mất trên bầu trời. Xích Mi tử đã bắt đầu mưu tính rồi sao? Mắt Phương Dật khẽ nheo lại, trong lòng nặng trĩu. Vũ Hoa chân nhân tay cầm xích quang long yên lô, tu vi sánh ngang với trưởng giáo các phái, lại là huyết mạch của Xích Mi tử, tin tức tiết lộ độ chính xác cực cao. Nghĩ đến trong pháp lực của Dương Thải Nhi còn sót lại một tia hỏa ý quen thuộc, hắn như có điều suy nghĩ. Con đường thủy hỏa tương tế, chẳng trách Ngũ Hoa chân nhân nhiều lần thân cận, đây là hai người muốn kết thành đạo lữ. Bây giờ trước tiên xử lý xong đan pháp hội, lập ngũ cực nhất mạch, rồi đến băng phách phong tìm sư muội một chuyến. Phương Dật khẽ lắc đầu, cảm thấy khó giải quyết với thương thế của Dương Thải Nhi. Đạo linh y của hắn dù có tinh tiến, cách trung phẩm cấp 3 cũng chỉ cách một đường. Linh y địa tứ cơ, võ văn vấn thiết dựa vào sự cảm ứng vi diệu của sinh tử khô vinh kinh đối với khí cơ, hắn đối với thương thế của Dương Thải Nhi trong lòng đã rõ. Dùng bí pháp xung kích kết đan đại cảnh, sau đó ngưng đan thành công, vượt qua kiếp tâm ma, lôi phạt. Nhưng thần hồn bị thương, dưới sự xâm thực của hàn ý, không ngừng xấu đi. Bảo liên khí do Xích Viêm Bảo Liên diễn hóa, chỉ trị ngọn không trị gốc, nhưng đủ để đảm bảo thương thế không xấu đi nữa. Đinh, đinh, đinh. Tiếng chuông hùng hồn vang vọng huyền dương, trong tuyết lớn như lông ngỗng, núi không tĩnh mịch, mây hạc xa sầm cất tiếng hót dài. Trên ngũ cực phong, từng đám mây lành hiện ra, tu sĩ hoặc cầm quạt lông đội khăn lụa, hoặc mặc y phục đen cầm kiếm, hoặc một thân trang phục gọn gàng, tinh huyết nóng bỏng. 13 vị. Trên 13 đám mây lành, 5 vị chân nhân giả đàn của tổ sư Đường Nhất Mạch, 8 vị còn lại đều là chân nhân giả đàn có ý muốn kết giao với Phương Dật. Hừ, lão quỷ hướng, tổ sư Đường Nhất Mạch của ngươi, hôm nay coi như ngẩng cao đầu rồi. Trên mây lành, một lao bà mặc áo gai, tóc bạc xóa bay, tay cầm giỏ hoa, trêu chọc nói. Hướng Hiên Lễ cầm quạt lông đội khăn lụa, tản ra uy áp của chân nhân giả đàn. Hắn nhếch miệng, cười lớn. Tổ sư đường nhất mạch của ta, trước có hàng nhất chân nhân chấp trưởng đại không trấn vân chu, trấn áp nội tình. Sau có phương giật chân nhân ngưng kết chân đan, ngang hàng với đồng cấp, tiền đồ rộng lớn, tiền đồ rộng lớn. Sau lưng đứng cảnh thiếu hồng, đầu đội mũ ngọc trắng, một thân pháp bảo thành phong phủ giao của tả tử hành nói. Đỗ sư muội tinh thông đạo chế phủ, tổ sư đường của ta cũng hoan nghênh. Không biết có ý định gia nhập ngũ cực phong nhất mạch của tổ sư đường không? Cái này Đỗ Thanh Mạn hơi trầm ngâm, không lập tức từ chối. Là chuẩn tam giai phụ sư, địa vị trong số chân nhân giả đan cũng là nhóm đỉnh cao nhất. Chân nhân kết đan của Tiêu gia đã đến tận cửa bái phòng vài lần, hứa hẹn trọng hậu, tổ sư đường nhất mạch cũng muốn lôi kéo nàng. Nhưng tham gia đan pháp hội ngũ cực phong, bản thân đã là một xu hướng. So với Tiêu Nghiễn, nàng thực sự nghiêng về phương giật hơn. Khoe miệng Tả Tử Hành mỉm cười, không hề hùng hổ, mời một vị chuẩn tam giai phụ sư, không phải là nói chuyện một lúc là có thể quyết định. Ánh mắt hắn lướt qua 13 vị chân nhân giả đan, tu sĩ có thể đến đây quan sát, đan, phụ, trận, khí, ngư thú, ngư hương, cắt may pháp ý để. Bách nghệ tu tiên, nhất định có chỗ xuất sắc. Chân nhân giả đan sau khi ngưng đan, tu hành khó có thể tiến thêm. Ngoài việc thu thập linh vật, tế luyện bản mệnh pháp bảo, việc thường làm nhất chính là thu đồ truyền thừa đạo thống, hoặc là xây dựng gia tộc, hoặc là chọn một trong bách nghệ tu tiên để nghiên cứu. Chân nhân giả đan thọ 6 giáp, thần niệm pháp lực sơ bộ biến đổi, trong Huyền Dương Sơn không thiếu truyền thừa chuẩn cấp 3. Một phần trong số những người có thiên tư xuất chúng trong bách nghệ tu tiên, có thể đưa kỹ nghệ tu hành của mình lên chuẩn cấp 3, thậm chí cấp 3. Địa vị chân nhân giả đan như vậy, trong môn chỉ thua kém chân nhân kết đan một chút. Tả Tử Hành trước đây đã nói chuyện với Phương Dật, cố gắng thăm dò ý định của các chân nhân giả đan tham gia pháp hội, lôi kéo tu sĩ. Tả Tử Hành và Hướng Hiên Lễ nhìn nhau, đều thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Phương Dật ngưng đan, cùng Huyền Không Xích đan linh phủ đánh bại Diêm Hữu Đại, Tiêu Nghiễn, làm vẻ vang cho tổ sư đường nhất mạch. Nếu không phải vậy, với địa vị của hai người họ, đủ để quanh tay đứng nhìn, sao lại nhiều lần chạy đôn chạy đáo vì Phương Dật? Sa sư muội, tú y phường của muội, có bằng lòng phái tu sĩ, may pháp y cho ngũ cực phong nhất mạch không cổ sư mình, thương dưỡng hồn ra mắt năm nay có thể chia ra một phần không? Phương chân nhân có vài đệ tử, muốn dùng thứ này để tôi luyện thần hồn. Hai người tiếp tục nói chuyện với các tu sĩ giả đan khác, những người đạt được sự đồng thuận sẽ được mời gặp mặt sau pháp hội. Những người dao động cũng được thuyết phục bằng lợi ích và tình cảm. Tinh luyện lời nói, tinh lực của tu tiên giả có hạn, mỗi khi có thêm một chân nhân tinh thông bách nghệ tu tiên giúp đỡ, con đường tu hành của Phương Dật sau này sẽ thuận lợi hơn 3 phần. Đông, tiếng chuông lễ vang vọng huyền dương, một cầu vồng hạ xuống, anh lạc rơi rụng, tử khí tràn ngập. Đỗ Thanh Mạn, Tả Tử Hành, Hướng Hiên Lễ và các chân nhân giả đan khác sắc mặt nghiêm nghị, dừng nói chuyện, đồng loạt cúi lạy. Xin gặp Phương chân nhân. Chư vị đồng môn hữu lễ rồi, tiếng nói trong trẻo như sấm sét, Phương Dật đầu đội thanh liên quan, thân khoác huyền kim huyền dương pháp bảo, tay cầm phất trần, chậm rãi bước từ trên cầu đồng đến. Chương 720 đổi môn phòng, 1, chương 720 đổi môn phòng, 1, ẩm. Thụy khí ngàn kia, kim hoa rủ xuống, anh lạc từng đóa, một pháp đài bằng lưu kim to lớn uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. 6 chữ linh văn huyền dương truyền đạo pháp đài tỏa ra huyền quang chói lọi. Phương Dật bước lên pháp đài, tường vân tự sinh, hắn khoanh chân ngồi xuống, khí mở che khuất thân hình, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Linh quang các màu xanh, trắng, tím, đen, biết rủ xuống, từng vị tu sĩ lần lượt an tọa hai bên. Đều là kết đan chân nhân, pháp hội của Phương chân nhân này mạnh hơn Tiêu Nghiễn không chỉ một bậc. Tả Tử Hành mỉm cười, nhìn 12 vị giả đàn chân nhân, lẩm bẩm trong miệng. Hướng Hiên lập khẽ gật đầu. Hừ, Tiêu Nghiễn thua hết lần này đến lần khác, sao có thể sánh bằng Phương chân nhân của mạch này ta. Cứ lợi giờ lành, sau đó xem quà mừng của chân nhân trong mạch, đó mới là trọng trung chi trọng ong. Thuần Dương Phong, tổ sư đường. Dưới ba pho tượng ngọc, ngọn lửa hồn của đèn báo hoa sen bằng đồng nhảy múa, trong lư hương đầu thú, khói nhẹ lượn lờ bay lên. Trương Hằng nhất mở đôi mắt đang khép lại, nhìn vị tu sĩ trúc cơ mặt vuông chữ điển, vạm vỡ, khoác chiến giáp màu thổ, lòng bàn tay nằm chấn sơn chủ y bên cạnh, lên tiếng: "Đại nhạc, Phương chân nhân đã ngưng luyện chân đan, tổ chức kết đan pháp hội, ngươi hãy cùng ta đi bái kiến một chuyến. Đều là chân nhân cùng mạch tổ sư đường, Phương chân nhân tinh thông linh y địa chi đạo, sau này ngươi khó tránh khỏi sự chiếu cố của hắn, chớ có lơ là." Vâng. Hoàng đại nhạc tiện tay cầm chấn sơn chủ y vào thắt lưng, chắp tay hành lễ. Đầu ngón tay Trương Hằng nhất lóe lên một tia linh quang, cổ đằng mọc lên, hoa sen nở rộ, hóa thành sóng biếc. "Đi." Pháp bảo hắn tung bay, một bước bước ra. Đế giày được thanh liên nâng đỡ, Hoàng đại nhạc hầu hạ phía sau, tay bưng một hộp ngọc phong linh, trang trọng và nghiêm túc. Dưới hạo nhật, một đạo tinh huy phóng lên trời, che phủ bầu trời, diễn hóa thành một vầng trăng sáng. Trích tinh lâu u ám, pháp cấm tan đi, cánh cửa giày nặng từ từ mở ra. Thiên quyết tử đầu đầy tóc khô, chống gậy gỗ, ánh mắt vẫn đủ, bước đi loạn choạng, cũng tự thiên cơ phong đi ra. Sao lại như vậy? Trong thiên cơ phong, dưới một gốc cổ hòe, ánh sáng và bóng tối lốm đốm, Diêm Hữu Đại sắc mặt khó coi. Kết đan pháp hội, xưa nay đều là người cùng mạch ra mặt, nhiều nhất có một hai bằng hữu, chúc mừng trước. Thiên quyết tử vì sao lại như vậy? Diêm Hữu Đại cao mày thật chặt, chỉ bảo suy tư. Phần cung đỉnh, trường minh điện, thủy kính treo cao, chiếu rọi cảnh ngũ cực phong. Thiên quyết tử ra mặt, dáng lâm kết đan pháp hội của Phương Dật, khiến sắc mặt vốn đã khó coi của Tiêu Nghiễn càng thêm u ám ba phần. Chẳng lẽ sư tôn có ý đổi ý, muốn để Phương Dật tế luyện bích huyết bổ đề chi? Hắn nắm chặt bích huyết bổ đề chi bảo thai trong tay, gân xanh trên tay hắn như run đất lúc đích. Không được, tuyệt đối không được như vậy. Tiêu Nghiễn sắc mặt hung tợn, đầu ngón tay tinh huyết hiện ra, vốn định pháp bảo và tu vi cùng tiến, giờ đây bích huyết bổ đề chi là pháp bảo của ta, là cơ duyên của ta, ai cũng không cướp đi được. Hắn ngửa đầu nuốt mấy viên đan dược, thôi động pháp lực luyện hóa xong, không chuyển hóa thành tu vi, mà là bổ sung nguyên khí. Phụt. một ngụm tinh huyết kèm theo mùi thuốc thoang thoảng phun ra, hòa quyện như sữa với nước, trên bích huyết bổ để chi, lóe lên linh quang đỏ thẫm. Từng phù văn diện hóa thành pháp cấm câu lên dưới, ẩn ẩn lóe lên bảo quang. Ngũ cực phong, phi các lưu đan, thác nước chảy thẳng 3000 trượng, cổ mùa cu, linh truyền dốc rất chảy. Trên pháp đài lưu kim trang nghiêm, mắt phương giật tinh quang bạo tăng, phất trần trong tay lay động, nhìn hai đạo khí cơ mênh mông. Thiên quyết tử đã đến. Hắn khẽ lẩm bẩm, không hề đứng dậy, đợi hai đạo linh quang rơi xuống, mới mở miệng nói: "Đã gặp Thiên quyết đại chân nhân, hàng nhất sư thúc có lễ rồi ừm." Thiên quyết tử đáp một tiếng, từ trong tay áo vung ra một hộp ngọc. "Lễ này, mừng phương sư đệ ngưng kết chân đan, đạo đồ rộng lớn." Dứt lời, không đợi phương giật đáp lại, Thiên quyết tử tùy tiện ngồi trên vân sàng, hai mắt khẽ nhắm, như chìm vào giấc ngủ. Đối với hắn mà nói, phương giật tuy khí vận thâm hậu, thắng hơn Diêm Vũ đại, Tiêu Nghiễn, nhưng chung quy cũng chỉ là một tu sĩ kết đan tầng 2. Dù sau này có hy vọng đột phá đại chân nhân thì sao? Luận căn cơ nội tình, đại chân nhân Hoàng Quảng Thắng của mạch tổ sư đường còn kém hắn không chỉ một bậc. Một phương giật bé nhỏ, Trương Hằng nhất khẽ cau mày, lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười. Đại chân nhân có thể đến chúc mừng đã vượt quá dự liệu, có thể giúp phương giật tăng không ít uy thế, không thể cầu xin thêm gì khác. Dù tay cầm đại không chấn vân chu, đối mặt với thiên quyết tử, hắn cũng sẽ không tự dứt lấy đủ. Đại nhạc, hãy đến gặp phương sư minh của ngươi. Thân hình bá bỡ, khoác chiến giáp màu nâu của Hoàng Đại Nhạc bước lên, tay bưng hộp ngọc, túi người hành lễ. Đã gặp phương sư minh, đây là lễ mừng đan hội sư tôn tặng sư minh, đa tạ Hằng nhất sư thúc. Phương giật nhận lấy hộp ngọc, thần thức quét qua Hoàng Đại Nhạc thật kỹ, như có điều suy nghĩ. Khí cơ hùng hồn, như núi non bất động, căn cơ đã bước vào thượng phẩm đạo cơ. Là huyết mạch của Hoàng Quảng Thắng, là đệ tử cốt lõi nhất của thế hệ sau của mạch tổ sư đường. Đại Nhạc sư đệ, khi nào cần, có thể đến ngũ cực phong tìm ta, bạn trừ ám thương, bổ ích tinh khí thần tam bảo còn không mau tạ ơn phương sư minh của ngươi. Trương Hằng nhất quanh chân ngồi, lên tiếng hân thị. Đại Nhạc, ngươi tên ngốc này đừng có chọc người ta nổi giận. Phương sư minh của ngươi không chỉ ngưng luyện một đạo chân đan, linh ý chi đạo còn bước vào tam giai. Đây chính là người đứng đầu linh ý chi đạo đại vân, tùy tiện lộ ra chút lợi ích, đối với ngươi chính là một đại cơ duyên. Phương giật khoẹt miệng mỉm cười. Hằng nhất sư thúc, Đại Nhạc là huyết mạch của tổ sư, cũng là đệ tử của người. Phương Mộ há lại nổi giận. Trương Hằng nhất khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Nếu Đại Nhạc có ba phần tâm tư của sư chất năm xưa, ta sẽ không đau đầu như vậy đinh. Tiếng chuông vàng ngọc vang lên từ chuông treo trên pháp đài, sắc mặt Phương giật nghiêm lại, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Bổn tọa ngưng kết chân đan, thưởng 500 năm thọ nguyên, đặc biệt tổ chức pháp hội, tuyên giảng sở đắc tu hành. Tiếng nói hùng hồn vang vọng khắp tám phương, bất kể là trên pháp đài, các tu sĩ ngồi trên vân sàng, hay là trên ngũ cực phòng, những tu sĩ trúc cơ không đủ tư cách lên đài, chỉ có thể nghe lén, tu sĩ luyện khí nhỏ bé đều đồng loạt chấn động thần hồn. Không biết kết đan pháp hội của Phương chân nhân sẽ giảng thần thông, bí pháp hay là các loại pháp cấm. Ngũ cực phong, trên bậc đá thanh ngọc, hai tu sĩ ngồi bệ xuống đất. Một thiếu niên mặt non nớt, mặc nho bào văn tùng, vẻ mặt bất đắc dĩ. A tỷ, kết đan pháp hội của Tiêu Nghiễn chân nhân chuyển ra năm đạo pháp cấm luyện khí, tương ứng với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phương chân nhân có hảo phong đến mấy, cũng chỉ có thể như vậy. A tỷ việc gì phải gọi đệ đến, phí thời gian vô ích. Có thời gian này, không bằng đi kiếm linh thạch, tế luyện hoài trúc pháp cấm do Tiêu chân nhân ban cho. Có thêm một kiện hộ thân pháp khí nữ tu mặc bào gấm bách hoa cầm tú, lông mày liều khe nhướng, lên tiếng nói: Vũ đệ, pháp cấm của Tiêu chân nhân tuy mạnh, nhưng tiêu hao cực lớn. Phương giật chân nhân có thể đánh bại Tiêu chân nhân, việc giảng đạo, át mạnh hơn Tiêu chân nhân. Chúng ta xuất thân nghèo khó, không nơi nương tựa, lại còn trở mặt với tộc, cơ duyên như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. A tỷ thân mến của đệ ơi, chuyện không phải tính toán như vậy. Hà Phó Vũ non nớt mặc nho bào văn tùng, nhìn tỷ tỷ ngây thơ của mình, vô thức hạ giọng, đánh ra một đạo pháp cấm cách âm, mắt đảo tròn, hiện lên vẻ danh mãnh. Tiêu Nghiễn chân nhân bại dưới tay Phương giật chân nhân, mất hết thể diện, do đó sẽ xuất huyết lớn trong kết đan pháp hội để tăng thanh thế. Phương chân nhân chiếm ưu thế lớn, trước sau đánh bại hai vị kết đan chân nhân, đúng là lúc ý khí phong hoa. Không cần thêm thắt như vậy a. Hà Ngọc ánh mặt như bừng sáng, vẻ mặt đau lòng. Để có được vị trí bậc thanh ngọc, đã tốn tròn 20 khối linh thạch hạ phẩm, còn phải nhờ vào mối quan hệ của trưởng tôn ra bao nhiêu. 20 linh thạch hạ phẩm. Khoe miệng Hà Phó Vũ khẽ giật, béo béo thái dương, chỉ thấy lòng như nhỏ máu. Để nói số gà lông xám bắt được trong chuồng thú thiếu một con, là a tỷ bán đi rồi. Nhìn người tỷ thân yêu má ửng hồng, co rụt lại. Cha mẹ hai người mất sớm vì yêu thú, từ nhỏ Hà Ngọc ánh đã chắc chịu từng hạt linh mễ, không nỡ ăn một miếng linh cẩm, nhưng lại dốc hết cho đệ. Sắc mặt Hà Phó Vũ dịu lại, không nỡ trách mắng, khẽ nói: "A tỷ, sau này có chuyện như vậy, có thể hỏi đệ, một người tính toán, hai người tính toán kỹ hơn, cùng nhau quyết định." A tỷ và đệ đều là tu sĩ luyện khí trung kỳ, linh thạch này không thể lãng phí dễ dàng. Ửng Hà Ngọc ánh khẽ đáp: "Mọi việc đều theo lời đệ." Trên pháp đài, Phương giật mặt như ngọc quan, mắt như điểm mực, răng ngọc khẽ hé. Bổn tọa hôm nay ngưng kết chân đan, tổ chức pháp hội, đặc biệt khai giảng tu hành chi đạo phương chân nhân đường nội. Linh quang màu xanh xẹt qua chân trời, thanh quang tan đi, hóa thành Tiêu Nghiễn thân hình thẳng tắp, một thân hắc bảo. "Tiêu sư đệ, kết đan pháp hội của Phương Mộ hôm nay, không có thì giờ rảnh rỗi mà tranh cãi với ngươi." Phương giật khẽ cau mày, ánh mắt u mắt Tiêu Nghiễn sắc bén, không lùi nửa phần. Hắn sao lại không biết hành động như vậy, không có chút phong thái nào, như một tên lưu manh vô lại. Nhưng Thiên Quyết Tử đến đây tham gia kết đan pháp hội, liên quan đến lá bài tẩy lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để Phương giật nổi bật thêm, tăng thêm trọng lượng trong lòng Thiên Quyết Tử. "Phương chân nhân, kết đan pháp hội chỉ giảng đạo pháp có chút vô vị, không bằng chúng ta đánh cược một ván." Trương Hằng nhất lông mày hơi lạnh, đầu ngón tay hiện lên một vệt thanh vận, lôi quang lưu chuyển, như sấm sét không tiếng động.
không biết điều.
Ồ, Thiên Quyết Tử đột nhiên mở to hai mắt, khí cơ vô hình tản ra, thanh lôi tắt búng. Hắn đầy hứng thú nói, Tiêu Nghiễn, ngươi định cược cái gì?
Tiêu Nghiễn vỗ túi chữ vật, một cây linh quang vần quanh, tựa như nhân sâm hình người, dễ được linh thổ bao bọc, mùi thuốc thoang thoảng.
Tiêu Mỗ có chút cơ duyên, cây tử kim dưỡng huyết sâm tam giai hạ phẩm này làm vật cược thì sao?
Phương Dật Như cười như không, cũng không tức giận.
Tiêu sư đệ tiến bộ không ít, đấu pháp không bằng ta, giờ đổi sang đấu văn. Không biết sư đệ muốn cược vật gì?
Sắc mặt Tiêu Nghiễn tối sầm, dưới ánh mắt của mọi người, bị chọc vào chỗ đau.
Mắt hắn hơi lạnh, nắm chặt bích huyết bồ đề chi trong tay áo, chợt khẽ cười một tiếng.
Vừa hay Tiêu Mỗ cũng đã mở kết đan pháp hội.
Theo lệ cũ của Huyền Dương ta, sau pháp hội sẽ khai giảng tu hành chi đạo, ban phúc cho hậu bối.
Vừa hay nghe nói trưởng môn Vương có một quả trứng thú trong tay, lấy vật này làm vật cược thì sao?
Mắt Tiêu Nghiễn như đao, hung hăng khóa chặt Phương Dật.
Trưởng giáo Phương sẽ không dám chứ?
Cứ theo ý Tiêu Nghiễn chân nhân.
Phương Dật khẽ cười một tiếng, vỗ túi linh sủng, một quả trứng thú tròn xoe được sinh cơ bao bọc, lơ lửng trên pháp đài.
Có phải vật này không?
Chính là vật này.
Mắt Tiêu Nghiễn khẽ nheo lại.
Thiên Quyết Tử khẽ lắc đầu, vân sàng của tròn, lại lần nữa nhắm hai mắt, khí cơ khóa chặt.
Phất trần trong lòng bàn tay Phương Dật lướt qua, một vệt linh quang đánh ra, thanh vận lưu chuyển, một hư ảnh to lớn từ dưới đất mọc lên.
Đạo mà bổn tọa hôm nay giảng chỉ có một,
tức là đấu pháp.
Đấu pháp?
Tiêu Nghiễn khẽ to mày, ngàn người ngàn mặt, tùy theo từng người mà khác, thiên tư đấu pháp mỗi người mỗi khác.
Tu sĩ nghe đạo gần ngàn, Phương Dật không thể từng người chỉ dạy.
Chương 720 đổi môn phòng, 2, chương 720 đổi môn phòng, 2, chỉ luận sơ qua đấu pháp, sao có thể sánh với việc hắn xuất huyết lớn đổi lấy truyền thừa từ tàng kinh các trong môn, chuyển xuống pháp khí tế luyện chi pháp.
Đấu pháp?
Trên dưới ngũ cực phòng, vô số tu sĩ sắc mặt quái dị, trên bậc thanh dài, Hà Phó Vũ trong lòng khẽ thở dài, dập tắt kia hy vọng cuối cùng.
20 khối linh thạch này, coi như đổ sông đổ biển rồi.
Linh thạch đã mất là chuyện đã định, không thể để A tỷ ấy náy nữa. Sắc mặt hắn hơi nghiêm, chuyên tâm, hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
A tỷ, lại là đấu pháp chi đạo, 20 linh thạch này chưa chắc đã lô hàng. Ngọc Ánh vẻ mặt nghi ngờ, nàng chỉ vì quan tâm mà loạn.
Sau khi cha mẹ mất, nàng mới 7 tuổi, nhưng có thể dẫn theo em trai nhỏ, trong hoàn cảnh bầy sói vây quanh, bảo vệ được gia sản của cha mẹ, tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt.
Vũ đệ, đệ đừng lừa ta ẩm.
Từng đạo linh quang màu xanh từ pháp đài lưu kim rủ xuống, lan khắp ngũ cực phòng, hóa thành mực nước, dầu lượn rắn bỏ.
Hà Phó Vũ trong lòng thở phào một hơi, vội vàng nói:
"A tỷ, đệ sao dám lừa dối A tỷ?
Kết đan chân nhân giảng đạo, há là 20 linh thạch có thể so sánh.
Những gì đệ vừa nói, chỉ là sợ không tiêu hóa nổi, dù sao pháp khí tế luyện chi pháp do Tiêu chân nhân chuyển xuống,
dù chỉ tế luyện một kiện, cũng tốn hết 20 năm tích lũy của A tỷ." Và đệ Hà Ngọc Ánh khẽ nhướng mày, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, Hà Phó Vũ đã nói đến nước này, dù là để an ủi lòng nàng, hay là thật sự có chuyện như vậy, 20 linh thạch tổn thất không lỗ.
Nàng đều không muốn tìm hiểu sâu.
Nhiếp sư tỷ ở Tú lâu mời ta cùng nuôi tằm, tằm độc ăn mòn máu, đau đớn vô cùng. Hà Ngọc Ánh nhớ lại nửa năm trước, nỗi đau nuôi tằm ở Cẩm Tú lâu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Cẩm Tú lâu có linh dược hóa giải tằm độc, nhưng khi nuôi tằm đau đến tận xương thủy, không thể tránh khỏi.
Đã đi một lần, dù được đền đáp hậu hĩnh, nàng và mấy tiểu tỷ muội đều không muốn đi nữa.
Nhưng giờ đây, Vũ đệ tu hành đến thời khắc mấu chốt, bất kể là tế luyện pháp khí hay là nuốt đan dược, số linh thạch cần đều rất lớn.
Ta đã hứa với nương, nhất định phải chăm sóc tốt cho Vũ đệ. Hà Ngọc Ánh xoa xoa đôi tay đầy vết sẹo, trong lòng thầm tự của Vũ, cắn răng nghĩ,
đi thêm một năm, bù đắp tổn thất 20 linh thạch lần này, còn có thể dư ra một ít cho Vũ đệ tế luyện pháp khí.
Đại bất liễu,
đại bất liễu.
Theo quản sự đạo,
trên pháp đài lưu kim,
tiếng nói hùng hồn của Phương Dật vang lên.
Tu sĩ chúng ta đấu pháp, kết quả có 3, hoặc thắng, hoặc bại, hoặc là khó phân thắng bại.
Pháp khí tế luyện khó khăn, phù lục tốn kém không ít, bổ tọa hôm nay chuyển cho các ngươi 3 đạo bí thuật ông.
Phương Dật khẽ chấm đầu ngón tay, lấy linh quang màu xanh khắp ngũ cực phong làm mực, lấy thần niệm làm bút, huy hào vẩy mực.
Trong chốc lát, một thiên bí pháp hiện hóa.
Tiểu huyết độn pháp chưa nghĩ thắng, trước lo thua, tiểu huyết độn pháp này được bổn tọa cải tiến, tổn hao giảm lớn.
Các ngươi có thể trong lúc tu hành rảnh rỗi, khi mài rua khí huyết, ngưng luyện huyết châu.
Khi gặp nguy hiểm, có thể đốt huyết châu, giảm 3 thành tổn hao của huyết độn chi pháp tiểu huyết độn pháp.
Ánh mắt quét qua bí pháp thật kỹ, sắc mặt Trương Hằng nhất quái dị, khẽ lẩm bẩm một tiếng.
Linh y dị chi đạo không giỏi đấu pháp, cũng là chuyện bình thường. Mấy vị đệ tử đứng sau Phương Dật, Lý Hành, Tần Vũ, Hoắc Chiêu và những người khác nhìn nhau, chỉ thấy mặt nóng bừng, sắc mặt có chút đỏ.
Đường đường là kết đan chân nhân, trưởng giáo Huyền Dương Sơn, việc kết đan pháp hội, không giảng tu hành chi đạo, lại giữa thanh thiên bạch nhật, dạy đệ tử trong môn cách trốn thoát, thật là vô sỉ.
Ồ,
Thiên Quyết Tử nhắm mắt, dường như chìm vào giấc ngủ, mắt hắn mở ra một khe hở.
Tiểu huyết đột pháp.
Sắc mặt Phương Dật bình thản, đối với ánh mắt kỳ lạ của chúng tu sĩ, làm ngơ.
Sống sót mới là tất cả.
Tiểu huyết đột pháp này đã được hắn cải tiến từ kiếp trước, là một bí pháp hàng đầu.
Không chỉ tổn hao giảm 3 thành, tốc độ độn cũng vượt xa đồng cấp.
Có thể nói là bí pháp hàng đầu để ra ngoài lịch luyện, bảo toàn tính mạng.
Nếu không phải để chính vị Huyền Dương trưởng môn sắp sửa khai chiến với Bích Thủy Các, bí pháp như vậy hắn cũng không muốn truyền ra.
Tật. Phất trần trong tay Phương Dật lay động, đánh tan tiểu huyết độn pháp mang theo một tia chân ý, lốm đốm rơi vào thần hồn của các tu sĩ nghe đạo.
Có chân ý này tương trợ, nếu các ngươi có lòng, trong vòng 10 ngày có thể nhập môn tiểu huyết độn pháp trên bậc thanh giai.
Hà Phó Vũ cảm nhận một tia đạo vận trong thần hồn, sắc mặt khẽ chấn động.
Dường như
việc A tỷ làm không phải là để 20 linh thạch đổ sông đổ biển. Sắc mặt hắn hơi ngưng, ánh mắt sáng ngời, rơi trên pháp đài, trên vị trưởng giáo chân nhân tuấn tú, ẩn ẩn chờ đợi. Bí pháp có 3, còn 2 thiên là gì? Tiểu huyết đột pháp. Mắt Tiêu Nghiễn khẽ nheo lại, trong lòng cân nhắc, pháp này tuy có chút huyền diệu, nhưng xét về giá trị tối đa cũng chỉ ngang với 5 đạo pháp cấm mà hắn chuyển xuống. Trong lòng hắn khẽ thở phào, ánh mắt rơi trên quả trứng thú, ẩn hiện ý muốn chiếm đoạt. Quả trứng thú bị Phương Dật không tiếc xé rách mặt để đoạt lấy, át hẳn nội tình thâm hậu, có hy vọng đạt đến yêu vương tam giai. Hai mắt Phương Dật khẽ nhắm, vung tay áo, thanh huy hội tụ, hóa thành 2 thiên bí pháp. Nhiên huyết trạm thần thuật tiểu dược bổ khí phương 2 thiên bí pháp này, nhiên huyết trạm thần thuật dùng để đối phó với những kẻ ngang sức ngang tài. Đốt cháy tinh huyết, bất kể ngũ hành, âm dương hay là pháp khí, nhiên huyết trạm thần thuật đều có thể gia trì lực lượng thần hồn. Khiến uy năng thuật pháp khí tăng lên một phẩm. Còn về tiểu dược bổ khí phương là một đạo bí pháp thông dụng của linh ý dị chi đạo. Lấy linh dược bổ khí nhất giai luyện thành, tức là bí thuật nhất giai, lấy linh dược bổ khí nhị giai luyện thành thì là bí thuật nhị giai. Pháp này cao nhất có thể tu hành đến chuẩn tam giai, dùng để bổ sung tổn hao của 2 đạo bí pháp trước của các ngươi rất lợi. Phương Dật vung tay áo, 2 đạo bí pháp lại lần nữa tán lạc vào thần hồn của các tu sĩ. Hắn không lo lắng bí pháp bị tiết lộ, không có chân ý của hắn gia trì, muốn tu hành bí pháp này ít nhất cần vài năm khổ công. Thời gian như vậy, đủ để các tu sĩ đến ngay đạo, kiếm đủ ưu thế tiên phát. 2 đạo bí thuật huyết đạo thông dụng, 1 đạo bí thuật ý địa đạo chuẩn tam giai thông dụng. Các giả đang chân nhân bàn quan, cũng động lòng, thần thức lưu chuyển, tham ngộ đạo vận vẫn còn rơi vào thần hồn. Sắc mặt Trương Hằng nhất quái dị, quét qua Phương Dật thật kỹ. Phương Dật sư chất, nếu không phải ngươi từ nhỏ đã tu hành ở Huyền Dương Sơn, 2 đạo bí thuật huyết đạo này, ta đều phải nghi ngờ, ngươi là xuất thân từ Ma đạo Bạch Cốt môn kiếm lời. Kiếm lời lớn rồi. Trên bậc thanh giai, sắc mặt Hà Phó Vũ non nớt hiện lên màu đỏ ửng. Hắn cảm nhận pháp ý trong thần hồn, thương phấn nói: "A tỷ thật là lợi hại. 20 linh thạch này kiếm lời lớn rồi." Sắc mặt Hà Ngọc Ánh càng thêm nghi ngờ, nhìn Hà Phó Vũ từ trên xuống dưới, lông mày khẽ cau. "Vũ đệ, đệ đừng lừa dối ta." Hà Phó Vũ khẽ thu lại vẻ hưng phấn trong mắt, với tư cách là tu sĩ tầng dưới của Huyền Dương, mới biết được sự diệu dụng của 3 đạo bí pháp này. "A tỷ, pháp cấm do Tiêu chân nhân truyền xuống, cần phải thu thập linh vật để tế luyện, hơn nữa khi thành công, trong các pháp khí cung cấp không phải là đỉnh cao. Đệ muốn tế luyện là để tiết kiệm chi phí tìm luyện khí sư. 3 đạo bí pháp do Phương chân nhân truyền xuống, độ đạo, liều mạng, trị thương, 3 thứ đều có. Điểm huyền diệu nhất nằm ở chỗ hao phí cực ít, không chọn linh vật, có chân ý gia trì, nhiều nhất 10 ngày, đệ có thể nhập môn." Thấy Hà Ngọc Ánh vẻ mặt nghi ngờ không giảm, Hà Phó Vũ giơ 5 ngón tay lên, trịnh trọng nói: "Nếu đệ lừa dối A tỷ, cứ để trời đánh 5 sấm ầm, đôi tay đầy vết sẹo che miệng Hà Phó Vũ, cắt ngang lời thề." Hà Ngọc Ánh tức giận nói: "A tỷ tin đệ. Vũ đệ đừng thế tốt, điều này không tốt cho đệ đâu." Hà Phó Vũ cười chất phác, nhìn đôi tay đầy vết sẹo, trong mắt lóe lên vẻ đau lòng. Nếu không phải vì nuôi dưỡng hắn tu hành, với dung mạo của A tỷ, gia nhập tu tiên gia tộc không phải là khó, sao lại phải nuôi linh cầm, chế biến linh cầm? Khiến tu vi tiến triển chậm chạp, đôi tay ngọc ngà không còn trắng nõn, đầy vết sẹo. Tiểu dược bổ khí phương, nhiên huyết trạm thần thuật, tiểu huyết đột pháp. Xương cốt mục nát của Bạch Cốt môn, không có bí pháp huyết độn tinh diệu như vậy, mắt tiên khuyết tử khép hở hoàn toàn mở ra, ánh mắt vẫn đục tan đi, trong mắt khôi phục sự trong sáng. Truyền thừa của Thanh Ngọc cung, năm ngón tay khô gầy của hắn biến hóa, đạo vận bói toán lưu chuyển, suy tính sự thay đổi khí vận của Huyền Dương Sơn đối với 3 đạo bí thuật này. Chốc lát, trong mắt Thiên Khuyết Tử lóe lên vẻ vui mừng, khí vận Huyền Dương Sơn ẩn ẩn lại ổn định 3 phần. Ừm, theo sự quyết tán của 3 đạo bí pháp, phong cách hiếu chiến của Huyền Dương Sơn sẽ có sự thay đổi tinh tế. Tuy nhiên, khả năng sống sót của tu sĩ có thể tăng lên 3 phần. Thay đổi phong cách môn phái ngược lại là chuyện nhỏ, sắc mặt hắn nghiêm lại, đầu ngón tay điểm từng điểm tinh huy, hóa thành pháp cấm lưu chuyển. Các ngươi đừng chống cự, lấy cấm chế này phong tỏa cấm pháp. Sau này phàm là đệ tử Huyền Dương ta tu hành pháp này đều phải chống pháp cấm, đảm bảo nội tình Huyền Dương ta không bị lộ nhẫn nhi. Ngươi giao Tử Kim Dưỡng Huyết Sâm cho Phương sư đệ, lần này là ngươi thua rồi. Sắc mặt Tiêu Nghiễn âm u, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, con truyền xuống 5 đạo pháp cấm, tương ứng với ngũ hành âm dương, có thể tế luyện đến thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa tàng kinh các trong môn còn có truyền thừa sau pháp cấm, có thể tế luyện đến cực phẩm pháp khí, thậm chí độ qua kiếp số, thành tựu pháp bảo. Con làm sao lại thua được?" Phương Dật như cười như không, nhìn Tiêu Nghiễn sắc mặt âm trầm như nước. "Tiêu sư đệ, nếu không tin, chúng ta có thể mỗi người chọn một tu sĩ. Tuy nhiên, nếu Phương mỗ làm như vậy, cần gì?" Tiêu Nghiễn lên tiếng hỏi. "Cần tăng giá." Phương Dật quét qua túi chứa vật căng phòng của Tiêu Nghiễn, đây chính là một con cừu béo. "Một cây linh dược tam giai không đủ, thêm một cây nữa." "Tăng giá." Sắc mặt Tiêu Nghiễn hơi ngừng, không chút do dự nói. "Được, 2 cây linh dược tam giai, cứ 2 cây linh dược tam giai. Chúng ta mỗi người chọn một tu sĩ trong môn, lấy lời của họ, định thắng thua." Thiên Khuyết Tử thấy vậy khẽ lắc đầu, nhắm hai mắt, không nói nữa. Hai người đấu đá, cũng đúng ý đồ của hắn. Theo ý Tiêu Nghiễn chân nhân. Khoe miệng Phương Dật mỉm cười, cừu béo vào giỏ, không xẻ thịt một phen, thì có lỗi với 2 đời tu hành của hắn. Hắn cười nói với Tuyên, ôn nhuận như ngọc: "Tiêu chân nhân xin mời trước." Chương 721 lại thắng một hồi, linh dược có thể tu bảo vật khí, 1, chương 721 lại thắng một hồi, linh dược có thể tu bảo vật khí, 1. Tiêu Nghiễn thần thức từng tấc đảo qua ngũ cực phong trên dưới, tại quanh có thanh ngọc dài trên bậc đỉnh trệ. "Hà Phó Vũ, ngươi cho bản tọa đi lên." Khoe miệng của hắn mỉm cười, đã tính trước, đầu ngón tay một vòng thanh quang quân xuống. "Hà Phó Vũ, Hà Ngọc Ánh 20 muội, từ tại phần khung đỉnh kết đan nghe đạo. Một học được Hoài Thủy Ngọc Trúc kiếm tế luyện chi pháp. một lĩnh hội triền ti thủy lăng tế luyện chi pháp. Hắn ấn tượng rất sâu, tại một đám trong ngoại môn đệ tử, biểu hiện xuất sắc, có mấy phần trúc cơ khả năng. Trong đó Hà Phó Vũ tại con đường luyện khí rất có thiên tư, đã bắt đầu hoài thủy ngọc trúc kiếm tế luyện. Như thế, cũng sẽ không như tu sĩ tầm thường, chưa từng tế luyện pháp khí, không biết ngũ hành pháp cấm huyền diệu. Không tốt. Hà Phó Vũ trong lòng lộ bộ, đội ba hướng Hà Ngọc Ánh giao phó bài câu, không dám phản kháng. Thanh sắc linh quang cuốn lên, non nớt thiếu niên một dạng tu sĩ rơi xuống. Vọng lấy mạ vàng trên pháp đài, từng tôn cao thâm mạt chắc tu sĩ, khuôn mặt non nớt Hà Phó Vũ trong lòng phát khổ. Đệ tử gặp qua Thiên Khuyết chân nhân, gặp qua Tiêu Nghiễn chân nhân, gặp qua Phương Dật chân nhân. Hắn liên tục chắp tay hạ bái, sắc mặt cung kính, thái độ hèn mọn. Trên giường mây đang ngồi tu sĩ, ít nhất cũng là giả đàn chân nhân, phụ dưỡng hai bên tu sĩ, cũng là chân nhân đệ tử, trúc cơ tu sĩ nhìn mãi quần mắt. Pháp đài phía trên tu sĩ, hắn gác tội bị địa, đều chết không nơi thắng thân. Tiêu Nghiễn tay trái hơi nâng, một cỗ nhu hòa chi lực dịu lấy Hà Phó Vũ đứng thẳng người. Hà Phó Vũ, miễn lễ a các vị chân nhân không người quan tâm những thứ này lễ nghi phiền phức. Là. Hà Phó Vũ trong lòng càng khổ tâm, nơm nớp lo sợ. Tiêu Nghiễn chân nhân khách khí như vậy, cùng kết đan pháp hội thời điểm nào khí, tưởng như hai người. Ở trong đó vũng nước đục, hắn quả thực không muốn lội. Thượng vị đại nhân vật nhất thời hảo ý, nhưng là muốn tiểu nhân vật lấy mạng đi hoàn. Hắn còn vì báo a tỷ nuôi dưỡng tri ân, còn chưa chúc cơ, cho trong tộc một cái báo ứng, tuyệt không muốn không hiểu bỏ mình. Người chớ có khẩn trương. Tiêu Nghiễn khỏe miệng mỉm cười. Cùng là Huyền Dương núi tu sĩ, bản chân nhân còn có thể làm khó dễ ngươi hay sao? Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, bản tọa cùng Phương Dật chân nhân đánh một cái đánh cược. Là phần cung đỉnh pháp hội truyền xuống pháp khí tế luyện chi pháp, đối với bọn ngươi sau càng có chỗ tốt. Vẫn là ngũ cực phong pháp hội ba đạo bí thuật, trên lệch một bậc. Hắn dạo bước đi đến Hà Phó Vũ bên cạnh, vỗ nhẹ bả vai, thái độ ôn hòa. Ngươi cứ mở miệng, có bản tọa ở đây, không người có thể cảm phiền ngươi cái này. Hà Phó Vũ mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cái này khiến hắn như thế nào mở miệng? Tiêu chân nhân, đệ tử tài sơ học thiện, quả thực phân không ra hai người thắng bại như thế nào hỗn náo. Tiêu Nghiễn mở miệng cửa mắng, mặt lộ vẻ bất mãn. Có cái này bản tọa ở đây, ngươi không cần sợ hãi người khác tìm ngươi tính sổ sách. Đường đường kết đan chân nhân, chúa tể một phương. Phương chân nhân sẽ không nhỏ bụng trường gà, bực này dung nhân chi lượng sao lại không có. Hà Phó Vũ ánh mắt lặng lẽ đảo qua Phương Dật, lại lướt qua hăng hái, khí thế sâu không lường được Tiêu Nghiễn, trong lòng nước đắng không cầm được chảy xuống. Hắn cắn răng đang muốn mở miệng. Tiêu Nghiễn đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, lực lượng thần thức tuôn ra, từng đạo phù văn lưu chuyển. Thần hồn bí thuật, tiểu khuy tâm kính. Ngân sắc linh quang phát họa, hóa thành cổ kính kính tròn, nhân thú thọ thân, da lông trắng bệnh ngoa thú chi hình, khắc dấu kính lưu bên trên. Hà tiểu tử, cái này tiểu khuy tâm kính bí pháp chính là tiền nhân phỏng theo ngoa thú huyết mạch thần thông, khả biện đừng luôn ngựa thật giả. Bản tọa tu vi cao hai ngươi đại cảnh giới, ngươi một khi mở miệng nói ngoa lừa gạt, cái này dòm tâm kính quang để cho ngân chuyển đỏ. Ngươi nghĩ rõ ràng lại mở miệng đến tột cùng là phần khung đỉnh kết đan pháp hội nội tình thâm hậu, ngũ hành pháp cấm đối với tu sĩ nhiều giúp ích, vẫn là ngũ cực phong pháp hội ba đạo bí thuật kém hơn một bậc. Dứt lời, Tiêu Nghiễn ánh mắt khiêu khích một dạng nhìn chằm chằm Phương Dật. A, cảm thụ được tiểu khuy tâm kính khí thế, Hà Phó Vũ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, năm ngón tay nằm đấm, tùy ý móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Không lo được lòng bàn tay đau đớn, ngân sắc kính quang đã đánh về phía toàn thân. Bẩm Tiêu chân nhân, ngay tại phần khung đỉnh chuyển xuống ngũ hành pháp cấm, trạch bị môn bên trong tu sĩ có đức độ. Đệ tử tế luyện Hoài Thủy Ngọc trúc kiếm, bây giờ có một chút thành tựu, đấu pháp chi năng có thể cất cao ba thành không tệ. Không tệ. Vọng lấy kính quang cũng không biến hóa, Tiêu Nghiễn sắc mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay hướng thú loan tìm kiếm. Phương Dật, bản tọa liền từ chối thì bất kính, cái này thú loan nên vật quy nguyên chủ bá. Ngân sắc phất chân vung dậy, đem đại thủ lãnh về. Phương Dật con mắt hơi khép, lạnh nhạt nói: Tiêu chân nhân cần gì phải gấp gáp, hậu bối này ngôn ngữ còn chưa kết thúc. Hà tiểu tử, ngươi cứ mở miệng, không cần che che lấp lấp. Tế luyện ngũ hành pháp khí pháp cấm cùng tiểu huyết độn pháp nhiên huyết trạm thần thuật tiểu dược bổ khí phương cả hai hai chọn một mà thôi, ngươi chọn cái trước, cũng hoặc cái sau. Hà Phó Vũ cũng không phải là vụng về hàng người, hắn muốn nói lại thôi. Hai vị chân nhân sớm đã có ân oán, Tiêu Nghiễn bại vào Phương Dật chi thủ, người trong môn tất cả đều biết. Vô luận mở miệng hay không, đều biết đắc tội một vị kết đan chân nhân, vô cùng hậu hoạn. Hai vị chân nhân đều không cần tự mình động thủ, chỉ có chút biểu thị bất mãn, còn nhiều tu sĩ phỏng đoán thượng ý, để hắn chết không nơi táng thân. A tỷ, lần này kết đan pháp hội, a đệ sợ là muốn đem tính mệnh quẳng xuống. Tiêu Nghiễn sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt như lao, ẩn ẩn phát giác không đúng. Tiêu chân nhân, hà tất đội vàng như vậy? Bực này luyện khí tiểu nhân vẫn suy nghĩ làm, từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, dãy rủa cầu sinh, Phương Dật sao lại không biết? Một đạo linh quang đánh ra, hóa thành màn ánh sáng màu xanh, giống như bắt nắp trừ ngược xuống. Tiểu bối ngươi cứ mở miệng, như vậy khí độ Phương Mô vẫn phải có. Huống chi có Thiên Khuyết đại chân nhân ở đây tọa chấn, sau đó nếu là có người đối với ngươi hạ độc thủ, không thể gạt được đại chân nhân bên trên giường mây lỏng loẹt rời rạc ngồi xếp bằng, ngủ gật Thiên Khuyết tử, chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt, vẫn đục ánh mắt chuyển động. Ung dung đảo qua Tiêu Nghiễn, tại thanh sắc tường vân phía trên giật hơi hơi đình trệ, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bộc lộ một vòng ý tán thưởng. Chuyện này bản tọa làm chủ. Hắn khô gầy chỉ còn lại ra bọc xương ngón trỏ nhất câu, một vòng khí thế từ Hà Phó Vũ pháp thể nhất ra, rơi vào đầu ngón tay hóa thành một cái viên châu. Tiểu bối ngươi một đạo khí thế tại trong tay lão hủ, sau đó có người không biết tốt xấu, chính là tại đánh bản tọa mặt mũi phù phù. Hà Phó Vũ hai đầu gối gặp lại, đống nhiên quỳ xuống, mặt hướng Phương Dật, cắn răng mở miệng nói: Tạ Thiên Khuyết chân nhân ân điện, Tạ Phương chân nhân coi trọng. Đối với đệ tử mà nói, yêu thích nhất chi pháp là không tốt. Tiêu Nghiễn sắc mặt hơi đổi, phát giác không đúng. Như thế nào Phó Vũ thật càng coi trọng pháp cấm tế luyện chi pháp, sao lại nhìn chung quanh, thật lâu không mở miệng. Một vòng thanh quang hiện lên, hóa thành xiềng xích, vô lượng trường xà giống như hướng Hà Phó Vũ bắn nhanh mà đi. Phương chân nhân, ngươi chi kết đan pháp hội đại hỉ thời điểm, liền chớ có phân cái cao thấp, đổ ước đến đây thì thôi. A, bản tọa ngũ cực phòng, là Tiêu Nghiễn ngươi nói đến là đến, nói đi là đi chi địa. Phương giật sắc mặt thâm hàn, trong tay pháp khí phất trần chập chờn, tơ bạc tầng tầng quét xuống, đem thanh sắc xiềng xích đánh gãy. Đóa đóa thanh liên nở rộ, cổ mục yếu ớt dâng lên, yêu diễm mện đã lạ, tô điểm trong đó. Một lúc sau, mạ vàng trên pháp đại thương một bách linh pháp vực diễn hóa, khiếp người khí thế khóa kín Tiêu Nghiễn. Tiêu Nghiễn, đổ ước từ ngươi nói ra bắt đầu. Lúc nào kết thúc, như thế nào kết thúc, ngươi nói không tính. Bản tọa mở miệng, mới có thể quyết định kết thúc sự tình. Phương giật vọng lấy run lẩy bẩy Hà Phó Vũ, đầu ngón tay một điểm, một vòng mở mịt đánh ra, đem bốn lượn thanh trên bậc, mặt lộ vẻ lo lắng hàng ngọc ánh thân hình che lấp. Hà tiểu tử, ngươi cứ mở miệng. Nếu là lo lắng coi chân nhân, không muốn thể diện, sau đó trả thù. Pháp hội kết thúc về sau, ngươi nhưng tại ngũ cực phòng tiềm tu. Cảm ơn trưởng giáo chân nhân ân điển. Nghĩ đến Phương giật môn bên trong tốt đẹp phong bình, Hà Phó Vũ trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu có tuyển, hắn tử không muốn đắc tội kết đan chân nhân, nhưng tiểu khuy tâm kính tại thượng, chương 721 lại thắng một hồi, linh dược có thể tu bảo vật khí, 2, chương 721 lại thắng một hồi, linh dược có thể tu bảo vật khí, 2, đông đảo chân nhân trước mặt, không cho phép hắn mọi việc đều thuận lợi. Như thế, tất nhiên là lựa chọn nhân phẩm thượng giai, danh tiếng rộng truyền Phương giật. Theo hắn bản tâm, ba đạo bí thuật càng hợp ý bẩm thiên khuyết chân nhân, thượng phẩm ngũ hành pháp khí tế luyện chi pháp cùng tiểu huyết độn pháp nhiên huyết trạm thần thuật tiểu dược bổ khí phương. Hai người chọn một mà thôi, đệ tử tuyển phương chân nhân truyền ba đạo bí pháp. Thử. Như sấm rền tiếng oanh minh vang lên, vô hình pháp lực hướng tứ phương khuếch tán ra. Vọng lấy lưu chuyển ánh sáng màu bạc tiểu khuy tâm kính hoa thú hư ảnh sinh động như thật, kính quang cũng không biến hóa. Tiêu Nghiễn sắc mặt phiền muộn, biết được Hà Phó Vũ lời nói không hoa. Tiêu sư đệ, làm việc như vậy vô kỵ. Chớ trách bản tọa thế thiên khuyết đại chân nhân, chỉ điểm ngươi một hai. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, trong tay phất trần chập chờn, vô hình sóng âm tán đi. Hà tiểu tử, nói cho Tiêu chân nhân, ngươi vì cái gì chọn lựa như vậy? Là Hà Phó Vũ căng thẳng pháp thể hơi hơi bưng lỏng, Tiêu Nghiễn đấu pháp huyền không xích đan phụ thất thủ, Phương giật chịu mở miệng che chở, tính mệnh không ngại. Như thế, từ không thể lưỡng lự, hắn cúi đầu trên mặt đất, chậm chậm nói: "Tiêu chân nhân, ngài truyền xuống ngũ hành pháp cấm quả thực huyền diệu, có thể tế luyện tới thượng phẩm pháp khí. Môn bên trong tàng kinh các cũng có sau truyền thừa, có vọng tế luyện tới pháp bảo, trạch bị hậu bối, công đức vô lượng. Nhưng chọn lựa linh vật chủ tài, dù cho chỉ tế luyện tới trung phẩm pháp khí, hao phí linh hạch, đối với chúng ta ngoại môn đệ tử mà nói, là một bút khổng lồ số lượng." Nghĩ đến bất an hàng ngọc ánh, Di Phục Vũ cười khổ nói: "Đệ tử vì tế luyện Hoài Thủy Ngọc Trúc Kiếm, đã hao phí 20 năm tích xúc. Ngay cả như vậy, phụ tài địch trúc dịch còn kém chút trọng lượng. Sau đó 5 năm còn cần bất an bất mặc, mới có hy vọng đem Hoài Thủy Ngọc Trúc Kiếm sơ bộ tế luyện." Hà Phó Vũ sắc mặt nghiêm nghị, việc đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm, lương lự, tất nhiên là hai mặt không lấy lòng. Phương chân nhân truyền xuống ba đạo bí pháp khác biệt, tiểu huyết độn pháp nhiên huyết trạm thần thuật tiểu dược bổ khí phương đều hao phí linh dược. Nhưng có một đặc sắc, chính là tiện nghi lợi ích thực tế, hao tốn linh tài loại mắt cực lớn. Ba đạo bí pháp như xuất thân thế gia, đại tộc tử đệ, lấy chờ linh vật tế luyện, uy năng bất phàm. Ta như vậy bình thường ngoại môn đệ tử, dĩ hạ phẩm linh vật, phục dụng còn lại linh mễ tinh khí tế luyện, cũng là có thể lợi ích thực tế sao? Tiêu Nghiễn cho mày, tại mi tâm vận thành ngũ cục. Xuất thân phần khung đỉnh Tiêu gia, dù cho chán nản nhất thời điểm, Tiêu gia giả đàn chân nhân vẫn lạc, có chút cơ tu sĩ trong lòng, hắn tài sản cũng là Hà Phó Vũ gấp 10, gấp trăm lần. Cái này lợi ích thực tế hai chữ, chưa bao giờ tại trong hắn thức hải thần hồn hiện lên. Hiểu rồi. Khan khan lời nói vang lên, thiên quyết tử vô túi chứa vật, một cái tinh điêu tế chất phong linh ngọc hộp bay ra, rơi vào pháp đài phía trên. Tiêu Nghiễn, cái này tam giai linh dược tiền đặt cược, vi sư thay ngươi cho. Ngươi trở về động phủ cỡ nào tu hành, đấu pháp bại trận, bất quá nhất thời sắc bén. Ngươi cỡ nào tu hành, càn khôn chưa định, sau này còn chưa thể biết được. Là. Tiêu Nghiễn phiền muộn vọng Phương giật một mắt, cảm thụ thiên khuyết tử coi trọng, quyết định trở về phần khung đỉnh khổ tâm tế luyện pháp bảo. Trong lòng của hắn thì thào, sư tôn lời nói chính là lời vàng ngọc, không tranh nhất thời thắng bại. Bích huyết bổ đề chi là pháp bảo thượng phẩm bại hoại, bản chất cực cao, chuẩn tứ giai linh mục tế luyện. Khoảng cách diễn hóa đạo thứ 7 bảo cấm, tiến giai pháp bảo thượng phẩm, chỉ có cách xa một bước. Chờ bảo vật này xuất thế, hô lôi, chín lạnh kết đan trung kỳ tu sĩ, đều không phải là ta chi đối thủ. Huống chi là chỉ là Phương Giật. Phương Giật ánh mắt đảo qua thiên quyết tử, vị này tâm tư tầng sâu tam giai bốc sư. Như vô tình đánh cược, chỉ cần mở miệng một lời, đại chân nhân uy danh phía dưới, cái này đánh cược liền dậy không nổi. Nhưng thiên quyết tử từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, tùy ý Tiêu Nghiễn mở miệng đánh cược, thậm chí tăng giá. Ý vị của nó, hắn sao lại không biết? Tam giai linh dược tại Đại Vân, thế nhưng là tối thượng đẳng chân quý linh vật, có tiền mà không mua được. Thiên quyết tử có thể tùy ý lệnh Tiêu Nghiễn đáp ứng, Phương Giật đã có đến. Đem ta coi là Tiêu Nghiễn đá mài đao, để mà tăng tốc hắn tế luyện pháp bảo. Thải Nhi sư một lời, Xích Mi tử xung kích nguyên anh đại cảnh sự tình, đã bắt đầu mưu đồ Phương Giật sinh tử khô vinh kinh lưu truyền, xem như ý đạo đại sư, vọng tự pháp môn thi triển. Hắn trong mắt thanh vận hiện lên, mấy tức sau, thanh vận tan đi, trong lòng hiểu rõ. Pháp lực thuần hậu, tinh huyết dồi dào, tại kết đan trong tu sĩ cũng là nhất lưu. Nhưng pháp lực thuần hậu ở giữa, vận chuyển có một tí không lưu loát, tinh huyết dồi dào ở giữa, lại kém một phần tinh thuần. Đây là hao tổn tinh huyết nguyên khí, lại trở lên đẳng đan dược bù đắp. Phương Giật đưa tay vồ xuống phong linh ngọc hộ, lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào, pháp cấm tán đi, nhàn nhạt lan hương truyền đến. Đài hoa như trung, chín mảnh cánh hoa hiện ra ôn nhuận hào quang, thân cây hiện ra bích sắc, tam giai hạ phẩm linh dược ngọc tâm lan. Màu sắc nhạt ngọc, thân hiện bích quang, tốt dưỡng thần hồn lại là ngọc tâm lan không sai. Đem linh dược thu hồi, Phương Dật lấy ra một cái phong linh ngọc hộp nâng lên, thanh quang cuốn lên. Dễ cây bị ngăm đen mà nhuỡng bao khỏa tử kim dưỡng huyết tham, bị thu hút trong một ngọc. Có này ngọc tâm lan, tử kim dưỡng huyết tham hai gốc linh dược, lại có thải nhi sư muội tặng cho Hàn Tụy một loại, Hàn Mộ sư thúc cũng có linh dược đem tặng. Rất nhiều linh dược trồng trọt tại trong linh ngưỡng, lấy địa khí tầm bổ, diệu pháp thanh không bảo vân khí cách tiểu thành không xa đến nỗi tiêu nghiễn sự tình. Phương Dật con mắt hơi khép, tâm tư thâm trầm, thần hồn bên trong hắc bạch huyền quang vờn quanh tại trên tam sinh hạch, tóc trắng áo choàng, khuôn mặt khô mục thi thần giả rối ảnh dần dần ngưng thực. Một lúc sau, hắn thần hồn trình độ không ngừng tăng trưởng, bước vào kết đan bảy tầng, đại chân nhân cảnh giới. Quả nhiên, có tam giai thượng phẩm huyền pháp thần thông khí thế lưu lại Phương Dật vô hỉ vô bi, tiêu nghiễn năng ngưng luyện chân đan, không phải không có chút nào đầu não, tâm tư ngay thẳng hạng người. Mấy lần làm việc xúc động, có hắc thủ ở phía sau châm ngòi, có thể thi triển huyền pháp thần thông kích động nỗi lòng, hoàn lệnh kết đan chân nhân không chỗ nào phát giác hạng người. Huyền Dương núi liền ba vị, trấn áp đạo thống tam giai thượng phẩm yêu vương Xích Viêm nuốt hỏa quy, Thiên Cơ Phong đại chân nhân Thiên Quyết tử, Huyền Dương một mạch Xích Mi tử. Thiên Quyết tử đem ta coi là đá mài đao sao? Hoa mai dịch thuật lưu chuyển, lục giác hàn mai hư ảnh tại con ngươi hiện lên, Phương Dật trong lòng cổ quái, giống như còn có thiên cơ đạo bí thuật kích động nỗi lòng. Diêm Vũ Đài, ngược lại là có ý tứ, mỗi đều xem tiêu nghiễn vị vật trong bàn tay, tùy ý ra tay hắn đè xuống tâm tư, Thiên Quyết tử thân là đại chân nhân, có gì tâm tư cách làm, kết đan tu sĩ sơ kỳ không can thiệp được một chút. Dù cho có Xích Đâm tôn này tam giai trung phẩm thi khôi bản thân, hắn cũng không biết tự tìm đường chết. Đại chân nhân tinh khí, thần tam bảo lần nữa thủy biến, khí hải chân đan hóa thành thiên địa cùng rốn, thai nén nguyên anh. Quả thực không phải tầm thường kết đan có thể khiêu khích. Chia lại chút chỗ tốt, giúp ích tu vi liền có thể. Tiêu Nghiễn thanh sắc độn quang biến mất ở phía chân trời. Phương Dật ánh mắt yếu ớt, giống như xuyên thấu qua pháp đài, rơi vào ngoài mấy chục vạn dặm ngược dòng độ trên núi. Muốn đắc thủ pháp bảo thượng phẩm, Bích Huyết Bồ Đề chi tại thiên quyết tọa hóa phía trước, đắc thủ cơ hội cực nhỏ. Vốn lấy Tố Độ Sơn chúng tu vi tài, chưa chắc không có cơ hội, dưỡng ra một tôn ma đạo trấn phái pháp bảo. Nghĩ đến trong túi chữ vật giả đàn chân nhân hạ lễ, tàn phá ngọc giản, chân gãy không thai cổ đỉnh, tràn ngập sâu cắn dấu vết thư quyển. Phương Dật đè xuống trong lòng tâm tư. Đông đảo cổ tịch nơi tay, đầy đủ hắn bố trí trả lại như cũ ra, tràn ngập tuế nguyệt khí cơ ma đạo truyền thừa. Tăng kinh cổ tịch ghi chép, hơn ngàn năm trước, theo Thanh Mục cung hủy diệt, Đại Vân cũng có một ma đạo đại phái đoạn tuyệt đạo thống. Chỉ đợi Bạch Cốt môn tu sĩ vào cuộc, tam giai thượng phẩm Bạch Cốt ma thần, nếu có thể tới tay. Phần cung đỉnh, Trường Minh điện. Vốn nên không có một bóng người đại điện bên trong, một thanh rủ giấy chống ra, một tịch choáng nhiệm rủ xuống. Diêm Hữu Đài thái dương bôi đen phát chuyển trắng, trong thần hồn tiên vu giác hào quang đại phóng, truyền đến thượng cổ tiên dân tế tự, tụng hát thanh âm. Thiên Quyết tử, lấy Phương Dật ma luyện tiêu nghiễn. Hắn pháp lực tu liễm, nuốt vào một cái đan dược, tóc trắng bên trên nổi lên bôi đen quang. Cảm thụ đến gần khí thế, thân hình hắn mông lung mai đến biến mất không thấy gì nữa. Bích Huyết Bồ Đề chi bản tọa nắm chắc phần thắng. Trạng vạng tối, trăng sáng treo cao, ngân sắc nguyệt quang rơi xuống, vị ngũ cực phong trải lên một tấm thanh lịch sa mỏng. Thương Tùng đón khách trong đỉnh. Sau đó làm phiền trưởng môn chân nhân chăm sóc. Đỗ Thanh Mạn nói cười yến, đi qua ba ngày pháp hội một nhóm, nàng cuối cùng quyết định gia nhập vào ngũ cực phong một mạch. Phương Dật cử chỉ có độ, như ôn nhuận quân tử. Môn bên trong giả đàn chân nhân, chuẩn tam giai phủ sư Đỗ Thanh Mạn đã đi nương nhờ ngũ cực phong, đối với hắn cái này kết đan chân nhân mà nói, cũng là có không nhỏ bổ ích. Có Đỗ sư muội giúp đỡ, sau này ngũ cực phong đạo thống chỉ có thể càng hưng thịnh tiếp thân cần trở về độc phủ, di chuyển linh vật đến ngũ cực phong, trước hết một bước. Đỗ sư muội yên tâm, ta đã lệnh đệ tử mời Huyền Dương một mạch thầy phong thủy Chu Hoài Viễn sư đệ, vì sư muội mở độc phủ. Có ngũ cực phong tam giai linh mạch gia trì, tuyệt sẽ không kém Vu sư muội trước kia độc phủ. Phương Dật mở miệng nói. A. Chương 721 lại thắng một hồi, linh dược có thể tu bảo vật khí. 3. Chương 721 lại thắng một hồi, linh dược có thể tu bảo vật khí. 3. Huyền Dương nhất mạch Chu Hoài Viễn. Đỗ Thanh Mạn trong lòng bị kinh, trên mặt ý cười càng nồng đậm. Phương sư minh có người này mạch, quả thực là ta ngũ cực phong nhất mạch chi phúc. Phương Dật khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Đỗ Thanh Mạn rời đi, chợt bước ra một bước, thanh quang mở mịt tại chỗ biến mất. Huyền Linh Trường sinh phủ. Linh điền mở ruộng dọc ngang, màu nâu mà nhuộm bên trên, địa khí mở mịt, ẩn ẩn có long thu hư ảnh xuyên thẳng qua, trầm tích địa khí. Lương Cử sư điện, ngươi trước tạm thối lui a. Phương Dật phất tay lệnh Lương Cử trồng trọt linh điền thối lui, sau đó là trồng trọt linh dược, không cần hắn người lại chắc. Là, Phương sư thúc, ta đi trước lui xuống. Lương Cử khẽ hát, đem màu nâu linh quốc thu hồi, tâm tình tự dai. Hắn bóp trong tay áo một cái truyền âm phủ, khóe miệng không ức chế được nhếch lên. Mượn Phương Dật kết đan pháp hội quang, đã có chút cơ gia tộc đi nương nhờ áp chú với hắn. Xuân Thủy đầm đinh ra, mặc dù trong tộc chỉ có một vị trúc cơ bảy tầng tu sĩ, nhưng cũng là huy hoàng qua, nội tình không cạn. Tổ chuyên nửa mẫu chuẩn tam giai linh điển, đối với tu hành linh thực một đạo, nhưng có lợi thật lớn. Mặc dù còn tại trong hiệp đàm thăm dò, nhưng Lương Cử đã tính trước, ngũ cực phong kết đan pháp hội thành công, lui tới chân nhân, đều xa hướng Tiêu Nghiễn kết đan pháp hội. Chim khôn biết chọn cây mà đầu, linh gia cũng nên hết hy vọng, không tại coi trọng Tiêu gia. Lương Cử rời đi Huyền Linh Trường sinh phủ, Phương Dật vỗ túi chữ vật. Từng đạo linh quang bay ra, hóa thành bốn cái phong linh ngọc hộ, lơ lửng giữa không trung. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, khô khốc pháp lực đánh tan pháp cấm, phong linh ngọc hộp từ từ mở ra. Đài hoa như trung, chín mảnh cánh hoa hiện ra ôn nhuận hào quang, thân cây hiện ra bích sắc ngọc tâm lan. giống như hình người, dễ gây bị mà nhưỡng bao khỏa, mùi thuốc lượn lờ tử kim dưỡng huyết tham. Toàn thân băng hàn, xanh thảm linh quang lưu chuyển, nhưng có chút khô đét hàn thủy một loại. Cùng với, Trương Hằng nhất đem tặng linh thực, phẩm chất cao nhất. Dài ba thước, cổ tay miệng kích thước, mang theo tí ti màu trắng rễ cây tam giai trung phẩm linh thực, khô tâm dây leo. Sắc pháp bảo phân vật, tóc đen bung đẩy, phương giật sắc mặt nghiêm trọng. Bốn cây linh dược lạc vào trong linh địa tâm, thành vòng hình, địa khí dâng lên. Nồng đậm sinh cơ hội tụ thành linh vân, nước mưa tí tách mưa rơi xối xả xuống. Ngọc tâm lan thân cảnh pháp phối, rễ cây hiện ra bích quang, khô tâm dây leo mọc rễ nảy mầm, tử kim dưỡng huyết tham, xanh biếc cảnh lá lắc lư, khí thế nồng nặc ba phần. Ba cây linh dược phải khô khốc pháp lực tầm bổ, lại nối tiếp sinh cơ, chậm rãi hấp thu địa khí, hóa thành nội tình. Quả nhiên, hàn thủy một khó giải quyết nhất. Phương giật ánh mắt lạc trên mặt đất ngưỡng bên trong, hiện ra xanh thảm linh quang linh trùng, da sắc khô cát, mặc dù nối liền một tia sinh cơ, nhưng không có chút nào mọc rễ nảy mầm chi tượng. Tam giai thượng phẩm linh thực chi trùng tử, chỉ bằng tự thân dự tính, liền có thể sánh ngang tam giai hạ phẩm linh dược. Khó mà trông chọn, cũng là bình thường hơi chút chấm trước, sau lưng một tôn hư ảnh hiện lên, thương thúy sinh cơ, hóa thành từng vòng pháp luân chuyển động. Hoa, thanh sắc linh quang phóng lên trời, khô khốc pháp lực từ khô chuyển binh, có vinh chuyển khô, khô khốc diễn sinh, bốn mùa lưu chuyển. Sinh tử khô khốc, linh mục có pháp. Phương giật đầu ngón tay một đạo linh tơ lạc tại hàn tụy mục linh loại phía trên, thần hồn chi lực lưu chuyển, từng kia từng sợi khô mục đạo vận bị rút ra. Ba ngày sau, ông mục sinh đạo vận đại thịnh, cảm thụ sinh cơ lớn mạnh hàn tụy mục, Phương giật khẽ miệng mỉm cười, trong lòng tính toán, trong vòng nửa năm, khô mục đạo vận có thể đều rút ra, hàn tụy mục nảy mầm. Xanh mờ mờ mây mù linh quang dâng lên, Phương giật ngồi xếp bằng, thôi động thanh không bảo vân khí chậm rãi hấp thu trong dược viên linh dược sinh sôi chi lực. Nửa tháng sau, màu đỏ linh quang vô hình lạc phía dưới, ngũ hoa chân nhân vọng lấy trải rộng pháp cấm ngũ cực phòng, nô ra một đạo linh phủ. Hoa, mây mù cuộn, cấm chế nứt ra, hiện hóa ra một đạo đá xanh làm nền đường hẹp quanh co. Ngũ hoa chân nhân bước ra một bước, bước vào huyền linh trường sinh phủ sau đó. Linh điền bên cạnh, Phương giật khỏe miệng mỉm cười, chắp tay thi lễ. Ngũ hoa sư tỷ, đã lâu không gặp. Phương sư đệ ngược lại là có chút không bị ràng buộc. Sư tỷ ta vì phòng ngự của ngươi chi bảo, những ngày qua, thế nhưng là buôn ba không ngừng. Ngũ hoa chân nhân đảo qua hàn thủy một linh loại, mắt phượng híp lại, vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này hàn thủy mộ sinh cơ mở rộng không chỉ gấp mấy lần. Chương 722 giản dương bí văn, Xích Mi ra tay luyện thanh liên, 1, chương 722 giản dương bí văn, Xích Mi ra tay luyện thanh liên, 1, thải nhi sư muội ngược lại là không nhìn là ngươi, có mấy phần nội tình, không phải là hạng người bình thường. Ngũ hoa chân nhân mắt vượng híp lại, ánh mắt đảo qua ba cây linh thực, tiêm tiêm tay mà bóp. Tốc. Dì dao. Một tia hồng mang hướng khô đét hàn thủy mộ trùng lật đi, hóa thành túi lưới, câu lên một vòng khí thế. Nàng xoa nắn đầu ngón tay khí thế, rất có hứng thú vọng lấy phương giật. Phương sư đệ, cái này hàn tụy một chủng ngươi thật vất vả kéo lại một tia sinh cơ, ẩn ẩn có sống lại chi vọng. Ta cái này ra tay, đều không ngăn trở một hai. Không sợ ta đem cái này linh chủng hủy đi. Ha ha, sư tỷ làm việc đại khí, sao lại khó xử sư đệ cái này gian khổ đạt được linh chủng. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, chắp tay, có chút tiêu sái. Vũ hoa chân nhân mắt vượng híp lại, ánh mắt như sắc bén hàn đao, thổi qua trước mắt mày kiếm mắt sáng tuấn lãng tu sĩ. Trong linh điền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại thanh phong thổi tử sâm, ngọc lan, thân cảnh phát ra dị dạo thanh âm. Nàng bỗng nhiên cười khẽ, tiếng cười từ bé không thể nghe, không ngừng tăng gọn, một lúc sau, liền trải rộng toàn bộ huyền linh trường sinh trong phủ, chấn có cây lay động không ngừng. Phương sư đệ, ngươi cái miệng này đen đều có thể nói thành trắng, khó trách Tiêu Nghiễn bị ngươi nắm ở trong tay. Diêm Hữu Đài cái kia người hai mặt, đều trong tay ngươi ăn thiệt thòi. Vũ Hoa chân nhân một bộ màu vàng hơi đỏ váy dài lưu tiên váy, bước liên tục nhẹ lay động, xôi trào vân khí hóa thành trắng loãng sốt vân sàng. Dắt, nàng thích thú dựa vào bên trên giường mây, thần sắc lười biếng. Phương sư đệ, cái này hàn thủy mục linh loại là bản cung tặng cho thải nhi sư muội bổ ích bản nguyên, tương trợ ngưng đan chi vật. Buồn nhất chung ba cái, không ngờ sư muội ngưng đan sau đó còn thừa lại một cái, vậy mà đưa cho ngươi. Ngươi nói ta có hay không nên tìm sư đệ ngươi gây sự? Phương giật sắc mặt đạm nhiên, đầu ngón tay nổi lên một vòng linh quang, bọc lấy một cái dây leo loại lạc phía dưới, thủy mục linh lực tầm bổ, sinh cơ hội tụ. Cách mấy tức ở giữa, một tòa cổ sơ dây leo mấy phát hỏa hình thành, thanh sắc vân sàng ở bên dâng lên. Phương giật ngồi tại bên trên giường mây, cùng ngũ hoa chân nhân cách mấy mà ngồi. Phương giật lấy ra linh ngọc điêu khắc chén trà, đầu ngón tay một chùm thanh sắc chân hỏa nhóm lửa linh ngưỡng, ngọn lửa liếm láp lấy khắc dấu sơn thủy đồ bình ngọc. Lộc cộc. Lộc cộc một khắc đồng hồ sau, hơi nước lượn lờ bốc hơi, sôi trào linh tuyển, pha lấy chén trà bên trong một vòng xanh nhạt. Ngũ hoa sư tỷ, nhưng con đếm thử ta cái này trước khi mưa huyết long giếng vô vị gặp phương giật khó chơi, làm việc đâu ra đấy. Ngũ hoa chân nhân khẽ lắc đầu, nàng không thích nhất chính là cái này lão học cứu một dạng nhân vật. Tâm tư chuyển động, nam hoa ngũ chỉ chợt hư hư nắm chặt. Ngọc tâm lan hiện ra bích quang, khô tâm dây leo lá non lắc lư, tử kim dưỡng huyết tham thượng tham hương dâng lên. Ba sợi hơi khói bị thu hút lòng bàn tay, trong tay ngũ hoa chân nhân xích mang phun ra nuốt vào, bích sắc hơi khói hóa thành một cái chừng hạt gạo ngọc châu. Phương sư đệ, có thể nhìn ra khác biệt. Nếu là nhìn ra khác biệt, hàn thủy một linh loại sự tình, liền như vậy bỏ qua. Nếu là hay sao? Ngũ hoa chân nhân mây trong tay áo, một cái màu đỏ hộp ngọc bay ra, trên hộp ngọc dán vào màu vàng nâu phù lục, phong linh khóa khí phát cấm, hiện ra yếu ớt linh quang. Nếu là chưa từng phát giác cái này linh thực huyền diệu, ta cái này huyền dương nhất mạch hạ lễ, bản cung liền thu nhận. Lão giả trong tay linh dược, có thể không vật tầm thường. A Phương giật cái mũi nhẹ người, cảm thụ một cỗ nhàn nhạt liên hương dư vị tại xoang mũi quanh quẩn. Xích Viêm Bảo Liên, hắn con mắt hơi sáng, mượn liên hương thuốc đông y tính khí cơ, ẩn ẩn phát giác linh dược phẩm giai. Tam giai trung phẩm xích viêm bảo liên. Ngũ Hoa sư tỷ khách khí như vậy, linh dược sư này đệ liền từ chối thì bất kính Ngũ Hoa chân nhân trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Thật bén nhạy khiếu giác, linh y chi đạo vọng người chi pháp. Phong linh khóa khí trong hộ, lại là tam giai trung phẩm xích viêm bảo liên, bất quá muốn lấy đi, liền muốn nhìn sư đệ bản sự như thế nào. Có đáng giá hay không bản cung đưa lên cái này linh dược chân quý Ngũ Hoa sư tỷ đã con này nhã thú, sư đệ nào dám không tòng mệnh. Phương Dật khẽ cười một tiếng, cái này xích viêm bảo liên xem như tặng thưởng, thế nhưng là khó được đại thủ bút. Hắn tại trong đại vân kết đan chân nhân, cũng tính là bên trên giàu có, nhưng cho dù như thế, tam giai trung phẩm linh dược, trong tay liền một gốc khô tâm dây leo. Cái này linh dây leo vẫn là Trương Hằng nhất đại bày tỏ tổ sư đường nhất mạch, đưa cho nâng đỡ. Ngũ Hoa sư tỷ, sư đệ liền từ chối thì bất kính. Phương Dật trong mắt thanh vận lưu chuyển, pháp lực ngưng kết thành xanh thấm thi, hướng Ngọc Châu bay tới. Nếu là có bản sự, cái này xích viêm bảo liên sư đệ cứ việc cầm đi. Bất quá, không thể được như vậy, Ngũ Hoa chân nhân năm ngón tay nắm chặt, một chùm xích diễm dâng lên, hóa thành hỏa xà đem xanh thấm thi thiêu hủy, chợt nhiều hứng thú nói: "Phương sư đệ, ngươi nếu là nhận ra này châu đặc tính, bản cung liền hứa ngươi một cái bí mật." Này đối một đạo chân nhân mà nói, thế nhưng là một đại cơ duyên. Nếu là không nhận ra, chuyện này đến đây thì thôi. Phương giật nhíu mày, trong lòng do dự. Nam Hoa tử tu hành lên, chỗ dựa vừa dày vừa nặng kinh người, xích mi tử xưng là đại vân bài tu cũng không đủ. Tính tình ngay thẳng, cùng thải nhi sư muội quan hệ không minh bạch, trong miệng lời nói có độ tin cậy cực cao ông. Khô khốc pháp lực lưu chuyển, làm giả một gốc thanh một cung truyền thừa bầu trời xanh thanh linh mục. Cổ một cao vút như nắp, tại sao lương Phương giật chập chờn. Thương thúy cảnh lá dị rào vang dội, từng vệ sinh cơ từ trong ruộng thuốc linh thực thu lấy mà ra. Cũng có chút nhanh trí. Ngũ Hoa chân nhân đang muốn xuất thủ ngăn cản, trong chớp mắt, linh dược khí thế đã bị hấp thu. Đây là? Phương giật mày kiếm hơi nhíu, năm ngón tay phất qua ba đạo khí thế, cảm thụ được bên trong huyền diệu. Cái này ba cây trong linh dược gần chứa trong sinh cơ, lại đều có một vẻ huyền diệu dự tính. Dường như đang cùng một linh địa ra sân. Trừ bỏ môn trung cái kia dưỡng linh pha linh thực viên, đại vân địa giới, còn có thể phụng dưỡng như vậy linh dược linh địa. Tật. Hàn tụy trong gỗ, một đạo lượn lờ khí thế bị thu hút lòng bàn tay, Phương giật cảm thụ được yếu qua khô tầm đắng dây leo, từ kim dưỡng huyết xâm mấy người linh thực mấy lần khí thế, như có điều suy nghĩ. Liên cái này hàn tụy một mẫu cây đều tại cùng một linh địa. Phương giật trong mắt tinh quang tăng gọn, Ngũ Hoa chân nhân lời nói không sai, thậm chí có chút bảo thủ. Bực này có thể ra sân nhiều như vậy linh vật, thậm chí dưỡng ra tam giai thượng phẩm linh thực bí địa, đối với một đạo chân nhân mà nói, chính là cao cấp nhất đại cơ duyên. Nếu là có thể tiến vào cái này bí địa tiềm tu, đều không cần ngắt lấy linh dược, thanh không bảo vân khí cái này ý đạo diệu pháp, hắn có nắm chắc nhanh chóng tiểu thành, đại thành phía trước cũng không có bình cảnh. Ngũ Hoa sư tỷ, môn trung còn chiếm có như thế linh cảnh. Phương sư đệ ngược lại là tinh cảm giác. Ngũ Hoa chân nhân phất tay đem hộp ngọc thả vào Phương giật trong ngực. Tam giai linh ý lìa danh bất hư truyền, chỉ bản cung một câu nói, liền phát giác trong linh dược tinh vi khí thế nói lừa. Bất quá lấy môn trung thế lực, có thể không bực này đỉnh tiêm bí cảnh lớn như vậy cơ duyên vào tay, đối với bây giờ Huyền Dương Sơn mà nói, là họa không phải phúc. Đây là đại hiển phụ giản Dương Trạch, hơn ngàn năm trước nguyên anh đại phái, thanh một cung lưu lại cho đại vân lớn nhất cơ duyên. Ngũ Hoa chân nhân yếu ớt thở dài, đã mất đi hứng thú nói chuyện. Phương giật ngươi cỡ nào tu hành, xem ở trên thải nhi mặt mũi, bản cung lắm miệng một câu. Huyền Dương Sơn, thậm chí đại vân tu tiên giới, tam giai trở lên linh dược ra sân, tám thành đều đến từ giản Dương bí cảnh. Còn lại một thành xuất từ Tố Độ Sơn, một thành từ các phái bồi dưỡng, ngoại giới chạy vào. Phẩm giai càng ngày càng cao, xuất từ giản Dương bí cảnh có thể càng lớn. Diêm Hữu Đài đã để mắt tới bí cảnh, dù cho thu được môn trung năng nữa, ngươi chớ có sơ suất. Trước đây môn trung Quảng Thắng chân nhân, Bích Thủy các tiện tỷ có thể đột phá kết đan hậu kỳ, đều là tại giản Dương bí cảnh được đại cơ duyên thì ra là thế, cảm ơn sư tỷ chỉ điểm. Phương giật rực rỡ, khó trách Diêm Hữu Đài ngừng công kích, thân hình có lượng, nguyên là để mắt tới giản Dương bí cảnh. Ngươi mà theo bản cung đi bái kiến lão đầu, lúc trước đáp ứng trung phẩm phòng ngự chi bảo, cũng nên tế chương 722 giản Dương bí văn, xích mi ra tay luyện thanh liên, 2, chương 722 giản Dương bí văn, xích mi ra tay luyện thanh liên, 2, luyện. Ngũ Hoa chân nhân đứng dậy, thân hình thức tha, miệng thơm khẽ mở. Đến nỗi giản Dương bí cảnh, cơ duyên mặc dù phòng, nhưng trong đó sát lục pháp cấm, hung hiểm bí địa trải rộng. Diêm Hữu Đài cái kia tam giai man thú cho lan hổ, tại trong bí cảnh đều không coi là hung hiểm, cũng không phải sư đệ kết đan sơ kỳ có thể cân nhắc không biết nghĩ đến cỡ nào chuyện cũ. Ngũ Hoa chân nhân sắc mặt phiền muộn, ánh mắt tĩnh mịch, sát khí ẩn ẩn. Mỗi lần bí cảnh mở ra, cũng không chỉ đại vân tu tiên giới chân nhân ra tay. Đại Ly Ban yêu nhất mạch, đại ngu bái hỏa giáo, Dược Vương cốc mấy người nguyên anh đại phái kết đan tiên tiêu. Sư đệ nếu như có ý bí cảnh cơ duyên, ít nhất phải đột phá kết đan trung kỳ tu vi, pháp bảo không thiếu, mới có chút sức mạnh, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Phương giật động thủ nói lời cảm tạ, trong lòng đổ chưa từng đánh gãy bí cảnh dò xét tâm tư. Trong tàng kinh các cũng không ghi chép giản Dương bí cảnh, tin tức này hơn phân nửa tại kết đan chân nhân bên trong lưu truyền. Đến nơi kết đan trung kỳ tu vi, khô khốc tiểu động thiên xích âm, cầm trong tay bản mệnh chi bảo suối máu quan tài, cũng không phải yếu đất hung chi, hắn không phải lập tức hành động, Trương Hằng nhất chưa từng nhắc nhở, lời thuyết minh cự bí cảnh mở ra, còn có chút năm. Sau nửa canh giờ, thanh sắc linh quang trốn vào lòng đất hang đá, nóng bỏng nộ khí đập vào mặt. Phương giật đầu đội thanh ngọc quan, người khoác sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, tay áo đồng bền, khí thế xa xăm, tuấn giật lạ thường. Hắn vọng lấy dốc rách lưu động nham tương, cuối cùng ánh mắt lạc hùng hồn hỏa mạch nóng cháy nhất chỗ. Một vòng mạ vàng đại nhật một dạng độc phủ, trấn áp bát phương, phun ra nuốt vào ở giữa, nóng bỏng nham tương đều ngưng kết thành nham, ngã lạc lòng đất. Chuẩn tứ giai hỏa mạch, cũng không phải là mấy chục năm trước tế luyện chữa trị bích thủy cổ đồ chi mạch, mà là Huyền Dương Sơn hơn nghìn năm một chút tích lũy, mấy đời chân nhân dùng mệnh mới được mênh mông nội tình. Cảm thụ được động phủ truyền đến uy hiếp cảm giác, Phương Dật lông tơ thẳng đứng, toàn thân vô ý thức đề phòng. Dù cho đại nhật giống như động phủ cũng không động tác, bất động như núi, ẩn ẩn truyền đến uy áp, đủ để cho bất luận cái gì kết đan chân nhân dè chừng sợ hãi. Phương Dật sư đệ, vì cái gì dừng lại ở động phủ bên ngoài? Tiến Diệu Quang xích hỏa động một lần hùng hồn lời nói vang lên, một đạo màu đỏ linh quang cuốn lên, hóa thành xích viêm cầu rồng. Phương sư đệ, lao giả mời, bản cung liền không xem vào. Ngũ hoa chân nhân màu đỏ mờ mịt bập bênh, trong chớp mắt, thước tha thân ảnh biến mất tại trong hỏa mạch. Phương Dật bước ra một bước, túc hạ thanh liên đoá, đè xuống cầu rồng phát hỏa quang, hướng động phủ mà đi. Một khắc đồng hồ sau, thanh sắc linh quang lưu chuyển, Phương Dật một bước bước vào trong Diệu Quang xích hỏa động. Cùng hỏa mạch bạo liệt linh khí khác biệt, trong động phủ linh khí nhiều lần tẩy luyện hoàn toàn khác biệt. Thứ giai động phủ, cảm thụ ôn nhuận hỏa linh khí đập vào mặt, Phương Dật trong mắt tinh quang tăng gọn, trong lòng thì thào. Quả nhiên, Huyền Dương Sơn có can đảm mưu đồ nguyên anh đại cảnh, tính toán bái hỏa giáo, tất nhiên có đầy đủ hậu chiêu. Ánh mắt của hắn đảo qua trong động phủ, Huyền Dương thần hỏa xem treo cao, chín đầu lân giáp cao ngất hỏa giao vần quanh, như cựu long hy châu. Từng nét đùa chú ngang dọc, từ Huyền Dương thần hỏa xem bên trong đánh vào hỏa mạch, không ngừng rút giá hỏa linh chi lực. Tại cựu long tẩy luyện phía dưới, không ngừng mở mịt linh khí, thấm lòng người ruộng. Giống. Phương tiểu tử, đã lâu không gặp tràn ngập man hoang khí cơ quy tiếng giống hạo đãng, nộ khí nhặt bà eo ăn lộn. Trong động phủ một ngụm ngàn trượng linh chỉ sâu không thấy đáy. Màu quýt nham tương hiện ra bọt khí sao, một tôn cao hơn 10 trượng yêu bường, người khoác đỏ ngọc mai rùa, tài hoa xuất chúng bảy, từ lòng đất bốc lên. Nóng bỏng nham tương từ mai rùa hạ lưu phía dưới, xích viêm nuốt hỏa quy to bằng cái thất hai mắt mở ra. Gặp qua xích dương tử sư minh. Phương Dật chắp tay thi lễ, đáy mắt tinh quang lưu chuyển. Xích viêm nuốt hỏa quy có một tí thượng cổ chân linh huyết mạch, tư chất sánh ngang địa phẩm linh căn tu sĩ. Mặc dù tiến giai chậm chạp, nhưng kế tục thượng cổ chân linh huyết mạch, thọ nguyên viễn siêu cùng giai yêu thú. Huyền Dương Sơn cái này một tôn xích dương tử, ước chừng sống hơn 800 tuổi, kết đan 8 tầng cảnh giới. Tu vi vẫn còn tố độ sơn thanh mục linh tiêu phía trên, là hàng thật giá thật tam giai thượng phẩm lớn yêu vương. Tiểu tử ngươi ngược lại là thú vị. Thiên quyết cái kia thần côn hiếm khi thay đổi tâm tư, ngươi xích dương sư mình, cỡ nào trấn áp hỏa mạch, dạy bảo ngươi chi hậu bối. Chúng ta chỗ còn lại thời gian không nhiều lắm, xích mì tử hai đầu trưởng mì phiêu giật, lập tức một đạo linh quang đánh ra, hóa thành một cái lưu ly bảo châu. Ông. Bảo châu ung dung chuyển động, lưu ly linh quang đè xuống, cùng là kết đan đại chân nhân. Xích Dương Tử lại không có lực phản kháng chút nào, bị trấn áp đến ao nham tương thực chất. Gặp qua Xích Mi sư minh. Đối với cái này Phương Dật võng như không nghe thấy, chắp tay cúi đầu. Ân. Xích Mi tỉ mỉ mảnh dò xét Phương Dật, trong mắt tinh quang lưu chuyển, giống như đem Phương Dật nhìn thấu. Thanh không bảo vân khí tu hành như thế nào? Hắn bỗng nhiên lắc đầu, mở miệng nói: Thôi, lão phu liền không hỏi nhiều, miễn cho ngươi những bọn tiểu bối này đem lòng sinh nghi, hoài nghi ta lão già này. Như đầu ngươi cơ duyên. Phương Dật đầu ngón tay một điểm, một vòng thanh sắc mở mịt dâng lên, diễn hóa tử kim huyền sâm, ngọc lan chập chờn. Xích liên nở rộ rất nhiều dị tượng. Hắn bất đắc dĩ cười khổ. Bẩm sư minh, cái này thanh không bảo vân khí tiêu hao linh dược có phần cự, sư đệ ngưng đan không bao lâu sau, nghèo khổ vô cùng. Cái này đi đạo diệu pháp, cách tiểu thành kém không thiếu a, ít tại trước mặt lao phu khóc than. Gặp Phương Dật rất thẳng thắn, quan minh chính đại hiện ra diệu pháp, Xích Mi tử sắc mặt hiện lên một vòng ôn nhuận chi sắc. Hắn cười mắng. Bản tọa vừa kêu năm hoa đưa một gốc xích viêm bảo liên, giúp ngươi tu hành cái này đi đạo bí pháp. Trương Hằng nhất chấp trưởng tổ sư đường, ngươi đệ lên diêm hữu đại cùng tiêu nghiễn đầu hành hung, hắn không biết tự mình tại trên rừng mây mừng thầm bao nhiêu lần, còn có thể bạc đãi ngươi, còn có thiên huyết, mặc dù tâm tư nhiều, trong đá ép dầu, nhưng cùng ngươi một gốc tam giai linh dược, lúc nào cũng có. Tiêu Nghiễn bất kia, lại thua ngươi một gốc linh dược. Ngươi cái này tài sản coi như không cùng, cái kia khác chân nhân tính là gì? An xin dọc đường tên ăn mày. Gặp Xích Mi tử mặt mũi hiền lành, giống như vọng lấy thành dụng cụ tiểu bối, Phương Dật ngượng ngùng nở nụ cười. Chân nhân, vậy vẫn là nghèo rất mồng tơi a. Ta cái này linh y chi đạo tinh tiến, một bước nào không cần phân rõ dự tính, dung luyện linh phương. Linh dược này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, người tiểu tử này, gõ cây gậy trúc, gõ đến lao phu trên đầu. Xích Mi tử sợi lấy trường mi, giống như xuyên thấu qua Phương Dật, nhớ lại người khác. Hắn thấp giọng thở dài, hơi không cũng biết lẩm bẩm nói: "Thật giống a. Quảng tháng trước kia vì một gốc linh trùng, cũng là như vậy dày ra mặt khóc lóc om sòm lăn lộn. Tuế nguyệt như đao, chỉ chớp mắt cố nhân tàn lụi, còn lại ta lão già này một người." Xích Mi tử con mắt ánh mắt càng nhu hòa, hơi chút chấm trước, phất tay đánh ra một đạo linh quang. Hoa lạc, nham tương lăn lộn, linh quang hóa thành màu đỏ đại thủ ấn, tham dò vào trong linh chỉ. Một lúc sau, một gốc hơn một trượng màu nâu cổ mục bị mò lên, cổ mục thân cảnh hiện ra nhàn nhạt hương thơm, khỏa khỏa đầy đặn đỏ táo, treo ở đầu cảnh. Tam giai hạ phẩm hỏa gỗ táo, cầm a. Hoa. Xích Mi tử, ngươi đối với ta chưa từng hào phóng như vậy. Hỏa trong ao, Xích Dương tử rỗi dài đầu rùa, chửi ầm lên. Cái này táo nhi ta ăn mấy cái đều cùng làm như kẻ gian để phòng ta, ngươi bây giờ thậm chí ngay cả căn rút lên. Ồn ào. Xích Mi tử trường mi hơi nhíu, phất tay lần nữa đánh ra một đạo linh quang, phù văn trong lúc lưu chuyển, hóa thành một khỏa lưu ly bảo châu, chấn áp xuống. Trong chớp mắt, hỏa trong ao một tiếng kêu đau, không tiếng vang nữa. Cảm ơn Xích Mi sư bá trọng thượng Phương Dật chất phát nở nụ cười, trong tay áo một đạo thanh sắc linh quang, đem hỏa gỗ táo cuốn lên. Tâm tư khác chuyển động, ẩn ẩn ngờ tới Xích Mi tính tình, chịu nhớ tình cũ, cũng không phải là duy ngã độc tôn hạng người. Tu sĩ như vậy, dù cho tiến giai nguyên anh đại cảnh, cũng không sẽ trở mặt không nhận người. nô, có thể lại xuống chút thẻ đánh bạc. Xích Mi Tử tất nhiên nhớ tình cũ, nếu có thể ngưng kết nguyên anh, ngày sau ta chủ tính đột phá, thu thập linh vật, giản dị không biết bao nhiêu. Xích Mi Tử phất tay bổ túc một cái phát ấn, đem hỏa chỉ phòng kín. Trợn mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, cười mắng: vô sự gọi chân nhân, được chỗ tốt gọi sư bá. Phương Dật, ngươi cái này danh giới cuối cùng rất là linh hoạt. Ta Phương Dật cười không nói, giam ba câu đổi một gốc hỏa gỗ táo, hắn cũng là có chút kinh ngạc. Tình huống như vậy được chỗ tốt, giữ yên lặng liền có thể, mở miệng nói gì lời nói đều bất thường. Xích Mi lại không phải thật cần hắn cho cái trả lời chắc chắn. Xích Mi Tử khẽ lắc đầu, quả thật cũng không tính toán. Lão phu thời gian có hạn, đem ngươi muốn thăng luyện pháp bảo mang tới. Cảm ơn Xích Mi sư bá. Phương Dật vỗ túi trữ vật, thanh liên bảo sắc kỳ đứng ở trên không, mặt cờ không gió mà bay. Đồng thời, một cái ngọc giản phiêu đến Xích Mi Tử trước người. Xích Mi sư bá, đây là thanh liên bảo sắc bảo cấm, làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Được, chớ có gọi sư bá ta. Ngươi là tổ sư đường nhất mạch, kế thừa chính là Quảng Thắng đạo thống, nhưng chia lãi không đến ta Huyền Dương nhất mạch chỗ tốt. Xích Mi Tử khoát tay áo, tùy ý nói: bây giờ cũng là mỗi người một lời, nếu là hữu tâm gọi ta một tiếng sư minh, nếu là không có ý định, học năm hoa đồng đạo, bảo ta lão già cũng có thể. Xích Mi sư bá, đồng xuất Huyền Dương sơn chính là nhất mạch người, đệ tử gọi một tiếng sư bá cũng là chân tâm thật ý. Phương Dật sao lại coi là thật? Chớ nhìn Xích Mi Tử mặt mũi hiền lành, ngôn ngữ ôn nhuận, giống như yêu mến hậu bối, ân cần dạy bảo trưởng giả, nhưng năm hoa là Xích Mi huyết duệ, thật gọi lão già, kết quả có thể tưởng tượng được. Tùy ngươi, tùy ngươi. Xích Mi Tử khẽ lắc đầu, tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, tinh tế đọc qua. Hắn lông mày dần dần nhăn lại, theo thời gian trôi qua, lại chậm rãi giãn, trầm giọng nói: thanh liên bảo sắc kinh vậy mà thực sự là môn này truyền thừa. Khó trách Phương Dật ngươi có thể được thanh không bảo vân khí cái môn này y đạo diệu pháp thần thông truyền thừa sư bá, ở trong đó nhưng có bí mật hậu hoạn. Phương Dật nhíu mày, mở miệng dò hỏi: nếu là luận đối với thanh một cung, cái này một nguyên anh đại phái hiểu rõ, toàn bộ tu tiên giới, nghĩ đến không người có thể vượt qua Xích Mi Tử. Huyền Dương Sơn chính là thanh một cung hủy diệt sau, Phương Quật khởi đại phái, bị đại ngu bái hòa giáo, xem như đao làm trò, chặt lấy yêu tộc. Huyền Dương Sơn tức đang nưu đồ ngưng anh đại sự, vậy tất nhiên sẽ dò xét thanh một cung, cái này dễ nhất thu được tứ giai truyền thừa, bí văn môn phái, cũng là không sao. Xích Mi Tử châm trước sau, mở miệng nói: thanh liên bảo sắc kinh cũng là thanh một cung hoạch tâm truyền thừa một trong, ngươi bản này công pháp nếu là có thể bổ tu, cũng là một môn tứ giai đạo kinh. Bất quá thanh một hủy diệt sau đó, trừ bỏ có nhất mạch gia nhập vào đại ngu dược vương gốc, đại vân còn có còn sót lại nhất mạch, hành tung bí mật, muốn nối lại đạo thống. Cái kia nhất mạch không đại chân nhân toa chấn, ngươi sau này cẩn thận chút, không có trở ngại cảm ơn sư bá chỉ điểm. Phương Dật mở miệng nói: ngươi lại nhìn kỹ hảo, cái này thanh liên bảo sắc kỳ, bản tọa có thể tế luyện đến trung phẩm pháp bảo, bốn đạo bảo cấm. Nhưng tiềm lực không chỉ như vậy, nếu là có cơ duyên, tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Xích Mi Tử ngũ chỉ hư hư nắm chặt, hỏa linh lực như thủy triều cuốn tới, hóa thành hỏa ngọc. Đùng, một đạo đan hỏa bị phun ra, chớp mắt nhóm lửa màu đỏ hỏa ngọc. Hắn tự tay đặt nhẹ, một vòng ánh ngọc xuyên thấu qua tầng tầng pháp cấm, đem thanh liên bảo sắc kỳ bên trong thần thức ấn ký khóa kín. Thanh liên pháp ấn, Phương tiểu tử ngươi quả thật là tu hành thanh liên bảo sắc kinh. Phương Dật con mắt hơi khép. Mặc dù hai quyển công pháp cũng là không trò bẹn, nhưng hắn tu hành tự nhiên không phải thanh liên bảo sắc kinh mà là càng thêm huyền diệu sinh tử khô binh kinh. Nhưng chuyện này cũng không tốt cho Xích Mi Tử biết được, bằng không vô cùng hậu hoạn. Lấy một sinh hỏa, một đạo kim đan để mà xung kích nguyên anh đại cảnh, nhưng có bao nhiêu diệu dụng, trong lòng Phương Dật sao lại không biết? Dù cho Xích Mi Tử là coi chừng hậu bối tu, hắn cũng không sẽ đem tài sản tính mệnh đặt ở người khác một ý niệm. Hắn chỉ tin chính mình. Tật. Xích Mi Tử đầu ngón tay một điểm, đan hỏa hóa thành lưu kim đan lô, thanh liên bảo sắc kỳ bị thả vào trong đó. Bất quá mấy tức, kèm theo thanh liên bảo sắc kỳ băng liệt thanh âm, mặt cờ đốt cháy không còn một ngống, từng đạo chủ tài bị thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại một đạo thanh sắc mờ mịt lan lộn, vây quanh 12 đạo pháp cấm, diễn hóa thanh liên chợt trợn. Hoa. Một gốc hiện ra ánh ngọc hoa sen, từ hắn trong tay áo bay ra. Gốc cây này thanh không ngọc hạ, là lão phu từ giản dương bí cảnh đạt được. Trước đây vì cứu sống hắn, ngươi Quảng Thắng tổ sư thế nhưng là phí hết không cẩn thận tưởng nhớ Xích Mi Tử ngũ chỉ như đao, một mảnh bích sắc lá sen bị chạm lạc, cùng thanh sắc mờ mịt pháp cấm tương hợp. Tật. Đầu ngón tay hắn biến hóa, từng đạo pháp ấn đánh ra, bảo quang ẩn ẩn từ thanh liên bảo sắc kỳ bên trên sinh ra. Phương tiểu tử, rót vào thần thức pháp lực. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, biết được đến thời khắc mấu chốt, sinh tử khô vinh kinh lưu chuyển, đan điển khí hải bên trong, ảm đạm linh quang đều tối lui, pháp lực từ khô chuyển vinh. Bầu trời xanh thanh linh một thần hình, tại sau lưng hiện lên, cao vút như nắp, một sinh đạo vận đại thịnh. Ân. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sau nửa canh giờ. Xích Mi Tử con mắt hơi co lại, cảm thụ được Phương Dật kéo dài pháp lực. Tật. Phương Dật nuốt vào một cái đan dược sau, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, cư giới khô khốc phiên chập chờn, một tôn tử bi ma thần, tay nâng ngũ sắc bảo liên. Ngũ liên dưỡng khí pháp. Xích Mi Tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cảm thụ Phương Dật có chỗ hao tổn pháp lực, dần dần hướng toàn thắng khôi phục. Tế luyện bên trong thanh liên bảo sắc kỳ, giống như không chịu nổi pháp lực tầm bổ. Hắn năm ngón tay bổ lấy, từng mảnh bích sắc lá sen, hiếm thấy hiện lên vẻ hiếu kỳ. Phương tiểu tử, lại xem ngươi khí mạch đến tột cùng như thế nào. Nếu thật có bản lĩnh, gốc cây này tam giai thượng phẩm thanh không ngọc hạ, đều hứa ngươi chương 723 từng cướp bảo thành, Huyền Dương Sơn bên trong muốn xứng tôn. Một, chương 723 từng cướp bảo thành, Huyền Dương Sơn bên trong muốn xứng tôn. Một, Xích Mi sư bá thịnh tình không thể chối từ, đệ tử sẽ không khách khí. Phương Dật tóc dài vung đẩy, khô khốc kim đan chuyển động, pháp lực giống như quần quận sông lớn tràn vào trong thanh liên bảo sắc kỳ.
Ông,
bảo kỳ lăn lộn ở giữa đóa đóa thanh liên nở rộ, trong chớp mắt, 12 đạo pháp cấm hóa thành một đạo bảo quang.
Ầm ầm,
diệu quang xích hỏa động bên ngoài phương viên trăm dặm đen ngịt mây đen hội tụ, ẩn có lôi điện ánh minh, lại là bảo thành chi tiết. Chớ có quấy rầy lão phu luyện bảo chi thú.
Xích mi tử đầu ngón tay nô ra một tia màu đỏ kiếm mang, như dung ngư nhảy ra độc phủ.
Chanh, kiếm mang chẳng lạc, thanh liên bảo sắc kỳ cùng bảo kiếp câu liên khí thế, bị triệt để chặt đứt.
Hắn quay đầu, vọng lấy khí thế kéo dài, giống như thương thiên của một tu sĩ, năm ngón tay hư hư có một chảo.
Thanh không ngọc hà chia ra làm ba, củ sen, đài sen, rễ cây.
Phương tiểu tử, cái này thanh không ngọc hà nội tình tâm hậu, ước chừng có thể luyện chế 4 kiện một đạo pháp bảo.
Dù cho muốn thăng luyện trung phẩm pháp bảo, cũng không phải có thể một ngụm nuốt vào.
Lại để lão phu xem ngươi nền tảng, đến cùng như thế nào, có vô tư cách chấp trưởng huyền dương.
Bảo kỳ cuốn lên, đem hiện ra ánh ngọc củ sen cuốn vào trong đó, mạ vàng chân hỏa thiêu đốt phía dưới, hóa thành ngọc sắc linh dịch.
Theo xích mi tử từng đạo pháp quyết đánh ra, bảo kỳ bản nguyên bên trong bắt đầu diễn hóa đạo thứ hai bảo cấm.
Hoa gấp bội tại khi trước hút nhiếp chi lực từ thanh liên bảo sắc kỳ chuyển đến,
giống như hoang cổ thao thiết, không ngừng thôn tính lấy phương giật pháp lực.
Phương giật nhíu mày, túc hạ thanh quang lượn lờ dâng lên, trừ ngược xuống.
Huyền chi chập chờn, bảo tham thổ tức, cổ mục dày đặc, dây leo leo núi, thương một pháp vực mở ra, hấp thu bát phương linh lực.
Ông.
Một lúc sau, thanh liên bảo sắc kỳ khí thế nâng cao một bước, bắt đầu diễn hóa đạo thứ ba bảo cấm.
Không tệ, ta Huyền Dương Sơn trưởng môn phải có như vậy thôn tính bát phương khí phách.
Xích mi tử tán thưởng liếc Phương giật một cái, thần niệm khẽ nhúc đích.
Vô hình,
một đạo bảo quang phóng lên trời, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng.
Huyền Dương thần hỏa xem vậy lạc một đốm lửa, xích mang nhóm lửa, đem dị tượng đốt cháy không còn một nống.
Phương tiểu tử, ngươi pháp lực chi kéo dài, tại trong một đạo chân nhân có thể xưng nhất lưu.
Bất quá, bây giờ mới là mấu chốt thanh liên bảo sắc kỳ cuốn lên, cờ sĩ bên trên thanh sắc phủ văn lan tràn, bốn đạo bảo cấm cấp tốc thành hình.
Hoa,
bảo kỳ gần như tham lam thôn vệ pháp lực, dù cho lấy Phương giật nền tảng, trong khoảng thời gian ngắn muốn tế luyện một kiện trung phẩm pháp bảo, cũng có chút phí sức.
Hắn đỏ thắm sắc mặt cũng là chuyển thành tái nhợt, giống như đan điền cuối cùng.
Sắc lệ,
thanh công bảo vân khí,
lượn lờ thanh quang dâng lên, rủ xuống lạc từng tia từng sợi mùi thuốc, giống như ôn nhuận linh tuyển, không ngừng tẩm bổ pháp thể.
Đan điền khí hải bên trong, một vòng thanh sắc linh quang bao khỏa khô khốc kim đan, liên tục không ngừng pháp lực, róc rách tuôn ra.
Tốt,
cái này đi đạo diệu pháp, Phương giật ngươi cách tiểu thành không xa. Xích mì tử khẽ gật đầu, đem thanh công ngọc hà đại sen cùng rễ cây cùng nhau cuốn vào trong bảo kỳ.
Nhật nguyệt luân chuyển, kim ô bay, thỏ ngọc đi, trong nháy mắt đã đi qua 3 ngày.
Diệu quang xích hỏa động bên trong thanh sắc linh quang rực rỡ.
Hoa,
một mặt bạch ngọc vì cán, tóc xanh dệt thành bảo kỳ, thẳng đứng trên không trung không gió mà bay.
Năm đạo bảo cấm,
Phương giật trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Đem thanh không ngọc hạ đều nuốt vào, cái này thanh liên bảo sắc kỳ phẩm giai tiến thêm một bước, ước chừng diễn hóa năm đạo bảo cấm.
Hắn bản ý bất quá là bước vào trung phẩm pháp bảo, đã thỏa mãn.
Bây giờ thêm ra một đạo bảo cấm, uy lực ít nhất cất cao 3 thành, giảm bớt hắn giáp giờ tí quang tế luyện.
Nhanh như vậy tế luyện trung phẩm pháp bảo, xích mi tử kỹ thuật luyện khí, hơn phân nửa đã chạm đến chuẩn tứ giai.
Cái kia Huyền Dương thần hỏa xem phẩm giai Phương giật dư quang đảo qua trong đậu phủ, chín đầu xích giao vờn quanh, hàm chứa không lọt bình bảo giám, trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới.
Xích mi tử không biết, chỉ là tế luyện pháp bảo, liền bị Phương giật sở lấy mấy phần cái nền tảng.
Hắn hơi chút châm trước, từ trong tay áo lấy ra một mặt gân lá thanh kim, hiện ra ánh ngọc lá sen.
Phương tiểu tử, ngươi nhưng còn có dư lực.
Lão phu còn có một mảnh ngọc tùy diệp, nếu là luyện vào trong thanh liên bảo sắc kỳ, có 3 thành chắc chắn, hướng lục đạo bảo cấm sông lên xích mi sư bá, ngươi quá để cao ta.
Phương giật cười, khí thế trầm thấp, không thôi vọng lấy ngọc tùy diệp.
Có thể đem thanh liên bảo sắc kỳ tế luyện đến năm đạo bảo cấm, đệ tử đã thủ đoạn ra hết, bản mệnh đan nguyên cũng không chỉ thiêu đốt một ngụm.
Lại như vậy tế luyện tiếp, sợ là muốn cảnh giới ngã lạc, đả thương nguyên khí căn cơ. Xích mì tử bước bước trường mi, cảm thụ được Phương giật trầm thấp khí thế, tái nhợt trên sắc mặt hiện ra một tia xám xanh chi sắc,
rõ ràng tổn thương không cạn.
Hắn đem ngọc tùy diệp thu hồi, tiếc hận nói:
đáng tiếc, bỏ lỡ cơ duyên này, ngươi sau đó không biết muốn phí bao nhiêu khổ công.
Lão phu cái này có một cái ngọc nguyên đan, có thể bổ ích nguyên khí, ngươi nhưng có làm liệu một phen?
Trong lòng Phương giật lạnh lùng, lắc đầu cự tuyệt.
Xích mi sư bá, đệ tử nội tình có hạn, dù cho đánh cược một lần, cũng bất quá 3 thành chắc chắn.
Cái này thanh liên bảo sắc kỳ, vẫn là sau này mài nước công phu cỡ nào tế luyện như thế, cũng liền tùy ngươi.
Xích mi tử sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng nói:
môn trung nên cho nâng đỡ, đã cho ngươi.
Lão phu cho ngươi thời gian 10 năm, tiêu hóa đạt được.
10 năm sau đó, có một cái đại sự muốn ngươi đi làm.
Nếu là trở thành, đối với ngươi sau này tu hành, thậm chí phá kính đại chân nhân chi vị, có lợi thật lớn.
Là, cảm ơn sư bá dịu dắt.
Phương giật chắp tay cúi đầu, ẩn ẩn có chỗ ngờ tới.
Ân.
Xích mi đầu ngón tay một điểm, lấm ta lấm tấm linh quang hiện lên, hóa thành một vòng mạ vàng đại nhật một dạng ấn ký, lạc tại trên thanh liên bảo sắc kỳ, đem bảo quang đều trấn áp.
Ngươi cái này bảo kỳ bị lão phu lấy Huyền Dương pháp ấn trấn áp, loạn tuyệt khí thế.
Sau 3 canh giờ pháp ấn tán đi, ngươi nhanh chóng trở về ngũ cực phòng, chuẩn bị bảo kiếp sự tình.
Ngươi lại thối lui a là, đệ tử bái biệt sư bá.
Phương giật thu hồi thanh liên bảo sắc kỳ, mặt lộ vẻ cung kính, còn cong thân thể lui lại.
Mãi đến ra khỏi diệu quang xích hỏa động đón nóng bỏng lăn lộn nham tương, trong lòng của hắn hơi hơi thở phào một cái, đủ thăng tường vân, chậm rãi hướng ngũ cực phong mà đi.
Một canh giờ sau, trên ngũ cực phong tường vân lạc phía dưới, không lâu về sau, linh phong pháp cấm dâng lên, linh khí hóa thành mở mị sương mù lan lộn, tựa hồ không ngừng bị luyện hóa.
xem ra Phương Dật thật không phải là kim đan, chính là công pháp đặc tính dẫn đến pháp lực kéo dài, tại trong chân đan có thể xứng nhất lưu. Sau đó thăm dò một tay, cũng không đạt được, Xích Mi Tử khẽ lắc đầu, không để ý hoặc là như thế, phương hợp tâm ý của hắn. Nếu không phải Phương Dật thực sự là một đạo kim đan, dù cho Phương Dật loại tại vàng còn thắng, vì con đường, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Một vị cố nhân chi hậu, như thế nào cùng Nguyên Anh đại đạo sánh ngang? Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó thì nhìn Phương Dật biểu hiện như thế nào ám hồng sắc nham tương lan lộn, linh chỉ bên trong một đóa xích liên nở rộ, ngũ hoa chân nhân cổ quái nhìn chằm chằm Xích Mi Tử. Lao đầu, ngươi cái này muốn đem để cho Phương Dật ngồi vững vàng trưởng môn thực quyền, có thể bị Thiên Khuyết coi trọng mấy phần, mở miệng đề cử, để cho Phương Dật thử một lần lại như thế nào? Xích Mi Tử trong mắt hơi khép, nhớ lại nửa tháng trước Phương Dật giảng đạo sau đó, tới bái phòng Thiên Quyết tử. Huyền Dương ba mạch đồng khí liên chi, ngũ canh tử nhất mạch tự có tính toán, lại nội tình rất sâu. Nếu không phải lão phu kết đan viên mãn, Huyền Dương nhất mạch chưa hẳn có thể đè xuống thiên cơ phong phong. Đến nỗi tổ sư Đường nhất mạch mất đi đại chân nhân tọa chấn, nội tình kém không thiếu. Vì để tránh cho ba mạch thế lực triệt để mất cân bằng, bổ túc có một cái thực quyền trưởng môn quyền hành, vừa vặn không lệnh môn trung quyền lợi triệt để mất cân bằng năm hoa người thở nhỏ tại Huyền Dương Sơn tu hành, cũng là trưởng giáo cấp số đại chân nhân, cũng là biết được nguyên do trong đó. Huyền Dương Sơn lập phái hơn 1000 năm, tam đại chủ mạch cũng không phải là đời đời đều có đại chân nhân, thậm chí trưởng giáo đẳng cấp chân nhân tọa chấn. Chợt có thời vận không đủ thời điểm, môn trung chủ mạch bên ngoài cũng có thiên kiêu chân nhân của thời, trong đó không thiếu kết đan 6 tầng, thậm chí kết đan 7 tầng đại chân.